Chương 603, lần này chưa bài, Hứa Họa Ý nhìn xem trong tay một cái bài tốt, con mắt nháy mắt sáng lên. Khóe miệng không tự giác hướng bên trên dương. Đắc ý liếc nhìn Đường Nhược Hi. Trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao thu thập Đường Nhược Hi. Cần phải cho nàng một cái khó quên kinh lịch không thể. Quả nhiên, ván này bị Hứa Họa Ý nhẹ nhõm cầm xuống. Nhìn xung quanh một chút, nàng đứng lên, từ trên bàn trà cầm lấy một ly nước trái cây. Hứa Họa Ý cười đều nhìn hướng Đường Nhược Hi. Nhược Hi tỷ, lần này trừng phạt, ngươi muốn đem cái này chén nước trái cây, từ ngụm đút cho ba ta, miệng đối miệng, cái chủng loại kia nha. Đường Nhược Hi lập tức sửng sốt, không thể tin được nghe được. Trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh, càng nghĩ càng xấu hổ. Sau khi lấy lại tinh thần, khuôn mặt quét một cái liền đỏ lên, nàng đội vàng xua tay. Ta cự tuyệt, ngươi đây cũng quá đáng, tuyệt đối không được. Hứa Họa Ý lại một bộ dáng vẻ vô tội. Làm sao lại quá đáng? Chỉ là uy cái đồ uống mà thôi, ngươi nghĩ đi nơi nào? Mà còn các ngươi cũng không phải là không có miệng đối miệng quá, cái này chén đồ uống ba khẩu liền giải quyết, bao lớn ý chuyện. Đường Nhược Hi vừa tức vừa xấu hổ, đỏ mặt giống quả táo chín. Cái kia rõ ràng là ngươi đẩy, ngươi cũng chớ nói lung tung à, Họa Ý ngươi cố ý chính ta, dù sao đây chính là không được. Ngươi trước đừng ngượng ngùng, đây là ba ta đâu, tiện nghi ngươi nghe đến Hứa Họa Ý lời này, Đường Nhược Hi bị tức giận đến nâng lên hạ xuống, nửa ngày đều nói không ra lời. Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Còn có chuyện tốt như vậy? Trong lòng của hắn rất vui lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Họa Ý, không thể quá mức, cái này coi như xong đi. Hứa Họa Ý hai tay ôm gấu, tức giận nói, không được, nhất định phải tuân thủ quy tắc, nàng nếu không phục, tháng ta cũng có thể trừng phạt ta a. Ừ, dù sao lần này liền phải làm như vậy, cái khác ta đều không đồng ý. Hứa Hạo tiếp tục khuyên bảo. Họa Ý, chúng ta chơi thì chơi, không thể để người làm khó a. Hứa Họa Ý chính là không buông tha, còn khóc sướt mướt, một bên khóc vừa nói, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ô ô ô. Đường Nhược Hi biến sắc lại thay đổi, xoắn xuýt không thôi, thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn một chút Hứa Hạo. Liên tại một đoạn thời khắc, vừa lúc cùng Hứa Hạo đối mặt cùng một chỗ, Hứa Hạo trong bóng tối thi triển lên thần cấp thôi miên thuật. Hắn cũng không phải muốn đem người khống chế lại, chỉ là nghĩ đơn giản ảnh hưởng một chút Đường Nhược Hi tâm trí, để nàng có thể đáp ứng cái này trừng phạt. Tại thôi miên thuật dưới ảnh hưởng, Đường Nhược Hi nao nóng lên. Tốt, ta đáp ứng chính là. Nói xong, nàng liền cầm qua ly kia nước trái cây, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Nàng đầu tiên là do dự một chút, sau đó nhất cổ tác khí, ngửa đầu uống một ngụm nước trái cây. Đường Nhược Hi không có nuốt vào, mà là ngậm trong miệng, vai hàm đều phồng lên, mặt đã hồng đến bên hai, con mắt cũng không dám nhìn thẳng Hứa Hạo, kiên trì chậm rãi tiến tới. Hứa Hạo thấy thế, ngoài miệng giả ý nói, Nhược Hi, ngươi tỉnh táo một chút, đừng nghe Họa Ý, dạng này không thích hợp. Nói là nói như vậy, thân thể lại không hề động một chút nào. Cách Hứa Hạo mặt càng ngày càng gần, cuối cùng Đường Nhược Hi nhắm mắt lại, ngăn chặn Hứa Hạo miệng, đem trong miệng nước trái cây chậm rãi nuốt qua. Một cái cho ăn xong, dừng lại một cái, lại tiếp lấy uy cái thứ hai. Xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe đến nuốt nước trái cây âm thanh. Cho ăn xong cái thứ hai, Đường Nhược Hi chậm rãi trầm tĩnh lại, tiếp tục uy cái thứ ba. Tất cả những thứ này đều bị một bên Hứa Họa Ý nhìn ở trong mắt. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm đúng góc độ. Răng rắc răng rắc. Chính là mấy lần. Ghi chép lại giờ khắc này phong cảnh. Đọc xong, Hứa Họa Ý nhìn xem trong điện thoại bức ảnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý cho ăn xong nước trái cây, Đường Nhược Hi giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, đầu thấp đến mức nhanh vùi vào trên núi. Xấu hổ đến không dám nhìn Hứa Hạo một cái. Chầm một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Phẫn hận nhìn hướng Hứa Họa Ý, cắn răng nói, tiếp tục, lại một cuộc kết thúc. Đường Nhược Hi thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Ánh mắt ở trên người Hứa Họa Ý đảo quanh, cân nhắc làm sao báo thù rửa hận. Trong lúc lơ đãng, Đường Nhược Hi dư quang nhìn thấy một bên Hứa Hạo. Một ý kiến xông lên đầu. Nàng hắng giọng một cái, cố ý kéo dài âm điệu, âm dương quái khi đối Hứa Họa Ý nói, "Họa Ý, lần này trừng phạt, liền để Hứa thúc thúc thật tốt giáo huấn ngươi một chút, đánh ngươi bờ, 100 cái." Nàng nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt màu sắc. Ở trước mặt người ngoài bị phụ thân đánh bờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ. Cái này trừng phạt đủ để nàng khó chịu. Quả nhiên, Hứa Họa Ý nghe xong, mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng vừa thẹn vừa vội cự tuyệt. "Không được, ta cự tuyệt, ta không chấp nhận dạng này trừng phạt. Cái này hơn 2 năm đến, ba đều không có đánh chửi quá nàng một cái. Hiện tại thế mà muốn đánh nàng tợ quá xấu hổ." Gặp Hứa Họa Ý gấp gáp, Đường Nhược Hi đã cảm thấy hạ giận. Nàng bình chân như bạn nói, "Cự tuyệt không có hiệu quả, chúng ta phía trước có thể là nói tốt quy tắc, có chơi có chịu, ngươi cũng đừng vô lại." Hứa Họa Ý còn muốn lại dãy rủa một cái. "Ta..." Đường Nhược Hi lại không có cho nàng không sáu cơ hội, trực tiếp đánh gãy nàng. "Ngươi nếu không phục, cái kia được à, tháng ta đến lúc đó ngươi muốn làm sao trả thù lại cũng được. Ta lúc đầu nhưng chính là như thế bị ngươi nói, hiện tại ta đem lời này nguyên si còn cho ngươi." Hứa Họa Ý tức giận đến cắn răng. Mặc dù không tình nguyện, nhưng lại thực tại tìm không được phản bác lý do. Cuối cùng vẫn là cắn môi, lựa chọn tiếp thu trừng phạt. Hứa Hạo đứng dậy đi đến bên cạnh Hứa Họa Ý đưa tay bắt đầu đánh. Bởi vì tấm thảm tính chất có chút mỏng, đánh vào người, xúc cảm rất tốt. Hứa Hạo khống chế xuất thủ lực lượng, không lớn không nhỏ, vừa vận tại Hứa Họa Ý phạm vi có thể chịu được. Đồng thời, hắn trong bóng tối động thần chi thủ năng lực. Mỗi khi cùng Hứa Họa Ý tiếp xúc thời điểm, liền câu lên nàng đáy lòng hỏa diễm. Không có đánh mấy lần, Hứa Họa Ý liền mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Nàng khẩn yếu hàm răng, không rên một tiếng. Đường Nhược Hi thấy cảnh này, còn tưởng rằng nàng là vì quá mức xấu hổ, cưỡng ép nhẫn lại. Trong lòng đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Trên thực tế, Hứa Hoạ Ý là sợ chính mình nhịn không được phát ra thanh âm gì, bị phát hiện liền không mặt mũi thấy người. Đinh. Hứa Hoạ Ý xấu hổ bạo dạng, cảm xúc giá trị 951 theo cuối cùng một trường rơi xuống, Hứa Hoạ Ý mọc ra một khẩu khí. Hô. Cuối cùng kết thúc. Bởi vì Hứa Hạo có chỗ không ở, nàng chẳng qua là cảm thấy mơ hồ đau ngầm ngầm, còn có thể tiếp nhận. Chỉ là, tại nhìn hướng Đường Nhược Hi lúc, trong mắt nàng phảng phất có thể phun ra lửa. Việc này không xong còn. Vậy mà hại nàng ra xấu xí như vậy, nhất định phải trả thù lại. Chương 604, đều đi hết sạch. Hỗ trợ từng kiện mặc vào. Khẩn trương kích thích chương 604, đều đi hết sạch. Hỗ trợ từng kiện mặc vào. Khẩn trương kích thích ván bài tiếp tục. Ba người lại bắt đầu sờ bài. Lần này, tại Hứa Hạo trong bóng tối điều khiển bên dưới, Hứa Hoạ Ý vận may cực kỳ tốt, thuận thuận lợi lợi thắng được ván này. Hứa Hoạ Ý hưng phấn nhảy lên, nắm tay huy vũ một cái, mừng rỡ reo hò. Ha ha, ta thắng nha. Nàng nghĩ đến một ý kiến, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm trừng phạt đạo cụ. Tìm một vòng, Hứa Hoạ Ý đều không tìm được hài lòng. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào Hứa Hạo bên hông. Nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến tới, muốn giải Hứa Hạo dây lưng. Hứa Hạo bắt lấy tay của nàng. Hoạ Ý, ngươi đây là làm cái gì? Hứa Hoạ Ý ngẩng đầu lên. Ba ba, ngươi dây lưng cho ta mượn một cái, ta hữu dụng. Ngươi trước nói với ta ngươi muốn làm gì? Hứa Hoạ Ý lắc Hứa Hạo cánh tay. Ai nha, ba ba ngươi đừng hỏi, trước cho ta mượn. Hứa Hạo không lay chuyển được nàng, giải ra dây lưng cho nàng. Hứa Hoạ Ý cười tiếp nhận dây lưng, quay người nhìn hướng Đường Nhược Hi, một mặt không có ý tốt. Đường Nhược Hi trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nhịn không được lùi về sau một bước. Hoạ Ý, ngươi muốn làm gì? Hứa Hoạ Ý cơ cơ trong tay dây lưng, đắc ý nói. Lần này trừng phạt nha, 100 roi. Đường Nhược Hi đồng tử co rụt lại. Dùng roi. Kịp phản ứng về sau, nàng đội vàng cự tuyệt. Không được không được, vừa rồi cũng không phải là ta đánh ngươi, ngươi làm sao có thể đánh ta? Mà còn bàn tay cùng roi có thể so sánh sao? Cái roi này đánh xuống, vạn nhất nếu là đả thương nhưng làm sao bây giờ? Ta không chấp nhận cái này trừng phạt. Hứa Hoạ Ý hơi chậm lại, cảm thấy Đường Nhược Hi nói đến có chút đạo lý. Nàng đổi giọng nói, cái kia được thôi, liền để ba ba đến đánh. Ngươi yên tâm, ba ba hắn có thể khống chế tốt lực đạo, chắc chắn sẽ không đả thương ngươi. Đường Nhược Hi cắn môi, trong lòng xoắn xuýt không thôi, không biết có nên hay không đáp ứng cái này trừng phạt. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có bị người đánh qua. Hứa Hoạ Ý không cho nàng cơ hội cự tuyệt, đi đến bên cạnh Hứa Hạo, đem dây lưng nhét vào trong tay hắn, sau đó lại đến Đường Nhược Hi trước mặt, không nói lời gì đem Đường Nhược Hi khống chế lại. Nhược Hi tỷ, có chơi có chịu a, ngươi liền ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt đi. Hứa Hoạ Ý quay đầu lại, gặp Hứa Hạo đứng tại chỗ ấy không có độc thủ, gấp gáp thúc giục. Ba ba, ngươi mau đánh a, làm sao còn chưa độc thủ? Hứa Hạo do dự mà nói. Hoạ Ý, nếu là Nhược Hi không nguyện ý coi như xong, ngươi làm sao có thể ép buộc Nhược Hi? Ngươi nếu không đổi một cái trừng phạt phương thức. Nhược Hi tỷ nguyện ý, Nhược Hi tỷ, ngươi nói đúng không? Nói xong, Hứa Hoạ Ý hướng Đường Nhược Hi chớp chớp mắt, rõ ràng chính là đang uy hiếp nàng. Đường Nhược Hi ngậm miệng, có thể lại không có cách nào. Do dự một hồi, cuối cùng an tâm, nàng quay đầu nhìn Hứa Hạo một cái. Nhân gia đều đồng ý, Hứa Hạo còn có thể nói cái gì? Đường Nhược Hi lúc đầu nàng còn rất khẩn trương, có thể phát hiện đồng thời không như trong tưởng tượng đau như vậy, chậm rãi trầm tĩnh lại. Vung lòng về sau, nàng lại không khỏi nghi hoặc, đối Hứa Hạo lại càng ngày càng hiếu kỳ. Đinh. Đường Nhược Hi cảm thấy khó xử, cảm xúc giá trị 999 đánh xong 100 cái, Đường Nhược Hi cắn răng, tiếp tục ván kế tiếp. Ván này, bài của nàng rất tốt, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Ngước mắt nhìn hướng Hứa Hoạ Ý, ánh mắt lóe lên. Nên đưa ra cái gì trừng phạt đâu? Từng cái ác liệt chủ ý xông lên đầu. Cuối cùng nàng lắc đầu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vạn nhất làm đến quá tuyệt, ác quan hệ tỷ bội sẽ không tốt. Không thể quá mức. Nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho Hứa Hoạ Ý suy nghĩ một chút, Đường Nhược Hi đối Hứa Hoạ Ý nói. Hoạ Ý, lần này yêu cầu, ngươi nhảy cái múa của đi. Hứa Hoạ Ý thở phào một cái, nàng cũng sợ Đường Nhược Hi đưa ra cái gì xấu hổ yêu cầu. Còn tốt còn tốt. Múa cột đối với nàng mà nói rất đơn giản. Đáp ứng về sau, nàng liền tại xung quanh tìm kiếm. Có thể tìm một vòng, sửng sốt không có phát hiện ống thép cùng cây gậy loại hình đồ vật. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Hứa Hạo. Con mắt hơi chuyển động, có chủ ý, đối với Hứa Hạo vây vây tay nói: "Ba ba, ngươi liền đứng ở chính giữa, ta liền lấy ngươi làm trung tâm phiêu vũ, ngươi có thể không được lộn xộn nha." Hứa Hạo không có cự tuyệt, đứng ở chính giữa vị trí. Hứa Hoạ Ý vây quanh hắn bắt đầu vũ động. Dáng dấp yêu điệu, còn thỉnh thoảng mượn nhờ Hứa Hạo, làm ra các loại chọc người lại quyến rũ động tác. Đường Nhược Hi ở một bên thưởng thức, cảm giác chuyện này đối với cha con phối hợp còn rất ăn ý. Nhưng liên tại múa cột phải kết thúc thời điểm, Hứa Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa lặng yên phát động nhập lực. Chỉ thấy trên thân Hứa Hoạ Ý tấm thảm thắt nút vô thanh vô tức giải ra. Ngay tại thưởng thức dáng múa, Đường Nhược Hi đầy mặt không thể tin. Hứa Hoạ Ý chính nhảy đến đầu nhập, đối với cái này không hề hay biết. Cuối cùng nàng mượn nhờ Hứa Hạo chống lên chính mình, làm cái xinh đẹp kết thúc động tác, xem như là kết thúc trận này vũ đạo. Nàng đáp ý nhìn Đường Nhược Hi, cười hì hì hỏi: "Nhược Hi tỷ, ngươi nhìn ta nhảy đến thế nào?" Để nàng cau mày là, Đường Nhược Hi chính chừng lên nhìn chằm chằm nàng, còn đưa tay chỉ. Hứa Hoạ Ý nghi hoặc, theo bản năng cúi đầu xem xét. Sửng sốt một lát, nàng a một tiếng kinh hô, lập tức mặt đỏ bừng lên, trong lòng vừa thẹn vừa đội. Tấm thảm làm sao không thấy? Luôn cuống tay chân liền muốn từ trên thân Hứa Hạo xuống. Kết quả bởi vì bối rối, thân thể mất thăng bằng, hướng về trên mặt đất ngã đi. tốt tại Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm lấy. Sau đó thần tốc đem tấm thảm cầm lên, trùm lên trên người nàng. Hứa Hạo ý đỏ mặt đến đều muốn chảy ra máu. Nàng hận hận trừng Đường Nhược Hi một cái. Đều do Nhược Hi tỷ. Chương 604, chương 604, nếu không phải nàng để chính mình tiêu vũ, cũng sẽ không ra như thế lớn xấu. Hứa Hạo ý cắn răng nghiến lợi bày tỏ muốn tiếp tục. Lại một cục kết thúc. Hứa Hạo ý bằng vào viên kia báo thủ tâm thắng. Nàng hai tay ôm gấu, ánh mắt ở trên người Đường Nhược Hi vừa đi vừa về dò xét, trong mắt bay tròn chuyện. Nghĩ đến cái gì, nàng cười xấu xa một cái mở miệng. Nhược Hi tỷ, ta nghĩ đến làm sao trừng phạt ngươi, trên người ngươi không phải là không có y phục nhà, vậy liền để ba giúp ngươi từng kiện mặc vào. Đường Nhược Hi mắt trợn tròn, con mắt trợn tròn, miệng há thật to. Cái quỷ gì? Để Hứa thúc thúc giúp nàng mặc quần áo. Nàng hiện tại có thể là đều không mặc gì a, không được không được, cái này tuyệt đối không được, Hòa ý ngươi cái này quá đáng. Hứa Hòa ý xem thường mà nói, có cái gì không được, chỉ là giúp ngươi xuyên cái y phục mà thôi, ngươi nếu là thẹn thùng, đại khái có thể để ba nhắm mắt lại. Mà còn dung mạo ngươi cũng liền như thế, ba cũng sẽ không nhìn chằm chằm ngươi nhìn, đúng không ba? Nói xong, còn quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo hỏi thăm. Hứa Hạo muốn nói ta muốn thấy, thích xem. Ngoài miệng đương nhiên không thể nói như vậy. Cố ý nghiêm mặt nói, ta cũng cảm thấy cái này không thích hợp, Hòa ý, ngươi đừng làm rộn. Hứa Hòa ý nghe xong cũng không vui lòng, lập tức bắt đầu khóc sướt mướt, nghẹn ngào mở miệng. Ba, ngươi chỉ biết khi dễ ta, Nhược Hi tỷ vừa rồi hại ta ném đi lớn như vậy mặt, ngươi đều không nói gì. Liên định, ta chỉ cần cái này trừng phạt, cái khác ta đều không chấp nhận. Đường Nhược Hi xua tay giải thích nói, Hòa ý, ta chỉ là để ngươi nhảy một bản, là trên người ngươi tấm thảm chính mình rơi xuống, chỉ có thể trách ta à? Hứa Hòa ý căn bản không nghe, vẫn như cũ kiên trì. Ta không quản, dù sao liền phải dạng này, ngươi không thể cự tuyệt Đường Nhược Hi cái kia kêu một cái phiền muộn. Cái nồi này cũng có thể trừ trên đầu nàng. Xoắn xuýt một hồi lâu, gặp Hứa Hòa ý bộ kia không buông tha bộ dạng, lại nghĩ đến Hứa Hạo nhân phẩm vẫn còn tin được. Đường Nhược Hi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cái kia, vậy được rồi, phiền phất Hứa thúc thúc giúp ta mặc một cái. Hứa Hạo bảo đảm nói. Nhược Hi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhìn một chút, chờ quay đầu ta lại cẩn thận thu thập cái này không lớn không nhỏ nha đầu. Đường Nhược Hi trầm thấp lên tiếng, cảm ơn Hứa thúc thúc. Sau đó, nàng đỏ mặt cầm lấy trên thân tiểu y phục, đưa cho Hứa Hạo về sau, nàng xoay người, chậm rãi đem tấm thảm kéo xuống một điểm. Có thể nhìn ra nàng rất khẩn trương, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hứa Hạo ý mắt không chấp nhìn xem, mặc dù không có vóc người đẹp, nhưng cũng có đứng đầu. Hứa Hạo cũng tin trông coi hứa hẹn, đem đầu chuyển tới một bên, hai tay cầm dây lưng đưa đến Đường Nhược Hi phía trước. Bởi vì không có nhìn, khó tránh khỏi có một ít thân thể tiếp xúc. Mỗi lần tiếp xúc, Đường Nhược Hi chính là run lên, tim đập rộn lên, đỏ mặt giống quả táo chín. Hứa Hạo xin lỗi, Nhược Hi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Nhược Hi cắn môi một cái, Hứa thúc thúc, ta không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Hứa Hạo lục lọi cho Đường Nhược Hi mang tốt, trừ cúc áo thời điểm cũng là phí đi một phen công phu. Dù sao đến lục lọi làm sao trừ không phải. Đường Nhược Hi giải thư một khẩu khí, xoay người về sau, túi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo một cái. Hứa Hạo ý lúc này lại cười hì hì lại gần, trêu chọc Đường Nhược Hi nói, ta liền nói xuyên cái y phục thật đơn giản a. Nhược Hi tỷ, thuận tiện nói một chút cảm giác gì sao? Đường Nhược Hi vừa tức vừa xấu hổ, trừng Hứa Hạo ý một cái, oán trách nói, ngươi còn nói, chán ghét chết rồi. Đinh. Đường Nhược Hi tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 999 bắn này, tại Hứa Hạo khống chế bên dưới, Đường Nhược Hi thắng. Nàng đưa ra đồng dạng yêu cầu. Hứa thúc thúc, vừa rồi Hòa ý để ngươi giúp ta mặc y phục, hiện tại ngươi cũng giúp nàng xuyên một cái. Hứa Hòa ý sắc mặt cứng đờ. Đây coi như là tự làm tự chịu sao? Vừa rồi muốn chỉnh Đường Nhược Hi, lần này đến phiên chính mình. Nàng không khỏi có chút hối hận xúc động. Vừa rồi Đường Nhược Hi đều làm theo, chính mình cũng không thể cự tuyệt, nếu không khẳng định bị trò cười. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Giao cho Hứa Hạo phía sau xoay người, trong lòng đập bịch bịch. Nhìn Hứa Hòa ý bộ dạng, Đường Nhược Hi cảm thấy hạ giận. Để ngươi cũng nếm thử cảm giác như vậy. Đinh. Hứa Hòa ý xấu hổ bạo dạng, cảm xúc giá trị 999 tiếp tục bán kế tiếp. Hứa Hòa ý kìm nén một mạch. Ván này lại thắng, nàng con mắt hơi chuyển động, tốt triệu, nghĩ thầm vẫn là không thể được rồi. Đối Đường Nhược Hi cười xấu xa một cái, sau đó nhìn hướng Hứa Hạo. Đường Nhược Hi thấy thế trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Quả nhiên, liền nghe Hứa Hòa ý nói. Ba, lần này, ngươi tiếp tục giúp Nhược Hi tỷ. Đường Nhược Hi đầu lắc như đánh trống trầu, kiên quyết cự tuyệt nói. Không được, Hòa ý ngươi quá mức, ta không chơi cái này. Có thể Hứa Hòa ý đâu chịu buông tha nàng. Lôi kéo Đường Nhược Hi không ngừng khuyên bảo. Nhược Hi tỷ, có chơi có chịu, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ba cũng sẽ không nhìn ngươi, ngươi sợ cái gì? Một phen quấy giày đòi hỏi, Đường Nhược Hi thỏa hiệp. Mặc dù biết Hứa Hạo không có nhìn, Đường Nhược Hi vẫn cảm thấy không mặt mũi gặp người. Hứa Hạo ý cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng. Đường Nhược Hi nghe đến nhỏ giọng, tức giận đến nghiến răng. Cái này Hứa Hạo ý chính là không chê chuyện lớn, nhất định phải để ngươi cũng thể nghiệm một cái, không thể chỉ có một mình ta xấu hổ. Ván bài tiếp tục vòng tiếp theo. Đường Nhược Hi không có gì bất ngờ xảy ra lại thắng. Nàng lập tức đưa ra đồng dạng yêu cầu, để Hứa Hạo giúp Hứa Hạo ý xuyên. Hứa Hạo ý cũng là khuôn mặt đỏ bừng, không có cự tuyệt lý do. Lại chơi mấy vòng về sau, Hứa Hạo nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ, nên nghỉ ngơi. Lúa Hứa Hạo ý lúc này vẫn còn xấu hổ bên trong, nghe lời ngừng làm ầm ĩ Đường Nhược Hi như chút được gánh nặng. Sau đó, ba người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. hai nữ như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh từng màn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chương 605, cuối cùng cầm xuống. Còn hỗ trợ. Thẹn thùng. Không mặt mũi gặp người. Chương 605, cuối cùng cầm xuống. Còn hỗ trợ. Thẹn thùng. Không mặt mũi gặp người. Đêm càng ngày càng sâu. Hứa Hạo trở lại gian phòng, rửa mặt phía sau nằm ở trên giường. Phát giác được căn phòng cách vách bên trong Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo ý còn chưa ngủ. Hứa Hạo cảm thấy có lẽ giúp các nàng một cái. Vì vậy, hắn phát động dẫn hồn nhập mộng năng lực. Một cỗ vô hình lực lượng từ trên người hắn phát ra. Lặng yên không tiếng động lan tràn hướng căn phòng cách vách. Phản phất một đôi tay vô hình, đem nàng bọn họ kéo vào một cảnh. Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo ý ngủ không được, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Đột nhiên, một cô manh liệt buồn ngủ đánh tới. Đợi các nàng lại bình tĩnh lại lúc, phát hiện chính mình lại lần nữa về tới quen thuộc phòng khách. Trước mặt trưng bày một bộ bài, tựa hồ còn tại ván bài. Hai nữ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chậm rãi mới phát hiện, cũng tới nơi này là một cảnh. Hứa Hạo ý vốn là cái thích chơi tính tình, chợt cảm thấy cái này mộng cảnh thật có ý tứ, mà còn vừa rồi nàng còn không có chơi chán, liền kêu la, lôi kéo Đường Nhược Hy tiếp tục chơi bài. Đường Nhược Hy ấm ở tiếp tục. Hứa Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, biến ra một bình rượu đỏ, gia nhập trừng phạt. Cứ như vậy một bên chơi trừng phạt vừa uống rượu, cũng không lâu lắm liền bắt đầu hơi say rượu. Mà theo cảm giác say dần dần dày, trừng phạt hạng mục cũng càng ngày càng mở ra. Hứa Hạo một bên rất bình tĩnh dẫn dắt đến trò chơi tiết tấu, một bên âm thầm quan sát đến hai nữ phản ứng. Một phen thăm dò về sau, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Một giấc mơ đẹp như vậy mở màn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vẩy vào Đường Nhược Hy trên mặt. Nàng từ từ mở mắt, ý thức dần dần hấp lại. Tối hôm qua ký ức giống như thủy triều trong đầu từng cái hiện lên. Đường Nhược Hy đỏ mặt đến bên hai, nàng che lấy nóng lên gò má, trong lòng tràn đầy chán nản. Trời ạ, ta là thế nào làm ra những sự tình kia? Cũng quá không biết xấu hổ. Suy nghĩ một chút nguyên nhân, cũng chỉ có thể là tối hôm qua cùng Hứa Hạo ý đánh ra chân hỏa. Đường Nhược Hy hối hận không thôi. Càng chết là phía sau một cảnh. Trong mộng nàng không có trở về phòng, mà là càng ngày càng quá mức, cuối cùng còn cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nàng cứ như vậy nhìn trần nhà, mãi đến thiết lập đồng hồ báo thức vang lên. Đường Nhược Hy không muốn. Vừa nghĩ tới muốn gặp Hứa Hạo, nàng liền xấu hổ đến không được, không biết nên làm sao đối mặt. Nhưng hôm nay là trường học 100 đầy năm cánh điện, nhất định phải đi lên. Đường Nhược Hy khẽ cắn môi rời giường, rửa mặt xong xuôi, nàng sâu hút một khẩu khí, mở cửa phòng ra. Đúng dịp chính là, đối diện Hứa Hạo ý cửa phòng, cũng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Hai người ánh mắt vừa mới đối đầu, lại như giật điện rời đi, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bối rối cùng xấu hổ. Đường Nhược Hy xấu hổ vô cùng. Hứa Hạo ý sao lại không phải đâu? Người lớn như thế, còn bị đánh, trong ngục. Chỉ cần là, Hứa Hạo vẫn là ba ba nàng à, dù là nàng tính cách tùy tiện cũng không có mặt gặp người. Đinh. Đường Nhược Hy bối rối xấu hổ, cảm xúc giá trị 999 đinh. Hứa Hạo ý xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999 đinh. Các người tất cả đứng lên, tới uống chén trà, chờ một lúc đi ăn bữa sáng. Liên tại hai người đều quấn bách thời điểm, một cái giọng ôn hòa vang lên. Hai nữ theo tiếng nhìn, chỉ thấy Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, chính khoan thai uống trà. Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo ý không tự nhiên đi tới. Hai nữ cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn Hứa Hạo một cái. Hứa Hạo cười một tiếng, phản phất không có phát giác được cái này xấu hổ bầu không khí, cho các nàng phân biệt rót chén trà. Đường Nhược Hy đỏ mặt, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn cầm qua chén trà. Đường Nhược Hy nâng chén trà lên nhấp một miếng. Cái này miệng vừa hạ xuống, nàng kinh hãi. Mùi vị này khó tranh quá tốt rồi. Phụ thân ngày bình thường thích uống trà, nàng cũng hiểu một điểm trà đạo. Có thể cái này trà hương vị, so với nàng trước đây uống qua những cái kia, không biết tốt bao nhiêu. Cái này trà tốt uống, lá trà tốt chỉ là một mặt, càng bởi vì trà nghệ tinh xảo. Quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo ý, thấy nàng biểu lộ tự nhiên, xem ra nàng uống không ít bực này trà ngon. Lại phát hiện Hứa Hạo đồng dạng lợi hại bản lĩnh, phía trước liền thấy quá hắn đủ loại thần kỳ, hiện tại xem ra còn đánh giá thấp. Ba người uống xong trà, ra ngoài chuẩn bị đi ăn bữa sáng. Mà lúc này, Thần Thiên Chính một mặt tiểu tụy chờ ở cửa ra vào. Ngày hôm qua hắn bị hung hăng đả kích, một đêm nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Một mực đang hồi tưởng chính mình vì cái gì muốn xông vào Đường Nhược Hy gian phòng. Hắn rất chắc chắn, tuyệt đối không phải chính mình chủ động đi làm. Nhưng nếu như nói là quỷ nhập vào người, nói ra cũng không có người sẽ tin, a trừ cái đó ra, hắn còn đang suy nghĩ làm sao ngăn cản Đường Nhược Hy tiếp tục cùng Hứa Hạo tiếp xúc. Đường Nhược Hy trạng thái này quá nguy hiểm. Vạn nhất Hứa Hạo đối nàng động thủ, nàng trốn cũng không thoát. Cứ như vậy, bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Thần Thiên dứt khoát liền đi tới cửa trông coi, chờ lấy Đường Nhược Hy ra ngoài. Giang giác. Phòng tổng thống cửa mở ra. Thần Thiên biết Hứa Hạo ở chỗ này, phẫn hận chừng đi qua. Nhìn cái nhìn này, hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo ý từ bên trong đi ra. Thần Thiên lập tức hướng tới hỏi: "Đường lão sư, ngươi, các ngươi không phải ở tại bên cạnh sao? Làm sao từ Hứa Hạo gian phòng đi ra?" Đường Nhược Hy còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Hạo ý vừa nhìn thấy Thần Thiên, liền giận không chỗ phát tiết, tức giận nói: "Mắc mớ gì tới ngươi? Còn không phải là bởi vì ngươi đem chúng ta gian phòng làm bẩn. Chúng ta tối hôm qua không có chỗ ở, cùng ba ba ngủ ở cùng một chỗ làm sao vậy?" Chương 605, chương 605, a. Thần Thiên trợn tròn mắt. Đường Nhược Hy nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Vội vàng chừng Hứa Hạo ý một cái nói: "Hạo ý, ngươi chớ nói lung tung." Hứa Hạo ý thẻ lưỡi, vốn chính là nha, chính là ở cùng một chỗ nha. Tần Thiên nhìn chằm chằm Đường Nhược Hy nhìn tốt một trận, thấy nàng thần sắc coi như bình thường, không giống như là bị ức hiếp bộ dạng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hứa Hạo còn không có đạt được. Nếu là thật bởi vì nàng dẫn đến Đường Nhược Hy vào ở Hứa Hạo gian phòng, bị cầm xuống lời nói, hắn cần phải tức chết không thể. Hứa Hạo ý nhíu mày nhìn hướng Tần Thiên, một mặt ghét bỏ nói: "Ngươi còn chưa từ bỏ ý định đâu. Ta có thể nói cho ngươi, đừng có lại đánh Nhược Hy tỷ chủ ý, ngươi căn bản là không có cơ hội sẽ. Ách, cho ngươi xem tấm hình, ngươi liền có thể triệt để tuyệt vọng rồi." Nói xong, Hứa Hạo ý lấy điện thoại ra, tìm ra ngày hôm qua đập tấm hình kia, sau đó đưa tới Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên như gặp phải lôi kích, sững sờ ngay tại chỗ. Đường Nhược Hy trong lòng lộn bộ một cái. Cái gì bức ảnh? Vội vàng cầm qua Hứa Hạo ý điện thoại xem xét. Nàng cũng đồng dạng sửng sốt, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Chỉ thấy trong tấm ảnh, nàng cùng Hứa Hạo cửa ra vào chớ cùng một chỗ, hai gò má ửng đỏ, trên thân chỉ bọc lấy một đầu tấm thảm hình ảnh đừng đề cập nhiều mập mờ. Đường Nhược Hy trong lòng rõ ràng, đó là nàng uy Hứa Hạo nước trái cây thời điểm, lại bị Hứa Hạo ý đập xuống tới. Nàng vừa vội vừa thẹn, lúc này liền nghĩ xóa bỏ bức ảnh. Hứa Hạo ý sao có thể để nàng đạt được, tranh thủ thời gian đoạt lấy điện thoại. Một bên trốn vừa cười nói: "Nhược Hy tỷ, ngươi trước đừng xóa a, giữ lại làm kỷ niệm chứ sao?" Đường Nhược Hy muốn đi qua bắt Hứa Hạo ý: "Ngươi mau đem bức ảnh xóa." Hai nữ cứ như vậy tại hành lang bên trên truy đuổi. Tần Thiên người đều choáng váng. Mặc dù Hứa Hạo còn không có đem Đường Nhược Hy cầm xuống, nhưng cái này cùng cầm xuống khác nhau ở chỗ nào? Đều thân ở cùng một chỗ. Tránh đi Đường Nhược Hy trộm tới tay, Hứa Hạo ý tiếp tục đối Tần Thiên: "Không chỉ a, tối hôm qua chúng ta cùng ba ba chơi bài, thua cởi quần áo. Ngươi nhìn bức ảnh, chính là Nhược Hy tỷ toàn bộ cởi sạch, hất lên quạp lông thảm đậm. Trong đó sơ ý một chút, tấm thảm trượt xuống, có thể là bị ta cùng ba ba nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Còn có một cú thua, ta để ba ba dùng dây lưng quất nàng." Nghe lời Hứa Hạo ý đem từng kiện chuyện xấu nói ra, Đường Nhược Hy xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, bận rộn chạy tới muốn bắt Hứa Hạo ý a. "Hạo ý, ngươi chờ nói nữa." Tần Thiên một mặt ngốc trệ, quả thực không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Tối hôm qua chính mình rời đi phía sau, các nàng vậy mà cùng Hứa Hạo chơi như thế mở ra trò chơi. Nhìn Đường Nhược Hy cái này tức hồn hển bộ dạng, hẳn là thật. Tần Thiên chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng đầy đất. Đúng lúc này, Hứa Hạo cũng từ trong phòng đi ra, nhìn xem đùa giỡn hai người, chào hỏi: "Tốt, đừng làm rộn, nhanh đi ăn điểm tâm a, chờ một lúc thời gian đang gấp." Hai nữ cái này mới ngừng lại được, đỏ mặt túi đầu đi theo Hứa Hạo hướng phòng ăn đi đến, chỉ để lại Tần Thiên hồn nghèo túng đứng tại chỗ thật lâu không thể tỉnh táo lại. Đinh, Tần Thiên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001 ăn điểm tâm xong về sau, Hứa Hạo ba người đi ra khách sạn, chuẩn bị đi Đế Đô đại học tham gia 100 năm khánh điện. Mới vừa đi tới khách sạn cửa ra vào, một chiếc mạ giờ dạ tỷ tổng tài chậm rãi lái tới, dừng ở bọn họ trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Hứa Minh Không tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng là dựa theo ước định tới đón Hứa Hạo ý, nhìn thấy đại tỷ xuống xe, Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, nhảy nhảy nhót nhót tiến tới: "Đại tỷ, ngươi tới rồi, bây giờ Thiên Đế đều đại học tổ chức 100 năm khánh điện, ta nghĩ đi nhìn náo nhiệt, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi a?" Hứa Minh Không khẽ nhíu mày, nàng vẫn là không thích đứng cùng Hứa Hạo đi theo cùng một chỗ. "Công ty ta còn có chút sự tình phải xử lý." Hứa Hạo ý kéo cánh tay của nàng lay động: "Đại tỷ, công ty sự tình làm sao có thể xử lý xong, khó được đuổi kịp như thế thịnh đại khánh điện. Đi buông lỏng một chút nha, coi như là cho chính mình nghỉ." Nhìn xem muội muội cái kia chờ đợi ánh mắt, Hứa Minh Không cuối cùng mềm lòng, sờ lên đầu của nàng gật đầu nói: "Được thôi được thôi, thật cầm ngươi không có cách, vậy liền cùng đi nhìn kỹ một chút." "A, đại tỷ ngươi thật tốt." Hứa Hạo ý vui vẻ reo hò một tiếng, sau đó lôi kéo Hứa Minh Không hướng Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy bên này đi tới. Đánh xong chào hỏi, Hứa Hạo mấy người cùng nhau lên xe. Lần này cái kia đáng ghét Tần Thiên không có tới, Hứa Hạo ý tâm tình rất không tệ. Xe tử khởi động, hướng về Đế Đô đại học chạy đi. Trên đường đi, Hứa Hạo ý lưu giữ cùng Hứa Minh Không nói đến đây hai ngày cùng Hứa Hạo, Đường Nhược Hy cùng nhau đùa giỡn sự tình. Đường Nhược Hy thỉnh thoảng phụ họa một câu. Rất nhanh, xe chạy đến đại học cửa ra vào. Hôm nay Đế Đô đại học đặc biệt náo nhiệt. Cửa ra vào lôi kéo thật dài vải đỏ, trên đó viết chúc mừng Đế Đô đại học 100 năm chữ to màu vàng. Tại ánh mặt trời chiếu rọi đặc biệt vui mừng. Lúc này, lần lượt có tân khách hướng đi tới, phần lớn là từ Đế Đô đại học đi ra học tử. Bây giờ tại từng cái ngành nghề đều có thành tựu, từng cái mặc vừa vặn, khí chất bất phàm. Có quen biết người cùng một chỗ cười cười nói nói đi vào trường học. Đương nhiên, cũng có giống Hứa Hạo dạng này cũng không phải là đồng học, vậy do mượn tự thân lực ảnh hưởng bị Đế Đô đại học mời tới đại nhân vật. Nơi cửa, nhân viên nhà trường an bài mấy vị lãnh đạo tại cái này tiếp đãi. Bọn họ vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nên đón mỗi một vị đến tân khách. Xung quanh còn có không ít học sinh, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nhìn xem ngày bình thường chỉ có thể tại TV hoặc là trên báo chí nhìn thấy đại nhân vật xuất hiện ở trước mắt, từng cái khiếp sợ không thôi, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh. "Mau nhìn, cái kia không phải chúng ta ngành nghề tiền bối Lý giáo sư sao? Ta thường thường nhìn hắn giải thích, không nghĩ tới hắn cũng tới." Một cái học sinh kích động chỉ vào mới vừa xuống xe một vị lão giả đối bên cạnh đồng bạn nói: "Cái kia là gần nhất tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực lấy được trọng đại đột phá Trương bác sĩ a, lại đem hắn cũng mời tới. Còn có bên kia vị kia Triệu nghiên cứu viên, nghe nói trong tay hắn đang tiến hành hạng mục, đối chúng ta ngành nghề tương lai phát triển có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Như thế rất tốt, nhiều như thế ngành nghề bên trong nhân vật đứng đầu tập hợp một chỗ, chúng ta nói không chừng có thể trò chuyện vài câu, có thể để cho chúng ta ít đi thật nhiều đường quanh co." đúng vậy à, bình thường chỉ có thể tại luận văn bên trong, đưa tin trông được đến bọn họ danh tự cùng kết quả, hiện tại có thể mặt đối mặt tiếp xúc, cơ hội này có thể quá hiếm có. Thường câu tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Xe chạy cửa bọn họ cửa ra vào dừng lại, Hứa Hạo mấy người xuống xe. Một vị soái đại thúc, ba vị đỉnh cấp mỹ nữ, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chương 606, đánh dấu chạy nhân vật chính. Giết. Không cần như bức như vậy giao hệ chương 606, đánh dấu chạy nhân vật chính. Giết. Không cần như bức như vậy giao hệ xe đến Đế Đô đại học cửa ra vào. Hứa Hạo cùng Hứa Hoài Ý, Đường Ngự Hi, Hứa Minh không ba nữ trước sau xuống xe. Một vị khí chất soái đại thúc, ba cái đỉnh cấp đại mỹ nữ, lập tức dẫn tới toàn trường chú ý tụ tập tại cửa ra vào các học sinh xôi chào. Ngoa tào, mau nhìn cái kia ba nữ sinh, cùng tiên nữ hạ phàm giống như. Tam tiên nữ ấy, đều là hoa khôi cấp bậc mỹ nữ, còn đều có các khí chất. Cái kia soái đại thúc là ai a? Cùng ba cái đại mỹ nữ đi cùng một chỗ, cũng quá hạnh phúc a. Một thanh niên có chút ghen ghét mà nói. Bên cạnh đồng bạn một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Thanh niên một mặt mờ mịt, gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Nhận biết ai vậy? Làm sao vậy? Đồng bạn chỉ Hứa Hạo. Xem ra ngươi là giả phèn hâm mộ, ngươi không phải nói ngươi thần tượng là Hứa Tổng sao? Nhân ra đều đến trước mặt ngươi, ngươi thế mà không nhận ra được. Cái gì? Đó là Hứa Tổng. Thanh niên miệng hà lớn, con mắt trừng giống trung đồng. Bên cạnh cũng có mấy cái học sinh tại thảo luận. Hứa Tổng bên cạnh, trừ đẹp nhất giáo sư Đường lão sư, mặt khác hai cái mỹ nữ là ai a? Chẳng lẽ là Hứa Tổng bạn gái? Một người trong đó lập tức đứng ra phản bác. Nói mò gì? Các nàng đều là Hứa Tổng nữ nhi, Hứa Tổng có 7 cái nữ nhi, đó là hắn đại nữ nhi cùng 7 nữ nhi. Phụ thân đẹp trai như vậy, khó trách như vậy xinh đẹp, cái này nhan trị, vóc người này, cũng quá có thể đánh. Xinh đẹp là nhất định, Hứa Tổng 7 cái nữ nhi đều kinh quốc kinh thành, bề ngoài vẫn là thứ nhì, chủ yếu các nàng mỗi một người đều đặc thủ tài hoa. T. Thật là hổ phụ không sinh quyền nữ. Mọi người ngươi một lời ta một câu là nghị luận. Có lần trước đi sân bay đón quá Hứa Hạo trường học lãnh đạo, liếc mắt liền thấy được bọn họ, trên mặt lập tức không một chất lên nụ cười. Mang theo vẻ lính hót, một đường chạy chậm đến Hứa Hạo trước mặt, nhiệt tình chào hỏi. Hứa Tổng ngài tới, hoan nghênh, trên đường đi vất vả. Cực khổ các ngươi hao tâm tổn trí. Nơi nào, ngài có thể đến chúng ta trường học, đó là chúng ta vinh hạnh. Nghe đến Hứa Hạo lời nói, trường học lãnh đạo cười đáp lời, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Hứa Tổng, mời vào bên trong. Đi vào trong thời điểm, lại có mấy vị trường học lãnh đạo nên tiếp đến, ở phía trước dẫn đường. Hứa Hạo mấy người theo ở phía sau. Đi vào sân trường, hoàn cảnh thanh lũ yên tĩnh, còn tràn ngập một cỗ học thuật khí tức. Dọc theo một đầu cây xanh râm mát tiểu đạo tiến lên. Hai bên đường cây cành lá rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, rơi xuống đầy đất loang lổ quang ảnh. Một vị trường học lãnh đạo cười giới thiệu nói, những này cây nhiều năm rồi, chứng kiến một giới lại một giới học tử thanh xuân tuyết nguyệt, mỗi đến mùa hè, mảnh này lục cấm là các học sinh thích nhất đến địa phương. Hứa Hạo khẽ gật đầu. Chúng nữ hiếu kỳ nhìn quanh, đắm chìm tại cái này cố bầu không khí bên trong. Đi qua một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Một vị khác trường học lãnh đạo giới thiệu nói, đây là trường học chúng ta lão đồ thư quán, bắt đầu xây dựng vào trường học thành lập thời điểm, mặc dù trải qua mấy lần sửa chữa, nhưng như cũng bảo lưu lấy bộ dáng ban đầu. Hứa Hạo ý tò mò nhìn thư viện. Cái kia cũng có 100 năm lịch sử a. Chắc hẳn bên trong cất giấu không thiếu điện quê quán a. Trường học lãnh đạo cười đến càng vui vẻ hơn. Đó là tự nhiên, nếu là mấy vị có hứng thú, chúng ta có thể đi vào tham quan tham quan. Hứa Hạo ý nhìn hướng Hứa Hạo, kích động. Ngươi muốn đi nhìn có thể đi. Hứa Hạo ý chu mỏ một cái, Hứa Hạo không bồi nàng, không có ý nghĩa. Càng đi về phía trước, là một mảnh trống trải bãi cỏ. Trên bãi cỏ bày ra có một ít pho tượng. Trường học lãnh đạo tiếp tục giải thích, mang theo Hứa Hạo một đoàn người một đường tham quan. Trên đường đi khó tránh khỏi gặp phải học sinh. Không nói Hứa Hạo thân phận ba người, chính là bị một đám trường học lãnh đạo dẫn đầu, cũng sẽ quăng tới chú mục lễ. Một cái học sinh lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Thật xa liền thấy một đám trường học lãnh đạo dẫn đầu, còn tưởng rằng người nào như thế lớn bài diện, nguyên lai là Hứa Tổng. Ta lúc nào mới có thể trở thành Hứa Tổng như vậy đại nhân vật ta? Bên cạnh, bạn hắn nghe nói như thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đập đập bả vai hắn. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút Hứa Tổng cái kia là ai, ngươi còn muốn cùng nhân ra so. Ngươi nếu là không có điểm mộng tưởng, cái kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Lại nói ngươi làm sao sẽ biết ta làm không được? Ngươi đang suy nghĩ ăn dấm. Hứa Tổng có thể là ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền làm đến vạn ước doanh nghiệp, chính là giới kinh doanh thần thoại. Tiên vô cổ nhân, sau này không còn ai, ngươi lấy cái gì cùng nhân ra so? Cái kia cũng không thể nói ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có à, vạn nhất ngày nào ta lập tức liền phát đạt nha. Mà lúc này, tại một đám các lãnh đạo nhiệt tình dẫn đường bên dưới, Hứa Hạo mấy người đi tới đại lễ đường. Đế Đô Đại học 100 năm khánh điển ngay ở chỗ này cử hành. Lễ đường bên ngoài đã treo đầy màu đỏ hoành phi, trên đó viết 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, tân hỏa tương truyền chờ chữ. Bầu không khí nhiệt liệt, long trọng, trang nghiêm. Hiệu trưởng Đường Ái Quốc mặc trang phục chính thức, tinh thần quắc thước, chính mỉm cười tiếp đại tân khách. Nhìn thấy Hứa Hạo mấy người đến, bước lên phía trước nên đón. Hứa Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Một phen hàn huyên về sau, Đường Ái Quốc nhìn hướng một bên Đường Nhược Hi, hỏi: Nhược Hi, hai ngày này ngươi có hay không thật tốt chiêu đại Hứa Tổng? Hứa Hạo giúp nàng nói chuyện. Nhược Hi chiêu đại rất tốt, dẫn chúng ta tham quan không ít địa phương, ăn không thiếu đế đều mỹ thực. Đường Nhược Hi nghe lấy tim đập rộn lên, lỗ tai đều đỏ. Cũng không phải thật sao? Hôn cung thân, nhìn một chút. Một chốc lát này, lại có tân khách lần lượt đến. Đường Ái Quốc nhìn đồng hồ, đối Hứa Hạo nói: "Hứa tổng, ta an bài cho ngươi vị trí, mời tới bên này." Hứa Hạo khách khí nói: "Đường lão ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, Nhược Hy mang ta đi là được. Ngươi đi chiêu đãi những người khác đi." Đường Nhược Hy cũng tranh thủ thời gian đứng ra nói: "Ba, ngài đi làm a, ta mang Hứa thúc thúc đi qua." Chương 606, Đường Ái Quốc do dự một chút gật gật đầu, dặn dò: "Nhược Hy, vậy ngươi liền chiêu đãi một chút Hứa tổng, đừng lãnh đạm." Hắn lại đối Hứa Hạo ấy nãy cười cười: "Hứa tổng, vậy ta liền gấp đi trước, có chuyện gì liền phân phó Nhược Hy." Đường Ái Quốc rời đi về sau, Đường Nhược Hy cùng Hứa Minh không cùng Hứa Hạo ý nói một tiếng, liền mang Hứa Hạo hướng phía trước xếp đi đến. Hứa Hạo ý cũng muốn theo sau, bị Hứa Minh không một cái ngăn lại. "Hàng phía trước đều là mời trọng yếu tân khách, ngươi quá đi làm cái gì?" Hứa Hạo ý ngượng ngùng cười một tiếng: "Ta chính là muốn nhìn xem nha." Hứa Minh không liếc mắt, lôi kéo nàng đến hàng sau vị trí. Đường Nhược Hy mang theo Hứa Hạo xuyên qua đoàn người, đối diện đi tới một đạo xinh đẹp thân ảnh, ngăn tại trước mặt hai người. Nàng mặc dân quốc thanh niên trang phục, trên thân là một kiện màu lam nhạt nghiêng và tao áo ngắn, hạ thân phối hợp một đầu màu đen váy dài. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trắng nõn da thịt tuổi qua liền phá. Một đôi mắt to trong suốt sáng tỏ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, giống như cất giấu ngàn vạn tinh thần. Sóng mũi cao bên dưới, bờ môi mềm mại, màu sắc hồng nhuận. Khóe miệng mang theo một vẻ cười yếu ớt. Một đầu đen nhánh xinh đẹp ngang thai tóc ngắn, trên trán mấy sợi tóc rối, theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, lộ ra một cỗ triều khí phồn thịnh tinh thần sức lực. Vừa lên đến liền cười hì hì nói: "Thì hai ngày đều không thấy ngươi, chạy đi đâu rồi?" Đường Nhược Hy nhìn người tới, đồng dạng cười nói: "Hai ngày trước ta không tại trường học." "Cần Du, ngươi làm sao còn tại cái này lắc lư? Ngươi có thể là người chủ trì, không đi chuẩn bị sao?" Đường Cần Du chu mỏ một cái này không còn sớm nha, chờ một lúc lại đi." Lập tức, nàng ánh mắt rơi vào Đường Nhược Hy bên cạnh trên thân Hứa Hạo, lập tức sửng sốt, miệng mở lớn, mắt trừng. Đường Nhược Hy thấy thế giới thiệu nói: "Cần Du, vị này là Hứa thị tập đoàn tổng tài Hứa tổng, được mời trước đến tham gia chúng ta trường học 100 đầy năm khánh điện." Dừng một chút, nàng lại đầu Hứa Hạo nói: "Hứa tổng, đây là ta Đường muội Đường Cần Du, hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường người chủ trì một trong." "Đường Cần Du, Đế đô đại học Hoa Khôi, mỹ mạo cùng tài hoa cùng tồn tại." Đường Cần Du lấy lại tinh thần, con mắt nháy mắt sáng lên, kích động đến nói năng lộn xộn: "Trời ạ, thật là Hứa tổng. Hứa tổng ngài có thể là thần tượng của ta, ta vẫn luôn đang chú ý ngài đâu, không nghĩ tới hôm nay có thể tại chỗ này nhìn thấy." Hứa Hạo khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa: "Đường đồng học khách khí, nhìn thấy ngươi, ta cũng rất cao hứng." Kích động sau đó, Đường Cẩn Du giống như là nhớ tới cái gì, bận rộn từ túi sách bên trong lấy ra một cái sách nhỏ, hai tay đưa tới Hứa Hạo trước mặt: "Hứa tổng, có thể xin ngài cho ta ký cái tên sao? Ta thật rất sùng bái ngài." Hứa Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn tại nơi này gặp phải một cái tiểu mê muội nữ chính cũng sai, chính là nữ chính. Đỉnh đầu nàng bao phủ khí vận quang hoàn. Nhân vật: Đường Cẩn Du thân phận: Đế đô đại học Hoa Khôi, ta có cái mỗi ngày đánh dấu hệ thống nữ chính mị lực 94, mắt trị số 100, lực lượng 10, người bình thường 10, thể chất 11, người bình thường 10, tinh thần 13, người bình thường 10. Hảo cảm 45. Hứa Hạo đồng tử hơi co rụt lại. Cái này đúng là đánh dấu chạy nữ chính, mang ý nghĩa có cái nhân vật chính có đánh dấu hệ thống. Đánh dấu hệ thống quá bụt, ai biết ký chính thức đến ra thứ gì. Đối nàng tồn tại uy hiếp, nhất định phải tìm tới cái kia nhân vật chính diệt trừ. Hắn là cần chậm rãi ngược đãi nhân vật chính thu hoạch khí vận 700, nhưng đánh dấu chạy nhân vật chính quá ngưu bức, hắn không cần ngưu bức như vậy giao hẹn, vẫn là mau chóng giải quyết tốt. Lưu thêm hắn một ngày, chính là đối tính mạng của mình không chịu trách nhiệm. Gặp Hứa Hạo kinh ngạc bộ dáng, Đường Nhược Hy giải thích nói: "Hứa thúc thúc, cô nàng này rất thích ngươi, thường thường ở trước mặt ta nói về ngươi." Hứa Hạo cười tiếp nhận vở, ký xuống chính mình tên chữ. Hắn thư pháp có thể là đạt tới thần cấp, ký cái tên đều mang ý cảnh. Làm Đường Cẩn Du tiếp nhận ký tên muốn nhìn, kinh lịch nháy mắt hoảng hốt, sau khi lấy lại tinh thần như nhặt được trí bảo cất kỹ: "Cảm ơn Hứa tổng, ngài người thật tốt." Đường Nhược Hy cũng nhìn thấy Hứa Hạo ký tên chữ, nhìn thấy cố khí thế kia bàng bạc ý cảnh, lại bị khiếp sợ đến. Hứa Hạo đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Chữ vậy mà viết đến so thư pháp đại gia còn muốn tốt. Đường Cẩn Du con mắt hơi chuyển động, nhìn hướng Đường Nhược Hy, ghen tị mà hỏi: "Tỷ, ngươi vậy mà kêu Hứa tổng thúc thúc, ngươi là thế nào cùng Hứa tổng nhận biết?" Nghĩ đến kêu Hứa Hạo thúc thúc quá trình, Đường Nhược Hy đã cảm thấy xấu hổ, lấy lại bình tĩnh nói: "Chúng ta trường học mời Hứa tổng, hai ngày này đều là từ ta chiêu đãi." "Tốt, đại nhân sự việc tiểu hài tử ít hỏi thăm, có chuyện gì phía sau lại nói, ta muốn mang Hứa thúc thúc đi chỗ ngồi." Đường Cẩn Du nghe vậy cũng liền không tại nhiều hỏi, quyết định chờ một lúc nhất định muốn dò nghe. Nếu là nàng cũng cùng thần tượng có như thế tốt quan hệ liền tốt. "Vậy ta cho thần tượng dẫn đường a, tỷ ngươi có chuyện bận ngươi, thần tượng ta sẽ chiêu đãi tốt." Đường Nhược Hy: "Có người muốn cướp nàng công tác, thần tượng mời tới bên này." Nàng còn đối Hứa Hạo dùng tay làm dấu mời. Nhìn xem Đường Cẩn Du mang theo Hứa Hạo đi ở phía trước, Đường Nhược Hy do dự một chút, không yên tâm theo ở phía sau. "Đi đi." Thanh niên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trên thân là một kiện tháng trường sam màu trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện màu xám đậm áo lót, hạ thân phối hợp một đầu quần dài màu đen, điệu thấp nhưng không mất văn nhã. Khuôn mặt cũng là đặc biệt xoáy khí, nếu như nói Đường Cẩn Du là Hoa Khôi, hắn chính là Giáo Thảo. Hứa Hạo nhìn thấy hắn, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Đang định đến vị trí bên trên cho Hồng Sắc Vi phát thông tin, để nàng đi điều tra nhân vật chính động tĩnh. Không nghĩ tới chủ động xuất hiện tại trước mặt. "Ngày hôm qua, hôm nay đi cho ca ta dọn nhà, ngày mai tranh thủ nhiều càng." Chương 607, lại muốn bún xào. đối hoa tỷ muội hạ thủ. Trốn không thoát lòng bàn tay chương 607, lại muốn bún xảo. Đối hoa tỷ muội hạ thủ. Trốn không thoát lòng bàn tay Cần Du, lập tức liền muốn bắt đầu chủ trì, chúng ta đi tập luyện một cái đi. Thanh niên đi tới gần, đối Đường Cần Du nói. Thanh niên tên là Diệp Tinh Thần, nếu như nói Đường Cần Du là hoa khôi, vậy hắn liền là giáo thảo, hai người đứng chung một chỗ, thật là lang tài nữ tướng mạo, xứng đôi cực kỳ. Trường học bên trong một mực tại truyền cho bọn họ là một đôi lời đồn đại. Diệp Tinh Thần cũng đúng là theo đuổi Đường Cần Du. Thông qua hắn không ngừng cố gắng, tiến triển có chút thuận lợi, mắt thấy cũng nhanh muốn thành công. Hắn đã bắt đầu chờ mong lên cùng Đường Hoa Khôi ngọt ngào tình lữ sinh hoạt. Là trước dắt tay đâu, vẫn là trước hôn miệng. Hỏi thăm Đường Cần Du thời điểm, Diệp Tinh Thần ánh mắt như có như không rơi vào bên cạnh trên thân Hứa Hạo. Trong mắt lộ ra cảnh giác màu sắc. Thật xa hắn đã nhìn thấy Đường Cần Du mang theo một cái xoáy đại thuốc hướng bên này đi. Diệp Tinh Thần từ khi thông qua hệ thống thu được cái này xuất chúng nhan trị cùng dáng người về sau, còn chưa từng gặp qua mị lực có thể cùng chính mình so sánh người. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Mắt thấy lúc này sắp liền muốn cầm xuống Đường Cần Du, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên nhìn nàng bên cạnh có nam nhân khác, Diệp Tinh Thần lập tức cảnh giác lên, theo tới xem xét. Hứa Hạo mắt sáng lên. Trong chốc lát, liên quan tới Diệp Tinh Thần cơ sở tin tức hiện lên. Nhân vật: Diệp Tinh Thần, thân phận: Đế đô sinh viên đại học, ta có cái mỗi ngày đánh dấu hệ thống nhân vật chính mị lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 2986, đan kính đỉnh phong, thể chất 2394, người bình thường 10, tinh thần 2287, người bình thường 10, hảo cảm 10. Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Đan kính thực lực, mặc dù không có bị hắn để vào mắt, nhưng vẫn là phải nhanh một chút giải quyết. Ai biết có thể hay không đột nhiên liền đánh dấu cái bên trên thần cảnh. Cũng liền ở đấy lòng hắn hiện lên sát ý nháy mắt. Diệp Tinh Thần đột nhiên cảm giác trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên. Hắn theo bản năng nhìn hướng Hứa Hạo. Đây là hắn đánh dấu lấy được nguy cơ báo động chức năng lực tại phát huy tác dụng. Xuất hiện loại này cảm giác là tại nhắc nhở hắn có nguy hiểm. Bất quá theo Hứa Hạo thu lại sát ý, cảm giác nguy cơ một cái liền biến mất. Làm Diệp Tinh Thần còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, cái này nguy cơ báo động chức năng lực phía trước cứu hắn thật nhiều lần. Từ trước đến nay đều rất linh nghiệm, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Diệp Tinh Thần nhíu mày, lại lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo, lại phát hiện vậy mà nhìn không thấu người này. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ bất an. Không quản như thế nào, nhất định phải cảnh giác người này mới được. Gặp Diệp Tinh Thần ngăn tại trước mặt, Đường Cẩn Du vung vung tay nói, đơn giản như vậy lời kịch còn muốn tập luyện cái gì? Ngươi nếu là cảm thấy chính mình không thuần thục, liền tự mình đi tập luyện đi. Ta còn phải đưa ta thần tượng đâu, không rảnh. Diệp Tinh Thần nghi hoặc hỏi, thần tượng? Người nào nha? Đường Cẩn Du kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chính là Hứa tổng a, ta không có từng nói với ngươi sao? Cùng ngươi nói, Hứa tổng có thể lợi hại, ngắn ngủi thời gian 2 năm liền sáng lập Hứa thị tập đoàn như thế quái vật khổng lồ, danh xưng buôn bán thần thoại. Hôm nay được mời trước đến tham gia chúng ta trường học 100 đầy năm khánh điện. Gặp Đường Cẩn Du thao thao bất tuyệt giải thích, một bộ Hứa Hạo tiểu mê muội bộ dạng. Diệp Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Bản năng không muốn để cho Đường Cẩn Du cùng Hứa Hạo đi đến gần, vì vậy khuyên bảo, "Cẩn Du, lần này chủ trì rất trọng yếu, chúng ta vẫn là đi hơi tập luyện một cái đi. Chờ chút kết thúc, ngươi lại cẩn thận bồi ngươi thần tượng cũng không muộn." Nói là nói như vậy, đã hạ quyết tâm trước lắc lư Đường Cẩn Du rời đi. Đợi lát nữa nghĩ biện pháp không cùng Hứa Hạo tiếp xúc. Đường Cẩn Du nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, "Ngươi làm sao dài dòng như vậy, ta nói không tập luyện liền không tập luyện, ngươi đừng tại đây chậm trễ ta thời gian." Lúc này, Đường Nhược Hi đi tới. Nàng cười nhìn hướng Đường Cẩn Du, "Cẩn Du có chuyện trước hết đi xử lý a, ta đưa Hứa thúc thúc đi qua liền được." Trong thanh âm lộ ra một cỗ ngữ tỉ âm, để người nghe đặc biệt dễ chịu. Diệp Tinh Thần không tự kìm hãm được nhìn về phía Đường Nhược Hi. 607, nếu như nói Đường Cẩn Du là hoa khôi, thanh thuần như người, cái kia Đường Nhược Hi chính là đẹp nhất giáo viên, có cỗ thành thục ngữ tỉ phong phạm. Hai nữ vẫn là quan hệ tỉ muội. Muốn nói Diệp Tinh Thần đối Đường Nhược Hi không có điểm ý nghĩ, vậy khẳng định là giả dối. Chỉ là trước mắt chính là theo đuổi Đường Cẩn Du thời điểm then chốt, hắn không thể phân tâm. Chờ đem Đường Cẩn Du cầm xuống, liền đối Đường Nhược Hi hạ thủ. Đến mức có thể hay không cầm xuống Đường Nhược Hi vị này đẹp nhất giáo sư, Diệp Tinh Thần không có chút nào hoài nghi. Hắn cũng không phải cái gì học sinh bình thường, không có người biết, hắn một mực có cái bí mật. Đó chính là hắn thu được vong văn trong tiểu thuyết mới có thần kỳ ngón tay vàng, hệ thống. Vẫn là thoải mái nhất hệ thống một trong, mỗi ngày đánh dấu hệ thống. Dựa vào cái này hệ thống, hắn mỗi ngày chỉ cần đánh dấu, liền có thể thu hoạch được đủ tiểu khen thưởng. Nhớ ngày đó, hắn bất quá là cái chuyên khoa sinh, thành tích có thể nói là rất rưỡi. Nhưng chính là tại hệ thống trợ giúp bên dưới, hắn thuận lợi đi tới Đế Đô Đại học, đánh dấu siêu cao nhan trị, thành trong trường học giáo thảo. Tiếp lấy đánh dấu các khoa tri thức, lát mình biến hóa lại thành học bá. Là lấy, cầm xuống đôi hoa tỉ muội này, cũng không phải chỉ là chuyện sớm hay muộn sao. Đường Cẩn Du không để ý tới Diệp Tinh Thần, quay đầu đối Hứa Hạo nói, "Hứa thúc thúc, Hứa tổng, ta cũng có thể nghĩ tỉ tỉ đồng dạng dạy ngươi Hứa thúc thúc sao?" Hứa Hạo cười cười nói, "Đương nhiên có thể." Đường Cẩn Du vui mừng, "Hứa thúc thúc, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn." Hứa Hạo một mặt ôn hòa, "Đường đồng học đừng nói như vậy, nhân gia cũng là vì hoạt động nha." Đường Cẩn Du hừ một tiếng, "Cái kia cũng không thể chậm trễ ta đưa ngài nha." Cứ như vậy, hai nữ mang theo Hứa Hạo hướng về trong lễ đường đi đến, trực tiếp đi tới hàng trước nhất vị trí. Diệp Tinh Thần nhìn xem ba người bối ảnh, lông mày xít sao nhăn lại. Thấy thế nào Đường giáo sư cùng tên kia có chút không đúng. Hai nữ đem Hứa Hạo đưa đến lễ đường hàng phía trước, sắp xếp cẩn thận về sau, Đường Cẩn Du hướng Hứa Hạo ngọt ngào cười. "Hứa thúc thúc, ngài trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta phải đi chuẩn bị. Đường Nhược Hi cũng có chuyện muốn đi xử lý." Trước khi đi, đối Hứa Hạo nói, "Có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta." Hứa Hạo ngồi xuống, thật vừa đúng lúc chính là, ngồi bên cạnh chính là Ma Đô Đại học hiệu trưởng Lục Hồng Loan. Lục Hồng Loan hôm nay mặc một thân vừa vặn trang phục nghề nghiệp, thể hiện ra nàng linh lung dáng người, khí chất ưu nhã lại lão luyện. Nàng hơi nghiêng người hỏi thăm, "Hứa tổng, hai ngày này tại Đế Đô đi dạo đến vui vẻ sao?" Tuy nói hai người là loại kia hiểu tận gốc dễ quan hệ, có thể tại loại này trường hợp, nàng vẫn là rất chú ý phân tích, không cho người khác nhìn ra cái gì khác thường. Hứa Hạo lộ ra một vệt nụ cười, "Tạm được, chính là rất đáng tiếc, vốn còn muốn có thể cùng một chỗ thật tốt đi dạo, ngươi chỉ một người chạy." Lục Hồng Loan sắc mặt hơi phếu hồng, ngượng ngùng giải thích một câu, "Ta đây không phải là có việc phải xử lý nha." Kỳ thật, nàng lại làm sao không muốn cùng Hứa Hạo nhiều ở chung đây, chỉ là vừa nghĩ tới Hứa Hạo ý cũng tại, nàng thực tế không biết nên làm sao đối mặt cái này học sinh. Đang tại nữ nhi mặt cùng ba ba ân ái, nàng làm không được a. Vẫn là tại nữ nhi biết tất cả dưới tình huống. Thấy nàng một mặt quất bách, Hứa Hạo cũng không tại đùa nàng. "Tốt, biết ngươi bận rộn, chờ khánh điển kết thúc ngươi cũng không thể trốn tránh ta." Thời gian liền tại hai người nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi trôi qua. Không bao lâu, nên đến các tân khách lần lượt đều đến, lớn như vậy trong lễ đường ngồi đầy người, phi thường náo nhiệt. Tiếng âm nhạc đúng lúc vang lên. Đế Đô trường đại học cổ, Hoa Khôi tổ hợp, Diệp Tinh Thần cùng Đường Cẩn Du hai cái người chủ trì lên đài. Tiến hành lần này 107 năm khánh điển lời dạo đầu. Diệp Tinh Thần cầm microphone, giàu có sức cuốn hút âm thanh vang lên. "Tôn kính các vị lãnh đạo, thân yêu giả sư môn, các bạn học, còn có trình diện các vị khách quý bọn họ, mọi người tốt." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, "Hôm nay chúng ta gặp nhau tại chỗ này, cộng đồng nên đón Đế Đô đại học 107 năm đương đại khánh điển. Trăm năm mưa gió đi gấp, trăm năm rèn luyện tiến lên, Đế Đô đại học tựa như một chiếc tại tri thức hải dương bên trong phá lãng tiến lên cự luân, gánh chịu lấy một đời lại một đời học tử mộng tưởng cùng hy vọng." Đường Cẩn Du ngay sau đó tiếp lời gốc dạng, "Nhìn lại quá khứ, vô số đám tiền bối tại chỗ này tùy ý mồ hôi, gieo giống trí tuệ, cho chúng ta đúc thành bây giờ cái này thâm hậu học thuật nội tình cùng ưu lương sân trường văn hóa. Mà giờ khắc này, đứng tại cái này trăm năm tân khởi điểm bên trên, chúng ta đầy cõi lòng hào hùng, ước mơ lấy tương lai vô hạn có thể." Chương 608, đem nhân vật chính bóp chết tại trên nồi. Bắt cóc nữ chính. Trước mặt mọi người ước hiếp chương 608, đem nhân vật chính bóp chết tại trên nồi. Bắt cóc nữ chính. Trước mặt mọi người ước hiếp người chủ trì lời dạo đầu kết thúc, lễ đường ánh đèn hơi tối xuống. Ánh mắt mọi người tập trung đến đài cao hình chiếu màn sân khấu bên trên. Kỷ niệm ngày thành lập trường video bắt đầu phát ra. Đầu tiên là hiện ra trăm năm trước Đế Đô đại học địa điểm cũ, cũ nát kiến trúc, đường ngắt đá, trường sang tiên sinh nâng sách vở hướng đi phòng học. Tiếp lấy hình ảnh lưu chuyển, hiện ra từng năm biến hóa. Thầy cho cộng kiến lầu dạy học, thư viện quy mô mở rộng, thao trường đổi mới, ngành học phòng thí nghiệm tăng nhanh, sân trường xanh hóa thay đổi tốt. Video bên trong, trường học như trưởng thành đại thụ càng thêm xanh tươi, chứng kiến phát triển bộ pháp. Mọi người đắm chìm trong đó. Phát ra xong, người chủ trì lại lần nữa lên đài. Diệp Tinh Thần chậm rãi mở miệng. "Tại cái này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường thịnh điện bên trên, chúng ta không những xem đi qua, càng phải dự báo tương lai. Đế Đô đại học huy hoàng, không thể rời đi mỗi một vị thầy trò cố gắng, càng không thể rời bỏ chúng ta kính yêu hiệu trưởng dẫn dắt." Đường Cẩn Du khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng dưới đài một bên. "Tiếp xuống, cho mời chúng ta kính yêu hiệu trưởng, Đường Ái Quốc tiên sinh, cho chúng ta đọc diễn văn." Ba ba ba. Vừa dứt lời, trong lễ đường tiếng vỗ tay như sấm động. Ánh mắt đều tập trung tại sân khấu một bên. Chỉ thấy hiệu trưởng Đường Ái Quốc chậm rãi đi đến này. Diệp Tinh Thần cùng Đường Cẩn Du hơi không lưng, lùi đến sân khấu một bên, đem sân khấu giao cho hiệu trưởng. Đường Ái Quốc đứng 980 tại trước ông nói, hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên bục giảng, ánh mắt đảo qua dưới đài mỗi người. "Các vị đồng nghiệp, các vị đồng học, các vị quý khách." Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh tại trong lễ đường quanh quẩn. 100 năm trước, Đế Đô đại học tại một mảnh hoang vu bên trong sinh ra. Khi đó chúng ta chỉ có mấy gian đơn sơ phòng học, mấy vị đầy cõi lòng lý tưởng giáo viên, cùng một đám khát vọng tri thức học tử. Nhưng mà, chính là những này nhìn như bé nhỏ không đáng kể khởi điểm, đặt vững chúng ta hôm nay huy hoàng. Dưới đài cao nhất vị trí, Lục Hồng Loan đợi lát nữa chính mình cũng phải lên đài phát biểu, thỉnh thoảng túi đầu nhìn hướng trên bàn tư liệu, ghi lại mỗi câu lời nói. Cũng không thể tại cái này trọng yếu trường hợp xuất hiện sai lầm. Liên tại nàng hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác trên chân mắt lạnh. Đột nhiên xuất hiện khác thường để nàng giật mình, Lục Hồng Loan tâm nhấc lên. Nàng vội vàng túi đầu nhìn, phát hiện một cái tay đắp lên chân của mình bên trên, còn tại nhẹ nhàng vuốt ve. Theo cái tay kia nhìn, không phải Hứa Hạo còn có ai. Thấy nàng xem ra, Hứa Hạo còn đối nàng nháy mắt mấy cái. Lục Hồng Loan vừa vội lại sợ, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Hạo lấy tay ra. Phải biết, giờ phút này trong lễ đường có thể là ngồi đầy người a. Tuy nói trước mặt có cái bàn che chắn, nhưng không chừng lúc nào liền sẽ bị người khác phát hiện. Nếu là thật bị người phát hiện, nàng nhưng là toàn bộ xong. Nhưng mà, Hứa Hạo lại giống như là không nhìn thấy nàng ánh mắt, vẫn như cũng làm theo ý mình. Lục Hồng Loan sốt ruột, có thể lại không dám có quá lớn động tác. Dù sao xung quanh đều là người, hơi không cẩn thận liền sẽ làm cho người ghé mắt. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, ngăn lại Hứa Hạo tay. Sau đó, nàng giả vờ như rất tùy ý bộ dáng, chậm rãi đưa tay đến dưới đáy bàn, muốn đem cái kia không an phận tay cho đẩy ra, lại bị Hứa Hạo trở tay một phát bắt được, nhẹ nhàng thưởng thức. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng vuốt ve xúc cảm, để Lục Hồng Loan sắc mặt hơi phím hồng, tim đập không bị khống chế gia tốc. Lục Hồng Loan không biết là, trong lễ đường khoảng chừng 3 người chú ý tới bọn họ khác thường tự động. trong đó hai cái chính là đứng tại đài cao hai bên người chủ trì Đường Cẩn Du cùng Diệp Tinh Thần. Đường Cẩn Du xem Hứa Hạo làm thần tượng, thời khắc đều đang chú ý Hứa Hạo. Giờ phút này, Hứa Hạo ngồi ở chỗ đó, toát ra một loại khí chất như một xuân phong, sâu sắc hấp dẫn nàng ánh mắt. Nàng cũng nhìn thấy Lục Hồng Loan biểu lộ không tự nhiên, có thể nàng đơn thuần ngây thơ, không hiểu nguyên do trong đó, cũng liền không có coi ra gì. Diệp Tinh Thần liền không đồng dạng, hắn hồi tưởng lại vừa rồi từ trên thân Hứa Hạo cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cho nên một mực cảnh giác quan sát Hứa Hạo. Tự nhiên, đối với ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh Lục Hồng Loan, hắn cũng nhiều lưu ý mấy phần. Lục Hồng Loan vô luận là dung mạo, dáng người, đều không thể so Đường Cẩn Du, Đường Nhược Hi đôi hoa tỷ bội này kém. Diệp Tinh Thần nhìn thấy nàng thần sắc bối rối, còn đưa tay đến dưới đáy bàn, không khỏi nghi hoặc, lại cẩn thận nhìn qua xem xét, Hứa Hạo tay phải cũng duỗi tại phía dưới. Một ý nghĩ xông ra, chẳng lẽ cái kia Hứa Hạo đang đùa giỡn Lục hiệu trưởng? Còn có một người, là vừa bận lo lắng không yên từ khách sạn chạy tới Tần Thiên, xông lên vào lễ đường, liền không kịp chờ đợi tìm kiếm lên Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi thân ảnh. Đường Nhược Hi đã đến Luân Hãm biên giới, Tần Thiên liền sợ hai người thật giống hắn tiên đoán tương lai như thế ngồi cùng một chỗ. Hứa Hạo tại dưới đáy bàn ức hiếp Đường Nhược Hi. Khi thấy Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo không hề cùng một chỗ lúc, Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc lơ đãng, hắn cũng nhìn thấy Lục Hồng Loan khác thường thần sắc, lập tức liền liên tưởng đến trong mộng nhìn thấy Đường Nhược Hi lúc tình cảnh. Một màn này là sao mà tương tự, ai nhìn xem Hứa Hạo cùng Lục Hồng Loan mắt đi mày lại. Lại nghĩ tới Lục Hồng Loan mơ hồ so Đường Nhược Hi còn muốn có mị lực. Tần Thiên liền không nhịn được thầm mắng một tiếng. Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Mặc dù trong lòng rất là khâm phục, nhưng tất nhiên không phải Đường Nhược Hi gặp phải việc này, hắn cũng lười quản việc không đâu. Hứa Hạo thưởng thức Lục Hồng Loan tay cùng chân. Lục Hồng Loan thực tế không có cách, chỉ có thể tiếp tục giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, không ngừng cầu nguyện đừng bị người phát hiện. Hứa Hạo đè lên tay của nàng, nghi hoặc nhìn, liền thấy Hứa Hạo cho nàng nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng hướng một phương hướng nào đó nhìn. Lục Hồng Loan theo hắn ánh mắt nhìn, cái này xem xét, cả kinh nàng kém chút kêu ra tiếng. Chương 608, nguyên lai là Diệp Tinh Thần chính một mặt phức tạp nhìn xem nàng. Lục Hồng Loan sợ hãi, vội vàng đem tay từ dưới đáy bàn mang lên, trên mặt một trận nóng bỏng. Diệp Tinh Thần thấy thế càng xác nhận ý nghĩ kia, hai người tại dưới đáy bàn khẳng định không thành thật. Nhớ tới vừa rồi tại trên mạng lục soát liên quan tới Hứa Hạo tin tức, đều hơn 50 tuổi người, thế mà còn chơi như thế hoa. Đồng thời, hắn cũng đối Hứa Hạo càng thêm cảnh giác. Đường Cẩn Du đem nàng coi là thần tượng, nếu là Hứa Hạo đối nàng không có hảo ý lời nói, Đường Cẩn Du sợ là bị bán, sẽ còn đần độn cho hắn đếm tiền. Diệp Tinh Thần cũng nghĩ minh bạch, khó trách phía trước cảm thấy Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ở giữa bầu không khí có chút không đúng. Hiện tại xem ra, khoảng cách triệt để luân hãm sợ là không xa a không được, đôi hoa tỷ muội này có thể là hắn coi trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Đinh. Lục Hồng Loan xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999 đinh. Diệp Tinh Thần lòng sinh khó chịu, cảm xúc giá trị 888 cuối cùng, hiệu trưởng dài dòng nói chuyện kết thúc. Trong lễ đường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tiếp xuống, chính là mời khách quý phát biểu phân đoạn. Cho mời Hứa Thị tập đoàn tổng tài, Hứa Hạo tiên sinh lên đài đọc diễn văn. Đường Cẩn Du âm thanh xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn bộ lễ đường. Quét quét quét. Tất cả ánh mắt đều quay đầu sang. Hứa Hạo ung dung không đội đứng lên, cất bước hướng đi đài cao. Lục Hồng Loan âm thầm nhẹ nhàng thở ra còn tốt đi, nếu là lại không đi, nàng đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Hứa Hạo đứng tại trên bục giảng, mặt mỉm cười, bắt đầu hắn phát biểu. Mặc dù nội dung phần lớn là khách sáo, nhưng dưới đài người nghe y nguyên nghe đến say sương ngon lành. Hứa Thị tập đoàn nổi tiếng bên ngoài, người nào đều nghĩ từ trong miệng hắn nghe đến một chút tin tức có giá trị không. Hứa Hạo phát biểu xong, cái này đến cái khác có thân phận, người có địa vị lần lượt lên đài. Lục Hồng Loan cũng ở bên trong chỗ này, làm nàng trở lại chỗ ngồi, Hứa Hạo tay lại một cách tự nhiên đắp lên trên đùi của nàng. Nhàm chán như vậy không tìm điểm việc vui làm sao vượt qua? Lục Hồng Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cho tới chưa tọa đàm kết thúc, trong lễ đường, đoàn người bắt đầu tản đi, lại có không ít người hướng đi Hứa Hạo, chủ động cùng hắn chào hỏi. Hứa Thị tập đoàn không phải là vạn ước doanh nghiệp, mà còn tiềm lực vô hạn, từng mục một dẫn trước khoa học kỹ thuật ra mắt. Người nào đều muốn tại Hứa Hạo trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hứa Hạo mỉm cười từng cái đáp lại. Thừa dịp Hứa Hạo bị mọi người vây quanh khoảng cách, Lục Hồng Loan lặng lẽ chạy ra khỏi lễ đường. Nàng không có đi nhà ăn, mà là trực tiếp về tới trường học vì nàng an bài ký túc xá. Nàng nhu cầu cấp bách đổi một bộ quần áo, chủ yếu là quần. Liên tại Hứa Hạo cùng mọi người hàn huyên thời điểm, Đường Nhược Hi đi tới, dẫn đầu một đoàn người tiến về phòng ăn dùng cơm. Đường Cẩn Du theo tới, muốn tìm cơ hội cùng Hứa Hạo tiếp xúc nhiều, dù sao cũng là trong suy nghĩ của nàng thần tượng. Diệp Tinh Thần cùng Tần Thiên cũng theo ở phía sau. Sắc mặt hai người đều rất khó coi. Hứa Hạo thầm nghĩ đáng tiếc, hai cái nữ chính, hai cái nhân vật chính tập hợp, nếu không phải là trường hợp không đúng, hắn cần phải điên cuồng thu hoạch không nhưng. Bữa trưa sau đó, hiệu trưởng Đường Ái Quốc dẫn mọi người tham quan trường học. Sân trường nội cảnh sắc tốt đẹp, kiến trúc cổ phát trang nhã, tràn đầy học thuật bầu không khí. Hứa Hạo một bên nghe lấy hiệu trưởng giới thiệu, một bên thỉnh thoảng cùng người bên cạnh trò chuyện vài câu, không chút phí sức. Lúc chạm vào tối, trên thao trường tổ chức thịnh đại văn nghệ hội diễn. Các khán giả mắt không chấp thưởng thức trên đài tiết mục. Đường Cẩn Du cũng có một cái tiết mục, khiêu vũ. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu trắng mua váy, tại sân khấu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, giống như nguyệt cung tiên tử. Mỗi cái động tác đều nhẹ nhàng tốt đẹp, váy theo xoay tròn bay lên, giống như đóa hoa nở rộ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Biểu diễn kết thúc, Đường Cẩn Du hơi cong lưng. dưới đài lập tức buộc phát ra liên tục không ngừng âm thanh ủng hộ, đều bị nàng dáng múa khuất phục. Hứa Hạo đem nàng biểu diễn nhìn ở trong mắt. Chờ Đường Cẩn Du xuống đài về sau, hắn rất bình tĩnh lấy điện thoại ra, biên tập thông tin gửi đi ra. Hành động. Thao trường u ám nơi hẻo lánh bên trong, ẩn nấp tại một đạo như ưu linh thân ảnh. Nàng là 18 vô tướng tử sĩ, phụ trách lần này nhiệm vụ. Thời khắc nhìn chằm chằm Đường Cẩn Du cùng Diệp Tinh Thần vị trí phương hướng. Lúc này nhận được tin tức, nữ tử sĩ lập tức hành động. Nàng dáng người mạnh mẽ, hành động lúc gần như không có phát ra một điểm tiếng vang, mượn bên thao trường cây cối ném xuống bóng tối. Cùng với đoàn người chuyên chú biểu diễn, hoàn mỹ bên cạnh chú ý thời cơ, hướng về Đường Cẩn Du vị trí sờ soạn đi qua. Đường Cẩn Du mới từ sân khấu bên trên xuống, liền tại chuyển qua chỗ ngoặt mấy mắt, một cái bóng đen nhảy lên đi ra. Tốc độ nhanh chóng, để nàng căn bản không kịp phản ứng, một cái sống bàn tay rơi vào nàng trên lưng. Đường Cẩn Du nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nữ tử sĩ nâng lên nàng liền chạy ra ngoài. Tất cả phát sinh quá nhanh, cùng muốn không có người phát hiện. Bất quá, nữ tử sĩ lại cố ý thả ra một tia khí tức, để Diệp Tinh Thần phát giác được. Trên thao trường, Diệp Tinh Thần tay nâng một bó hoa tươi, một mực tại nhìn Đường Cẩn Du, tính toán đợi nàng tới liền bày tỏ trắng. Đột nhiên phát giác được cái kia băng lãnh khí tức, trong lòng hắn run lên, vội vàng nhìn. Chỉ thấy được một đạo hắc ảnh, tựa hồ còn khiêng một người. Chờ chút, đây không phải là Đường Cẩn Du sao? Bị cái bóng đen kia bị bắt cóc. Diệp Tinh Thần không nói hai lời liền đuổi theo. Thật tình không biết, một tấm nhằm vào hắn lưới lớn đã tung xuống, ngay tại chậm rãi thu lưới. Chương 609, phía sau màn hắc thủ hiện thân. Tự biên tự diễn trò hay. San giết thời khắc chương 609, phía sau màn hắc thủ hiện thân. Tự biên tự diễn trò hay. San giết thời khắc sân khấu bên trên biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Dưới đài khán giả tràn đầy phấn khởi nhìn xem tiết mục. Hứa Hạo bên cạnh, Đường Nhược Hi cao mày. Muội muội Đường Cẩn Du nói qua biểu diễn xong liền đến tìm bọn hắn. Đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy muội muội thân ảnh. Đường Nhược Hi lấy điện thoại ra, gọi Đường Cẩn Du dây số, đô đô điệu vang lên mấy tiếng về sau, lại đột nhiên bị giật máy. Nàng mày nhíu lại đến sâu hơn. Trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Đem nàng biểu lộ thu hết vào mắt, Hứa Hạo giả bộ ân cần hỏi han. Nhược Hi, làm sao vậy? Đường Nhược Hi lấy lại bình tĩnh nói. Hứa thúc thúc, Cẩn Du không phải nói biểu diễn kết thúc liền đến tìm bọn họ sao? Nhưng đến hiện tại nàng đều không có tới. Gọi điện thoại cho nàng, còn cho ta giở máy, ta có chút bận tâm. Hứa Hạo một bộ dáng vẻ trầm tư. Có phải hay không là Lâm thời gặp phải chuyện gì, lúc này không tiện tiếp điện thoại. Đường Nhược Hi lắc đầu, ngữ khí kiên định. Không có khả năng. Nàng hiểu rất rõ Cẩn Du. Liên tính nàng có chuyện bận, không tiện tiếp điện thoại, nhiều lắm là sẽ chỉ cúp điện thoại. Thậm chí treo về sau sẽ còn đánh trở về. Làm sao cũng không có khả năng trực tiếp tắt máy. Mà còn lâu như vậy, ta cũng không thấy nàng người. Vậy ý của ngươi là? Đường Nhược Hi cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng màu sắc. Ta lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hứa Hạo an ủi. Nhược Hi ngươi đừng có gấp, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chính là lâm thời có việc đi làm việc. Dạng này, ngươi trước tiên có thể đi hỏi một chút nàng quen biết bằng hữu, nhìn xem có không có ai biết nàng đi nơi nào. Lại đi kiểm tra một chút phụ cận giám sát, nói không chừng liền có thể phát hiện đầu mối gì. Không cần sợ, liền xem như dự tính xấu nhất, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ phát động ta tất cả lực lượng đi tìm đến nàng. Ta cũng không muốn ta fans hâm mộ xảy ra chuyện. Nghe Hứa Hạo mấy câu nói, Đường Nhược Hi cảm giác giống như là ăn một viên định tâm hoàn, cảm xúc hơi hòa hoãn chút. Vậy ta cái này liền đi hỏi. Nói xong, liền vội vã quay người đi. Không có quá bao lâu thời gian, Đường Nhược Hi lại chạy về đến, bất quá lúc này thần sắc hắn bối rối. Hứa Hạo vội vàng nên đón hỏi. Nhược Hi, nhìn ngươi cái này vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì? Đường Nhược Hi lời nói đều không ăn khớp. Hứa thúc thúc, Cẩn Du. Cẩn Du bị người bắt cóc. Hứa Hạo sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói, trước đừng có gấp. Bình phục một cái cảm xúc, Đường Nhược Hi cái này mới nói lên trải qua. Nàng đầu tiên là đi tìm cùng Cẩn Du cùng một chỗ tham gia biểu diễn mấy cái đồng học. Đều nói từ khi Cẩn Du biểu diễn kết thúc, liền chưa từng thấy nàng. Nàng tranh thủ thời gian đi điều tra từ bên dưới sân khấu đến đoạn đường kia giám sát. Nhìn thấy Đường Cẩn Du bị bắt cóc một màn, Đường Nhược Hi nhớ lại một màn kia. Cẩn Du chuyển qua một cái chỗ ngặt, một cái bóng đen lại đột nhiên xuất hiện, sau đó liền đem nàng cho đánh ngất xỉu mang đi. Hứa thúc thúc, ngươi nói Cẩn Du có thể bị nguy hiểm hay không a? Hứa Hạo vô Đường Nhược Hi bả vai an ủi. Khẳng định sẽ không có chuyện gì, ta liền tính phát động tất cả lực lượng, cũng có đem nàng cứu ra. Đường Nhược Hi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra, nói: "Đúng, cứu người. Chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh." Hứa Hạo nhưng là một cái đè lại tay của nàng. "Nhược Hi, đừng vội báo cảnh. Trường hợp này báo cảnh cũng không có tác dụng gì, ta trước tiên đem ta cái kia bảo tiêu kêu tới xem một chút, nàng có thể thông qua khí hơi thở truy tung đến người nàng có thể tìm tới manh mối tốt nhất, không được chúng ta lại báo cảnh cũng không mượn." Nói xong, liền cầm điện thoại lên bấm dãy số, đối với đầu kia nói: Sabi, ngươi qua đây một chuyến, có việc gấp cần ngươi hỗ trợ. Tỉ mỉ nghĩ lại Hứa Hạo lời nói, Đường Nhược Hi cảm thấy có đạo lý. Cũng không biết bọn cướp đem người trói đến chỗ nào. Nhân viên cảnh sát tới cũng xử lý không được. Chỉ có thể cầu nguyện Hứa Hạo cái kia bảo tiêu có thể tìm tới manh mối. Chỉ chốc lát sau, Hồng Sabi liền đi tới phụ cận. Hứa Hạo nói rõ với nàng tình huống. Sabi, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không tìm tới manh mối, đem người truy tung đến. Hồng Sabi gật gật đầu. Trước mang ta đến bắt cóc địa điểm nhìn xem. Đường Nhược Hi lập tức mang theo Hứa Hạo cùng Hồng Sabi đi tới cái kia khúc bành. Hồng Sắc Vi hơi nhắm mắt lại, giống như là tại dụng tâm cảm giác cái gì. Kỳ thật, cái này bắt cóc nhiệm vụ vốn là nàng truyền đạt. Tự nhiên rõ ràng Đường Cẩn Du bị trói đi nơi nào. Lúc này bất quá là làm dáng một chút. Đường Nhược Hi không nháy một cái nhìn chằm chằm Hồng Sát Vi, hai tay xít sao nắm ở cùng một chỗ, cầu nguyện có thể có chỗ phát hiện. Cũng không lâu lắm, Hồng Sát Vi đột nhiên mở to mắt. Hứa Hạo lập tức hỏi: "Thế nào, tìm tới manh mối không?" Đường Nhược Hi tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hồng Sát Vi đưa tay hướng một cái phương hướng chỉ một cái. "Cảm ứng được, bọn họ hướng bên này đi." Hứa Hạo tinh thần tỉnh táo, cấp thiết nói: "Ngươi tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi." Hồng Sát Vi lên tiếng, quay người bước nhanh đi mở xe. Gặp Đường Nhược Hi vẫn như cũ lo lắng, Hứa Hạo vỗ vỗ phía sau lưng nàng an ủi: "Nhược Hi, ngươi đừng lo lắng, cái này không đã tìm tới đầu mối nha. Ta đáp ứng ngươi, nhất định đem Cẩn Du an toàn mang trở về, ngươi cứ yên tâm đi." Đường Nhược Hi lập tức cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo: "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Nói chuyện này để làm gì? Chiếu nói như vậy, ta còn không có cảm tạ ngươi dẫn chúng ta dạo chơi Đế Đô đây. Cảm ơn cũng không cần nói, trước tiên đem Cẩn Du cứu trở về." Lúc này, Hồng Sắc Vi đi lái xe tới đây. Hai người sau khi lên xe, Hồng Sắc Vi dẫm mạnh chân ga, xe tựa như mũi tên, hướng về Đế Đô vùng ngoại ô vội vã đi. Lại nói Đường Cẩn Du bị đánh ngất xỉu trói đi rồi. Diệp Tinh Thần không chút suy nghĩ, co cẳng liền đuổi theo. Nữ tử sĩ dựa theo Hứa Hạo trước đó phân phó làm việc, khiêng Đường Cẩn Du hướng vùng ngoại ô chạy đi. Nàng một bên phi nhanh, một bên khống chế tốc độ. Chương 609, chương 609, đã không thể để Diệp Tinh Thần mất dấu, lại không thể để hắn đuổi kịp. Không nhanh không chậm bảo trì tại một cái phạm vi, chính là muốn cho một tia hy vọng, dẫn Diệp Tinh Thần không ngừng đuổi theo. Diệp Tinh Thần cắn chặt răng, đem hết toàn lực lao nhanh, nhưng là chỉ có thể kéo vào một chút xíu khoảng cách. Một đường nhanh như chớp, đi tới vùng ngoại ô bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có hô hô rung động tiếng gió, một mảnh trống trải. Nữ tử sĩ nhìn thấy dự định địa phương, liền chậm rãi hãm lại tốc độ. Diệp Tinh Thần đột nhiên một cái bước xa sông đi lên, ngăn tại nữ tử sĩ trước mặt, hắn miệng lớn thở hổn hển, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vung nàng xuống, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nữ tử sĩ nhưng là một mặt lạnh lùng, mắt cả mị xạ tổ không có chút nào gợn sóng, ngữ khí lạnh như băng nói: "Tránh ra, chớ xen vào việc của người khác, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Diệp Tinh Thần giận không chỗ phát tiết: "Làm sao không có quan hệ gì với ta? Nàng sắp trở thành bạn gái của ta, bị ngươi cho quấy nhiễu. Đem nàng lưu lại cho ta, ngươi để đừng trách ta độc thủ, giữ ngươi lại." Nữ tử sĩ không hề bị lay động, thần sắc kinh miệt: "Hừ, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi muốn lưu lại ta?" Diệp Tinh Thần trợn mắt tròn xoe: "Mau đem người thả, không nên ép ta độc thủ." Nữ tử sĩ gặp Diệp Tinh Thần cố chấp như thế, trong lòng suy nghĩ đến lại chỉ hoãn chút thời gian, vì vậy nhân tiện nói khẩu khí không nhỏ: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi dựa vào cái gì để ta thả nàng? Ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta?" Diệp Tinh Thần hừ lạnh một tiếng: "Chỉ cần ta còn có một khẩu khí tại, liền sẽ không để ngươi đem nàng mang đi." Nữ tử sĩ giống như là bị chọc giận đồng dạng, nàng ánh mắt hung ác, từ bên hông rút ra một cây dao găm, chống đỡ tại Đường Cẩn Du trên cổ, hung ác nói: "Ngươi nếu là dám tiến lên một bước, có tin ta hay không hiện tại liền động thủ? Ta cũng không có cái gì kiên nhẫn, ngươi nếu là không muốn nàng chết, liền tránh ra cho ta." Diệp Tinh Thần không nghĩ tới bọn cướp biết chơi một màn như thế. Nhìn xem chống đỡ tại Đường Cẩn Du trên cổ dao găm, trong lòng một trận bối rối, vội vàng nói: "Đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói, ngươi trước bỏ đao xuống, ngươi muốn cái gì chúng ta có thể thương lượng." Nữ tử sĩ nhưng là cười lạnh: "Thương lượng? Hừ, hiện tại biết sợ. Trừ phi ngươi lập tức biến mất, bằng không, ta tay này nhưng là không bị khống chế." Diệp Tinh Thần lòng nóng như lửa đốt, gắt gao nhìn chằm chằm cưỡng ép Đường Cẩn Du nữ tử sĩ. Muốn cứu người, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể như thế giằng co. Hắn nghĩ qua thần tốc xuất thủ cứu Đường Cẩn Du, có thể là thực lực của đối phương không kém gì hắn. Một khi có hành động, sợ nàng sẽ thương tổn Đường Cẩn Du. Hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong lòng không ngừng tính toán đối sách. Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Diệp Tinh Thần mới nhớ tới chính mình hôm nay còn có một lần đánh dấu không có ký. Nói không chừng đánh dấu cái gì vật hữu dụng, giúp mình thay đổi cục diện. Diệp Tinh Thần sâu hút một khẩu khí, cầu nguyện đánh dấu ra vật hữu dụng. Đồng thời, trong lòng hắn lẩm nhẩm: "Hệ thống, đánh dấu." Quét, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể hiện lên một dòng nước ấm, cấp tốc chạy khắp toàn thân của hắn, cải thiện thể chất, tăng lên hắn thực lực. Hết thể kết thúc, hắn vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một cái tăng vọt lực lượng. Hắn cảm giác chính mình hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Diệp Tinh Thần nguyên bản căng cứng thần kinh, thoáng buông lòng xuống, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì liền tại vừa rồi, hắn đánh dấu thu được thần cảnh thực lực, cứu Đường Cẩn Du dư xài. Diệp Tinh Thần lại lần nữa nhìn hướng nữ tử sĩ. "Ân." Cái này xem xét, Diệp Tinh Thần không khỏi kinh ngạc. Tại bây giờ thần cảnh cảm giác bên dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này nữ tử sĩ thực lực, vậy mà là đế cảnh. Cái kia nàng vì sao lại dừng ở chỗ này? Còn một bộ rằng co không xong, cùng chính mình đàm phán bộ dáng. Diệp Tinh Thần lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem những ý niệm này xua tan đi. Hiện tại việc cấp bách là cứu Đường Cẩn Du. Diệp Tinh Thần thần sắc băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong băng sương, lạnh lùng nói: "Lại cho ngươi một cái cơ hội, buông nàng xuống, ta tha cho ngươi bất tử." Nữ tử sĩ một mặt nghiêm trọng. Liên tại vừa rồi, nàng phát giác Diệp Tinh Thần khí tức tăng vọt, thẳng tới bên trên đến đế cảnh. Nàng một đầu dấu chấm hỏi, đầy mặt mở mịt: "Người này không phải liền là cái đan tính sao? Thủ lĩnh Hồng Sắc Vi đập nàng đến chấp hành cái này nhiệm vụ. nàng lúc ấy đều cảm thấy đại tài tiểu dụng. Làm sao trong phiến khắc, hắn đột nhiên liền thành thần cảnh cường giả? Lần này làm sao bây giờ? Đối mặt thần cảnh cường giả, nàng căn bản không phải đối thủ. Nàng không sợ chết, liền sợ không làm được chủ thượng nhiệm vụ. Cũng đúng lúc này, nàng cảm ứng được Tiền Bâng, Hứa Hạo khí tức, trở tính lại. Chủ thượng đến, ta đây cũng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần lại kéo lên một lát liền được. Vì vậy, nữ tử Si kiên trì nói, ngươi trước hết để cho ta đi, không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc nàng sẽ như thế nào. Diệp Tinh Thần lúc này đã lười cùng nàng nhiều lời, hư lạnh một tiếng, trên thân thả ra thần cảnh bàng bạc uy áp, phô thiên cái địa hướng về nữ tử sĩ bao phủ tới. Với anh, nữ tử sĩ lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, cả người như bị một tòa đại sơn đè lên, không thể động đậy. Diệp Tinh Thần ta mị cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tùy ý, từng bước một hướng về nữ tử sĩ đi đến. Cho ngươi cơ hội đi, ngươi không muốn, vậy cũng chớ đi. Liên tại Diệp Tinh Thần đi tới gần, đưa tay muốn từ nữ tử sĩ trong tay tiếp nhận đường cần du thời điểm, đột nhiên một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử không hề có điểm báo trước tại trong lòng hắn hiện lên, là hắn nguy cơ báo động trước tại phát huy tác dụng. Diệp Tinh Thần cơ hồ là bản năng hướng bên cạnh tránh né, thân cảnh tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng dù cho như thế vẫn không thể nào hoàn toàn tránh ra. Một thanh đao từ hắn bên người bổ xuống, kèm theo soạt một tiếng, y phục bị mở ra. Diệp Tinh Thần trên cánh tay một miếng thịt bị cứ thế mà gọt xuống hiện. Diệp Tinh Thần cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, lóe ra thật xa khoảng cách, mới lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại về sau nhìn. Nếu không phải nguy cơ báo động trước, nếu không phải hắn bản năng trốn tránh, tuyệt đối sẽ bị cái này một đao chém thành hai khúc. Mà khi thấy rõ người tới, Diệp Tinh Thần đồng tử co vào đến to bằng mũi kim. Chỉ thấy hắn vừa rồi vị trí, bất ngờ đứng cầm đao Hứa Hạo, chính là hắn đột nhiên đánh lén. Chương 610, mang tiểu nữ chủ đi động phòng. Mỹ diệu tư vị. Ngược sát nhân vật chính chương 610, mang tiểu nữ chủ đi động phòng. Mỹ diệu tư vị. Ngược sát nhân vật chính một lát phía trước, Hồng Sắc Vi lái xe hơi chạy nhanh đến. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Đột nhiên, Hứa Hạo chau mày, cảm ứng được Diệp Tinh Thần khí tức ngay tại tăng gọn, thẳng báo thần cảnh. Đối với cái này, Hứa Hạo cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù nhìn qua Diệp Tinh Thần cơ sở tin tức, mới chỉ là đăng kính, rất tốt đối phó. Nhưng đây chính là nhân vật chính, lại người mang hệ thống. Hứa Hạo không biết hắn mỗi ngày đánh dấu hệ thống, bây giờ ngày có hay không đánh dấu, cho nên mới không có ở trường học hạ thủ, mà là đem nàng trước dẫn ra. Hứa Hạo hết sức cẩn thận, chỉ là phái cái đế cảnh sơ kỳ tử sĩ, không có phái ra thần cảnh. Liền sợ nhân vật chính đánh dấu cái càng như bức đồ vật đi ra. Phái cái thần cảnh đi, đánh dấu cái bên trên thần cảnh, vậy liền khổ cực. Đế cảnh bởi bạn, liền tính đánh dấu thần cảnh, hắn cũng có thể đối phó. Tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Hứa Hạo giơ tay lên, ở bên cạnh khẩn trương không thôi Đường Nhược Hi trước mặt nhẹ nhàng bung lên, phát động thần cấp thôi miên. Đường Nhược Hi hai mắt thay đổi đến mê ly, sau đó chậm rãi đóng lại, lâm vào ngủ say. Quét, Hứa Hạo thân hình lóe lên, giây lát đi tới ngoài xe. Nắm giữ thiên lý nhãn hắn, liếc mắt liền thấy được thật xa, Diệp Tinh Thần chính hướng về nữ tử sĩ từng bước tới gần. Hứa Hạo khẽ buông tay, triệu hồi ra phi kiếm, nắm ở trong tay. Ngay sau đó lại là một cái thuần di, như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Diệp Tinh Thần. Không nói hai lời, phi kiếm trong tay giơ lên, hướng Diệp Tinh Thần hung hăng đánh xuống. Cái này mới có vừa rồi một màn. Chủ thượng, nữ tử sĩ nhìn thấy Hứa Hạo xuất hiện, liền muốn hành lễ. Trong ngực còn ôm Đường Cẩn Du. Hứa Hạo hơi đưa tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Ánh mắt rơi vào Đường Cẩn Du trên mặt, chỉ thấy nàng vẫn còn tại hôn mê, lông mi thật dài rung động, gò má mang theo một tia đỏ ửng, dáng dấp nhìn qua thật đáng yêu. Hứa Hạo vươn tay, tại khuôn mặt nàng bên trên nặn nặn. Diệp Tinh Thần thấy thế sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, Hứa Hạo, nguyên lai là ngươi bắt cóc Cẩn Du, mau đem người thả. Hứa Hạo quay đầu, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nghiền ngẫm cười. Ta nếu là không thả đâu, ngươi là đang tìm cái chết. Diệp Tinh Thần một mặt tâm trầm, một cỗ sát khí từ trên người hắn bốn phía mà ra. Hắn ngưng thần cảm ứng, phát hiện Hứa Hạo mới đế cảnh đỉnh phong. Nếu như là phía trước, hắn sát thực bất lực. Hiện tại hắn đã bước vào thần cảnh hậu kỳ. Tại thần cảnh trước mặt, đế cảnh vốn là giống như sâu kiến, huống chi là đạt tới hậu kỳ hắn. Đến mức vừa rồi thụ thương, là vì Hứa Hạo đánh lén, mới để cho chính mình ăn phải cái lô bốn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tinh Thần không do dự nữa. Lúc này thả ra thần cảnh khí thế bằng bạc, hướng về Hứa Hạo bao phủ tới. Hứa Hạo lập tức cảm nhận được một cô áp lực cường đại đập vào mặt. Bất quá còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn mắt sáng lên, giả vờ như sắc mặt cứng ngắc, lộ ra tiếp nhận áp lực thật lớn thống khổ giáng dấp. Phản phất một giây sau liền bị khí thế kia đè sập. Không gì hơn cái này. Diệp Tinh Thần hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân ảnh lóe lên, giống như một đạo lưu quang, cấp tốc phóng tới Hứa Hạo. Trên đường, hắn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đấm ra một quyền, hướng về Hứa Hạo đầu đập tới. Quyền phong gào thét, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt. Một quyền này nếu là đánh trúng, đâu cần phải nổ tung không nhưng. Mắt thấy một quyền khoảng cách Hứa Hạo càng ngày càng gần, Diệp Tinh Thần ánh mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Dám bắt cóc hắn nữ nhân, đây chính là hạ trạng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Hạo bộ kia tiếp nhận áp lực thật lớn bộ dạng đột nhiên biến đổi, nhếch miệng lên một vẻ trêu tức màu sắc. Diệp Tinh Thần giật mình, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hứa Hạo phát động tuấn di, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở Diệp Tinh Thần bên trái. Phi kiếm trong tay hành vùng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Diệp Tinh Thần căn bản chưa kịp phản ứng. Nguy cơ báo động trước lại lần nữa xông ra. Hắn bản năng lướt ngang mở ra. Có thể phi kiếm tốc độ thực tế quá nhanh, dù cho hắn hết sức tránh né, vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh. Lưỡi kiếm tại hắn trên lưng vạch ra một cái thật dài lỗ hổng, tươi máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Diệp Tinh Thần đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa lóe ra thật xa khoảng cách. Đội vàng ở trên người liên tục điểm mấy lần cầm máu phía sau, kinh nghi bất định nhìn hướng Hứa Hạo. Tình huống như thế nào? Hứa Hạo rõ ràng mới đế cảnh định phong thực lực, làm sao tốc độ so hắn nhanh hơn? Mà còn kiếm kia khó tránh cũng rất sắc bén, tùy tiện bạch phá hắn thần khu. Diệp Tinh Thần gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo kiếm trong tay, sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tùy tiện tiến lên. Hứa Hạo lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, hướng về Diệp Tinh Thần ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Diệp Tinh Thần lập tức nổi giận. Từ khi hắn thu hoạch được đánh dấu hệ thống về sau, khi nào nhận qua hủy khuất như vậy, mặt đều đỏ lên bị tức. Hứa Hạo, ngươi đừng quá tùy tiện, thật làm ta sợ ngươi hay sao? Tả Hữu đảo mắt một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có căn bức bỏ ống thép. Diệp Tinh Thần một cái bước xa tiến lên, nhặt lên ống thép nắm ở trong tay, lại lần nữa hướng về Hứa Hạo tiến lên, giơ lên cao cao ống thép, sử dụng ra lực khí toàn thân đập về phía Hứa Hạo. Hứa Hạo mặt không đổi sắc, chỉ là vung lên kiếm. Ống thép tựa như là đậu hũ đồng dạng, bị cắt thành hai đoạn. Diệp Tinh Thần đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, Hứa Hạo thân hình lóe lên, thuấn di đến hắn phụ cận, mà đi sau động kim loại điều khiển dị năng, chân liền với chân hóa thành cứng rắn kim loại, một chân hướng về Diệp Tinh Thần bên hông đá vào. Với anh, giống như bị sao chổi va chạm, Diệp Tinh Thần không bị khống chế về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, nện ra một cái hình người hố to, cắt đá về ra, bụi đất tung bay. Qua một hồi lâu, Diệp Tinh Thần mới từ trong hố bỏ ra ngoài, che lấy mơ hồ đau ngầm ngầm eo, hắn khiếp sợ không thôi. Đế cảnh đỉnh phong làm sao sẽ có như thế cường lực lượng? Diệp Tinh Thần nhận lấy đả kích rất lớn, chau mày cùng một chỗ. Đinh. Diệp Tinh Thần khiếp sợ vô cùng, cảm xúc giá trị 888 đinh. Diệp Tinh Thần tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 999 ách. Hứa Hạo xách một tiếng. Cái này nhân vật chính tâm tính không được a, nghĩ đến thu nhiều cắt một chút cảm xúc giá trị, hắn liền đem kiếm hướng bên cạnh ném một cái, khiêu khích nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Liền chút thực lực ấy, hoàn toàn không đáng chú ý a. Dạng này, ta không dùng vũ khí, nhìn ngươi có thể hay không đụng phải góc áo của ta. Diệp Tinh Thần sắc mặt vô cùng âm trầm. Đây coi là cái gì? Quá không để hắn vào trong mắt. Lửa giận cháy hừng hực. Chương 610, Hứa Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Vừa dứt lời, người đã vọt tới Hứa Hạo trước mặt. Nhưng là hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, Hứa Hạo điều khiển lên dưới chân hắn thổ địa hạ xuống. Diệp Tinh Thần thân hình thoát một cái, đứng không vững. Hứa Hạo bắt lấy thời cơ này, lại lần nữa đem năm đấm hóa thành kim loại, còn bao trùm bên trên một tầng lôi điện. Một quyền đánh về phía Diệp Tinh Thần lồng ngực. Oeng. Diệp Tinh Thần không ngoài dự liệu bị đánh trúng. Mơ hồ nghe đến tiếng cạch cạch, cả người hắn bay rất ra ngoài. Lần này còn có lôi điện nhập thể, một trận tê dại truyền khắp toàn thân, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Diệp Tinh Thần từ dưới đất bò dậy, sắc mặt thay đổi không chừng. Gặp ủy. Hứa Hạo trên tay làm sao sẽ bổ sung lôi điện? Còn có vừa rồi thổ địa không hiểu hạ xuống là chuyện gì xảy ra? Hứa Hạo tiếp tục khiêu khích. Phế vật, còn tới cứu người, ai cho ngươi dũng khí? Nếu là lại không bỏ ra nổi điểm bản lĩnh thật sự, cũng đừng trách ta mang theo tiểu mê muội đi động phòng, chắc hẳn tư vị sẽ rất mỹ diệu. Diệp Tinh Thần tức giận đến toàn thân phát run, nhìn không được một điểm dạng này nhục nhã, con mắt bốc hỏa, cùng nộ phóng tới Hứa Hạo. Nhưng lần này chờ hắn vọt tới trước mặt, lại phát hiện Hứa Hạo vậy mà biến mất. Hắn trừng to mắt, nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Người này đi đâu? Nếu như nói phía trước Hứa Hạo thoáng hiện đến bên cạnh hắn, còn có thể giải thích là tốc độ nhanh. Lần này biến mất hoàn toàn không có cách nào giải thích. Nếu không phải nơi xa thanh kiếm kia vẫn còn, trên mặt đất còn có phía trước đập ra hố to, cùng với trên người mình cái kia chân thực vết thương, Diệp Tinh Thần đều muốn tưởng là chính mình xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, Diệp Tinh Thần muốn trốn tránh đã không kịp. Là Hứa Hạo thi triển ẩn thân, một chân hung hăng đá vào trên lưng hắn. Diệp Tinh Thần lại lần nữa ngã ra một cái hố to, chật vật từ trong hố bò lên, hoa phun ra một bùn máu, trong mắt tràn đầy căm hận. Hứa Hạo tiếp tục giết người chu tâm, nói ngươi là phế vật ngươi còn không chịu phục. Đường đường thần cảnh cường giả, bị ta đánh đến giống con chó. Diệp Tinh Thần hận đến nghiến răng, một cỗ khí huyết dâng lên, ngay sau đó cổ họng ngọt ngọt, kém chút lại muốn phun ra máu tươi. Bị hắn cứ thế mà ép xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Người này quá quỷ dị, không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn, phải cẩn thận ứng đối. Không cầu hoa tươi không Hứa Hạo trêu tức mở miệng. Tất nhiên ngươi không động thủ, vậy liền đổi ta. Diệp Tinh Thần lập tức cảnh giác lên, phòng bị Hứa Hạo động thủ với hắn. Gặp Hứa Hạo đứng ở nơi đó, chậm chạp không có động tĩnh. Diệp Tinh Thần nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn cảm giác rơi chân không vững, cả người hãm vào trong đất. Bốn phía bùn đất giống như là có sinh mệnh, bắt đầu đối nàng điên cuồng đè ép. Diệp Tinh Thần hoảng hốt. Cái này mẹ nó gặp ủy. Hứa Hạo vậy mà có thể điều khiển thổ địa. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian vận dụng thần lực. Phí đi sức lực thật lớn mới phá vỡ đất trôi ra. Có thể vừa mới phá đất mà lên, bốn phía liền có vô số kim loại điên cuồng hướng hắn kích xạ mà đến. Trang diện 10 phần hùng vĩ, đổi thành kiếm lời nói, chính là vạn kiếm quy tông. Là Hứa Hạo điều khiển kim loại đối nàng phát động tập kích. Diệp Tinh Thần cắn răng chống đỡ lỡ được, sau đó thân hình rơi vào trên một thân cây, hơi thở dốc, không thể tiếp xúc đại địa, hắn đứng trên cây được chưa? Chỉ là, không đợi hắn thở phào, chân liền bị dây leo cuốn lấy, không ngừng đem hắn hướng mặt đất lôi kéo. Trên không còn có thân cây hướng về hắn công kích. Người này, liền cây cối cũng có thể điều khiển. Diệp Tinh Thần người đều đã tê dần, tránh ra khỏi dây leo gò bó, Diệp Tinh Thần đứng bước thân hình, vô cùng e dè nhìn hướng Hứa Hạo. Không thấy được Hứa Hạo, chỉ không có chỉ có thấy được hai cái hỏa cầu cùng thủy cầu hướng về hắn gào thét mà đến. Hứa Hạo thủ đoạn quá nhiều, một vòng trụ một vòng. Diệp Tinh Thần phía trước bị thương, lại trải qua cái này một xia di trốn tránh, động tác thay đổi đến chỉ hoan rất nhiều. Bị hỏa cầu cùng thủy cầu thành thành thật thật đập chúng. Y phục trên người bị đốt trụi, bước lên một làn khói xanh. Cuối cùng chật vật rơi vào một tảng đá lớn bên trên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này mẹ nó không phải dị năng sao? Hứa Hạo vậy mà nắm giữ những này siêu năng lực. Còn có phía trước lôi điện. Khó trách Hứa Hạo vừa rồi tốc độ nhanh như vậy. Hẳn không phải là tốc độ nhanh, mà là không gian năng lực tuấn di. Chết tiệt. Có nhiều như vậy năng lực. Hắn còn thế nào chơi? Diệp Tinh Thần tâm tính sập. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình căn bản không phải Hứa Hạo đối thủ. Hiện tại chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhìn một chút cách đó không xa bị cưỡng ép nữ tử sĩ trong ngực ôm Đường Cẩn Du. Trước cứu Đường Cẩn Du, sau đó mau trốn. Vì vậy, Diệp Tinh Thần nhìn chằm chằm Hứa Hạo, chậm rãi hướng nữ tử sĩ bên kia tới gần. Hứa Hạo đem cử động của hắn nhìn ở trong mắt, một điểm không để ý, dù bận vận ung dung nhìn xem. Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Diệp Tinh Thần phóng tới nữ tử sĩ, muốn đem Đường Nhược Hi đoạt tới. Hứa Hạo đều chẳng muốn động thủ, trực tiếp triệu hồi ra một tia chớp, hướng về Diệp Tinh Thần đánh xuống. A! Diệp Tinh Thần bị chém trúng, lôi điện kích thích đến vết thương, để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Cố nén kịch liệt đau nhức vọt đến một bên. Hứa Hạo dị năng chẳng lẽ liền không có cực hạn sao? Cái này mẹ nó hoàn toàn không có cách nào đánh A Đinh. Diệp Tinh Thần tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Diệp Tinh Thần thâm thụ đả kích, đánh cũng đánh không lại, cũng cứu không được người, chỉ có thể chính mình trước chạy trốn. Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Chính mình còn có đánh dấu hệ thống. Nói không chừng ngày nào cũng có thể đánh dấu dị năng khen thưởng. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể tìm Hứa Hạo lấy lại danh dự. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần bước chậm rãi lui về sau. Hứa Hạo nhìn ra hắn ý nghĩ, trêu tức mà cười cười nói, cứ đi như thế, không cứu Hoa Khôi. Vậy ta tối nay sẽ phải làm tân lang a. Trong lòng Diệp Tinh Thần xoắn xuýt không thôi. Đúng vậy a, Hứa Hạo đem Đường Cẩn Du chụp tới, khẳng định không có ý tốt. Chính mình nếu là đi, Đường Cẩn Du nhưng là nguy hiểm. Hắn muốn cứu người, có Hứa Hạo tại, căn bản không có khả năng. Hắn mặt âm trầm, hung hăng nói, Hứa Hạo, ngươi nếu dám động Cẩn Du, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. A. Hứa Hạo khẽ cười một tiếng, uy hiếp ta. Hắn quay người, đối nữ tử sĩ vây vây tay. Nữ tử sĩ lập tức từ thật xa tới, trong tay còn ôm Đường Cẩn Du. Hứa Hạo đem nàng ôm vào trong ngực, khiêu khích nhìn Diệp Tinh Thần một cái. Sau đó cúi đầu xuống, tại Đường Cẩn Du trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, còn cố ý chép miệng một cái. Ta liền động làm sao vậy? Không những động, ta còn thân, ngươi có thể làm gì được ta? Chương 611, Hoa tỷ bội tư vị. Yên tâm đi thôi, ngươi bạn gái ta nuôi dưỡng. Chương 611, Hoa tỷ bội tư vị. Yên tâm đi thôi, ngươi bạn gái ta nuôi dưỡng ngươi có thể làm gì được ta? Hứa Hạo thần sắc trêu tức. Diệp Tinh Thần lồng ngực kịch liệt chập trùng, hồng hộc thở dốc, gắt gao trừng Hứa Hạo. Hứa Hạo, ta muốn ngươi chết. Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền như là nổi giận hùng sư, hướng Hứa Hạo chém giết tới. Cứ việc giận không nhịn nổi, Diệp Tinh Thần trong lòng lại rất bình tĩnh. Thời khắc phòng bị Hứa Hạo tiên hình vạn trạng thủ đoạn. Hứa Hạo một mặt nhẹ nhõm, khóe miệng nghiền ngẫm màu sắc không giảm. Hắn không ngừng tuấn di trốn tránh, tốc độ nhanh đến chỉ còn hạ một đạo đạo hư huyễn quang ảnh, để người hoa mắt. Đáng giận hơn là, hắn ôm trong ngực Đường Cẩn Du, tay còn tại không an phận du tẩu. Diệp Tinh Thần tức giận đến nghiến răng, công kích càng mãnh liệt đi. Nhưng mà, thế công mặc dù mãnh liệt, lại luôn là vô hụt. Ba phen mới bận, liền Hứa Hạo góc áo đều không đụng tới. Gấp đến độ hắn trên trán nổi gân xanh. Người có bản lĩnh chớ đút, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, tính là gì nam nhân? Hứa Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Nhíu lông mày trả lời, ta có phải là nam nhân hay không, liền không dô hao tâm tổn trí, ngươi vẫn là nhiều quan tâm chính ngươi đi. Chờ một lúc, ngươi cô bạn gái nhỏ liền sẽ biết ta đến cùng phải hay không nam nhân, kiệt kiệt kiệt. Phát ra nhân vật phản diện chuyên môn tiếng cười. A a a. Diệp Tinh Thần tức giận đến toàn thân phát run, mặt đều nín thành màu gan heo. Đinh. Diệp Tinh Thần nộ khí trung thiên, cảm xúc giá trị 1001 Hứa Hạo bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Thỉnh thoảng liền đối Đường Cẩn Du đưa ra bàn tay heo ăn mặt. Diệp Tinh Thần lần lượt phát động công kích, bởi vì Hứa Hạo thuần di, mỗi lần đều thất bại. Chết tiệt a. Diệp Tinh Thần hai mắt thông không năm hồng, răng đều cắn nát. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa nghiêng cắm trên mặt đất phi kiếm, là Hứa Hạo ném tại nơi đó. Ánh trăng chiếu xuống, thân kiếm lập loè băng lãnh hàn ánh sáng, xem xét chính là chém sắt như chém bùn lợi khí. Diệp Tinh Thần giật mình. Hắn nhưng là biết thanh kiếm này lợi hại. Nếu có thể cầm tới cái này kiếm, nói không chừng có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Nghĩ đến liền làm, lại một kích không có đánh tới Hứa Hạo, hắn quay người hướng về phi kiếm phóng đi. Liên tại hắn mới vừa tới gần phi kiếm lúc, theo Hứa Hạo vẫy tay một cái, phi kiếm nghe đến chủ nhân triệu hoán, siêu một cái bay đến trong tay hắn. Trơ mắt nhìn xem thanh kiếm kia bay lên, Diệp Tinh Thần một bước. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Cách không thủ vật. Trong lúc khiếp sợ, hắn còn duy trì vọt tới trước tư thế, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Đứng vững thân hình, Diệp Tinh Thần lại lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo, chỉ cảm thấy một trận bất lực. Vô luận hắn dùng xuất cái gì thủ đoạn, đều không làm gì được Hứa Hạo. Muốn cứu Đường Cẩn Du là không thể nào, mà còn lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị mà chết. Hắn đến trước hết lui. Có thể là Đường Cẩn Du còn tại trong tay hắn. Trước khi đi, nhất định phải cho Hứa Hạo một cái cảnh cáo. Hứa Hạo, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ, về sau lại cùng ngươi thanh toán. Cẩn Du tại ngươi thu nạp, ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ để về sau hối hận. Ta Diệp Tinh Thần nói được thì làm được, ngươi có thể là lại mấy đứa con gái, một cái đều trốn không thoát. Hứa Hạo con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, đạm mạc nói, liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Diệp Tinh Thần trong lòng lộ bộ một cái, một câu nguy hiểm khí tức đập vào mặt, không dám dừng lại thêm nữa, hắn quay người nhanh chân liền chạy, tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, nguyên bản tại trong tay hắn phi kiếm vững vàng rơi vào dưới chân hắn, siêu một cái kích xạ mà đi, từ Diệp Tinh Thần đỉnh đầu bay qua, cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt hắn trên không. Hứa Hạo trên cao nhìn xuống Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần nghe đến đỉnh đầu động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một cái, chậm rãi dừng bước lại, đầy mắt khiếp sợ nhìn xem chân đạp phi kiếm Hứa Hạo, con mắt trợn thật lớn, khó có thể tin. Không phải, cái này mẹ nó là đô thị thế giới quan á, làm sao còn ngự kiếm phi hành? Chúng ta luyện võ, ngươi mẹ nó tu tiên. Hứa Hạo đứng dưới ánh trăng, giống như trích tiên nhân, trầm phong thả nói, ta để ngươi đi sao? Diệp Tinh Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hứa Hạo, ngươi đừng quá mức, ta đều phải rời, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười, tha ngươi, ngươi cho rằng ta bắt cóc Đường Cẩn Du là nghĩ xuống tay với nàng? Diệp Tinh Thần nhíu mày, chẳng lẽ không phải? Cái kia Hứa Hạo phí như thế lớn sức lực làm cái gì? Hứa Hạo âm thanh tiếp tục vang lên, Đường Cẩn Du sắc đẹp không tệ, ta cũng sắp thực tính toán xuống tay với nàng, rất lâu không có bún xảo. Nhưng ngươi cảm thấy ta thu phục cái này tiểu fan hâm mộ cần phiền phái như vậy sao? Nói đến đây hắn dừng lại. Diệp Tinh Thần không ngu ngốc, suy nghĩ một lát, rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn cắn răng giọng căm hận nói, ngươi mục tiêu là ta. Ba, Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng, đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Diệp Tinh Thần cho mày, trên mặt viết đầy nghi hoặc, vì cái gì? Chúng ta không oán không cửu, ngươi vì cái gì muốn như thế nhằm vào ta? Ta cũng không nhớ tới có tội quá ngươi. Hứa Hạo mỉm cười, bởi vì ngươi là nhân vật chính a. Diệp Tinh Thần trượng hai hòa thượng sợ không được đầu não. Hứa Hạo con mắt hơi chuyển động, quyết định dọa một chút cái này nhân vật chính, liền cố ý hỏi, đánh dấu hệ thống dùng tốt ta. Cái gì? Diệp Tinh Thần sắc mặt đại biến, chỉ vào Hứa Hạo, phun ra nuốt vào nửa ngày, mới âm thanh run rẩy nói, như vậy ngươi, làm sao ngươi biết ta có hệ thống? Cái này, điều đó không có khả năng. Hứa Hạo một mặt chế nhạo, nha, quên nói cho ngươi thân phận của ta, ta là hệ thống liệp sát giả, chuyên giết như ngươi loại này hệ thống bám thân may mắn, từ được đến hệ thống một khắc kia trở đi, liền đã bị ta để mắt tới. Chương 611, Diệp Tinh Thần nghe xong người đều choáng váng, đầy mặt ngốc trệ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hứa Hạo có thể một cái nói ra hắn có đánh dấu hệ thống, đối với thân phận của hắn, Diệp Tinh Thần không có hoài nghi, chính mình cũng thu hoạch được hệ thống, xuất hiện một cái hệ thống liệp sát giả, tựa hồ cũng không khó hiểu như vậy. Diệp Tinh Thần lâm vào sâu sắc đả kích bên trong, chính mình trúng trên trời rơi xuống địa bánh, thu được cái hệ thống ngón tay vàng, vốn tưởng rằng dựa vào nó liền có thể từ đây đi ngang, tương lai một mảnh quang minh, một đường trang bức đánh mặt, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kết quả bây giờ lại bị báo cho, trên thế giới này hệ thống còn nhiều, chính mình vẫn là người khác trong mắt thu săn. Hiện thực tàn khốc, giống như một chậu nước lạnh, đem mộng đẹp của nàng cho dội tắt. Tâm tính lập tức liền sập, tự lẩm bẩm, làm sao sẽ dạng này? Đinh, Diệp Tinh Thần tâm tính bạo tạc, cảm xúc giá trị không không một tốt, ngươi an tâm đi à, Cẩn Du ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, cam đoan rất nhanh để nàng mang thai hải tử. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức, nàng tỷ tỷ kia đã sắp luân hãm. Đến lúc đó để các nàng tỷ muội cùng một chỗ, hoa tỷ muội tư vị, hẳn là sẽ không sai. Nghe đến Hứa Hạ âm thanh, Diệp Tinh Thần nguyên bản thất hồn lạc phách hai mắt, chậm rãi có tiêu cự. Trong mắt của hắn tràn đầy liều lĩnh quyết tuyệt, giống như điên cuồng. Không, ta không tin, đều là giả dối, đều là giả dối, ngươi đang gạt ta. Diệp Tinh Thần gầm thét, cú họng bởi vì dùng sức mà khàn khàn. Ta làm sao sẽ cứ như vậy chết trong tay ngươi, không có khả năng, ta muốn sống sót. Nói xong, hắn quay người liền hướng về bên ngoài chạy đi, sử dụng ra liều mạng sức mạnh. Tốc độ nhanh như tiềm điện, nháy mắt liền đến mấy trăm mét có hơn. Nhìn xem Diệp Tinh Thần chạy trốn bối ảnh, Hứa Hạo không nhanh không chậm, thân hình lóe lên, thuấn di đến bên cạnh Diệp Tinh Thần. Dưới chân phi kiếm đã đến trên tay, hướng Diệp Tinh Thần hậu tâm tàn nhẫn đâm tới, kiếm khí phá toái hư không. Diệp Tinh Thần chính đem hết toàn lực chạy trốn, nguy cơ báo động trước hiện lên, sau lưng truyền đến một trận như kim châm, hắn muốn né tránh có thể cái kia phi kiếm tốc độ thực tế quá nhanh. Nguy cơ báo động trước nhắc nhở hắn căn bản trốn không thoát, trong chớp mắt liền đã gần trong gang tấc. Diệp Tinh Thần quyết định chắc chắn, dù sao không tránh được, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không thể để ngươi sống dễ chịu. Đi chết! Diệp Tinh Thần giống giận, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên xoay người lại hướng Hứa Hạo vung ra một quyền. Một quyền này cuốn theo hắn tất cả lửa giận, thẳng tắp hướng Hứa Hạo đầu đập tới, thanh thanh thật thật nện ở Hứa Hạo trên đầu. Diệp Tinh Thần thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra điên cuồng nụ cười, tràn đầy trả thù khoái cảm. Ha ha ha, Hứa Hạo, ngươi cũng không gì hơn cái này. Âm thanh im bặt mà dừng, hắn nụ cười trên mặt cứng đờ. Chỉ thấy Hứa Hạo cái kia bị đánh nát thân ảnh dần dần tiêu tán, lại chỉ là một cái tàn ảnh. Diệp Tinh Thần chợt cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên sau đầu. Không đợi hắn phản ứng, đau đớn một hồi từ ngực truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, Hứa Hạo phi kiếm đã đâm xuyên thân thể của hắn, máu tươi chính quần cuộn chảy xuôi ra ngoài. Phải chết sao? Diệp Tinh Thần ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, hắn trong mắt lại đốt lên một tia ngọn lửa. Không, ta không thể chết, ta còn có cơ hội sẽ. Chỉ cần chống đến rạng sáng 12 giờ, ta liền có thể tiến hành đánh dấu, nói không chừng có thể thu được cứu mạng đồ vật, ta nhất định muốn chống đỡ. Nghĩ đến cái này, Diệp Tinh Thần cố nén kịch liệt đau nhức, dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng, hướng về lúc đến phương hướng bỏ chạy. Chỉ cần chạy trốn tới nhiều người địa phương đi, liền có một chút hy vọng sống, tin tưởng Hứa Hạo không dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới làm loạn. Hứa Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Tinh Thần chật vật chạy trốn bối ảnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn vươn tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Diệp Tinh Thần đang dùng sinh mệnh đang chạy, không đi một bước đều có sinh mệnh đang trôi qua. Đột nhiên, một cỗ tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ. Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, tính toán tìm tới tránh né phương hướng 853, nhưng lần này, nguy cơ đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có cách nào trốn. Cảm thụ được chính mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, Diệp Tinh Thần phát ra không cam lòng gầm hét. "Ta không cam lòng a." Theo Hứa Hạo năm ngón tay đột nhiên nắm tay, Diệp Tinh Thần bốn chu không ở giữa phát ra ken két vỡ vụn âm thanh. Một đạo khe hở không gian, như giữ tận cự thú miệng, nháy mắt liền đem cả người hắn thôn phệ. Đây là Hứa Hạo một cái sát phạt năng lực, không gian rào sát. Đinh. Diệp Tinh Thần lòng sinh tuyệt vọng, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Diệp Tinh Thần chết đến mức không thể chết thêm. Hứa Hạo ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy vùng này lồi lõm, giống như là bị đạn pháo vây tạc quá, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn lười phát động năng lực đi tu khôi phục, liên đệ Hồng Sắc Vi cùng cái kia nữ tử sĩ giả vờ đánh một trận, tạo nên một loại kịch liệt tranh đấu biểu hiện giả dối. Hứa Hạo hướng cách đó không xa Hồng Sắc Vi cùng nữ tử sĩ liếc mắt ra hiệu, hai nữ ngầm hiểu, triển khai tư thế. Hồng Sắc Vi dáng người mạnh mẽ, dẫn đầu hướng về nữ tử sĩ công đi qua, một chiêu một thức hổ hổ sinh uy, mang theo cuồng phong gào thét. Nữ tử sĩ cũng không cam chịu yếu thế, thân ảnh linh hoạt xuyên qua, mỗi lần xuất thủ đều lại tàn nhẫn lại chuẩn. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Theo bọn họ đánh nhau, xung quanh đá vụn bay ra, nâng lên bụi đất giả thiên tế nhật. Cuồng phong gào thét, hướng bốn phía càn quét mà đi. Hứa Hạo trước tiên đem Đường Cẩn Du thu xếp đến một cái an toàn nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó thân hình lóe lên, thuấn di đến trong xe. Trong xe, Đường Nhược Hy chính dựa vào trên ghế ngồi ngủ say, điềm tĩnh khuôn mặt bên trên còn mang theo một tia lo lắng. Nghĩ đến là quá lo lắng muội muội Đường Cẩn Du. Hứa Hạo vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Nhược Hy, tỉnh lại." Đường Nhược Hy từ từ mở mắt, mắt cả mị xạ tổ còn mang theo vài phần mơ hồ. Con buồn ngủ nhìn hướng Hứa Hạo. "Làm sao vậy? Bộ dáng này còn thật đáng yêu." Hứa Hạo vội vàng nắm chặt tay của nàng, ra vẻ ân cần bộ dáng. "Ngươi nhìn ngươi, lo lắng Cẩn Du đều mệt đến ngủ rồi, hiện tại ngươi không cần lo lắng, chúng ta tìm tới Cẩn Du." "Tìm tới Cẩn Du?" Đường Nhược Hy nguyên bản mơ mơ màng màng ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến thanh minh. Nàng đột nhiên ngồi thẳng người, cấp thiết hỏi: "Nàng ở đâu?" Hứa Hạo duỗi ngón tay hướng ngoài cửa sổ xe. Chương 612, chinh phục. Thật tốt chiêu đãi. An ủi. Nhân vật chính đưa tới đến chợ công chương 612, chinh phục. Thật tốt chiêu đãi. An ủi. Nhân vật chính đưa tới đến chợ công Đường Nhược Hy bận rộn theo Hứa Hạo ngón tay phương hướng nhìn. Cái này xem xét, nàng không khỏi trừng to mắt. Liên khách khí mặt hai người ngay tại kịch liệt đánh nhau. Mỗi một lần va chạm, nhất định đương theo đá vụn bay ra, cuốn phong gào thét. Xung quanh đã là một mảnh lồi lõm. Trong đó một cái là Hứa Hạo cái kia bảo tiêu, một người khác mặc quần áo đen, thần sắc lạnh lùng. Đường Nhược Hy lập tức kích động lên. Là nàng, chính là người áo đen kia bắt cóc Cẩn Du. Rất nhanh nàng lại nhìn thấy cách đó không xa, nằm tại một tảng đá lớn bên cạnh muội muội. Sốt ruột phía dưới, Đường Nhược Hy liền nghĩ đi tìm muội muội. Hứa Hạo nắm chặt tay của nàng an ủi. Bên ngoài nguy hiểm, Nhược Hy ngươi trước đừng đi, chờ giải quyết người áo đen kia không muộn. Sắc Vi hiện tại vẫn chỉ là đang thử thăm dò, không có xuất toàn lực, lập tức liền tốt. Nghe Hứa Hạo lời nói, Đường Nhược Hy tâm tình hơi trì hoãn. Có thể ngay sau đó, nàng liền phát giác được lòng bàn tay ấm áp, trên mặt lặng yên nổi lên một vệt đỏ ửng. Chính như Hứa Hạo nói tới, cũng không lâu lắm, liền thấy Hồng Sắc Vi giống như là biến thành người khác, thế công càng lăng lệ. Đánh đến người áo đen kia liên tục bại lui, dần dần lộ rõ chật vật. Mắt thấy không chiếm được chỗ tốt, áo người tính toán rút đi, nàng nhìn chuẩn một cái khe hở, hướng về tảng đá lớn phóng đi, muốn đem Đường Cẩn Du mang đi. Hồng Sắc Vi sao có thể để nàng đạt được? Sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy, thân hình lóe lên, trước một bước ngăn tại Đường Cẩn Du trước mặt. Trong tay đoạn đao quét ngang, bày ra một bộ quyết không nhượng bộ tư thế, lạnh lùng nhìn xem người áo đen. Người áo đen thấy thế, biết hôm nay là không có cách nào mang đi Đường Cẩn Du, oán hận nhìn thoáng qua Hồng Sắc Vi, quay người thi triển thân pháp, mấy cái lắc mình ở giữa, biến mất tại cảnh đêm bên trong. Mắt thấy người áo đen chạy trốn, Đường Nhược Hy thở phào, vội vàng từ trên xe bước xuống, hướng muội muội Đường Cẩn Du hôn mê tảng đá lớn chạy đi. Hồng Sắc Vi nâng lên Đường Cẩn Du. Đường Nhược Hy chạy tới phụ cận, sốt ruột nhìn hướng muội muội, âm thanh phát run hỏi: "683 Sắc Vi tỷ tỷ, muội muội ta nàng thế nào?" Hồng Sắc Vi kiểm tra một hồi Đường Cẩn Du tình huống. "Không cần lo lắng, nàng chính là hôn mê, không có gì đáng ngại." Nói xong, nàng vươn tay, tại Đường Cẩn Du người bên trong véo một cái. Sau một lúc lâu, Đường Cẩn Du từ từ mở mắt. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy rõ đứng tại trước mắt Đường Nhược Hy, xung quanh đen kịt một màu. Nàng đầy mặt mở mịt. "Tình huống như thế nào? Nàng không phải ở trường học sao? Mới vừa biểu diễn xong tiết mục, làm sao lập tức đến nơi này? Thì, đây là đâu?" Nhìn xem muội muội mơ hồ bộ dạng, Đường Nhược Hy vừa bực mình vừa buồn cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi thật đúng là người không biết không sợ, ngươi bị người bắt cóc, ngươi cũng không biết ta có nhiều lo lắng." Đường Cẩn Du một trận kinh ngạc. "Ta bị bắt cóc? Thì, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đường Nhược Hy liếc mắt, thầm nghĩ muội muội tâm lớn, vẫn là giảng giải. Liên tại ngươi biểu diễn xong xuống đài thời điểm, đột nhiên xông tới một người áo đen, ta một mực không đợi được ngươi. Hỏi bạn học của ngươi về sau, ta đi thăm dò giám sát mới nhìn đến ngươi bị bắt cóc hình ảnh. Nghe lấy tỉ tỉ miêu tả, Đường Cẩn Du sắc mặt hơi trắng bệnh. Cái kia sau đó thì sao, các ngươi là làm sao tìm được ta? Đường Nhược Hi nói tiếp, ta lúc ấy hoàn toàn mất đi một tấc vông, còn tốt Hứa Thúc Thúc lúc ấy cũng tại, hắn an ủi ta không nên gấp gáp. Sau đó tìm tới vị này bảo tiêu tỉ tỉ, một đường truy tung mới tìm được ngươi. May mà nàng đem cái kia giặc cướp đuổi chạy, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Đường Cẩn Du theo tỉ tỉ nhìn hướng bên cạnh Hồng Sắc Vi, đầy mắt cảm kích. Tỉ tỉ, thật sự là rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta liền nguy hiểm. Hồng Sắc Vi ngữ khí bình thản. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão bản a, ta là phụ mệnh làm việc mà thôi. Đường Cẩn Du liên tục gật đầu. Ta khẳng định muốn thật tốt cảm tạ Hứa Thúc Thúc. Lúc này, Hứa Hạo âm thanh truyền đến. Người không có việc gì liền tốt. Mấy người theo tiếng nhìn, liền thấy Hứa Hạo chậm rãi đi tới, mang trên mặt tiểu ý như một xuân phong. Nhìn thấy Hứa Hạo, Đường Cẩn Du viền mắt lập tức liền đỏ lên, giống như là nhìn thấy dựa vào, chạy gấp tới, một đầu đâm vào Hứa Hạo ôm ấp. Hứa Thúc Thúc, cảm ơn ngươi. Đường Cẩn Du một trận hoảng sợ, chẳng biết tại sao bị người trói đi, còn bị đưa đến xa như vậy địa phương, không khỏi nghĩ đến điện ảnh bên trong những cái kia bị bắt cóc nữ nhân hạ tràng. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, càng nghĩ càng sợ hãi. Hứa Hạo vô Đường Cẩn Du sau lưng an ủi, không sao, tất cả đều đi qua, hiện tại không có người có thể tổn thương ngươi. Bất quá, phải thật tốt cảm tạ một cái tỷ tỷ ngươi mới là, biết ngươi bị trói đi, nàng đều nhanh sắp điên. Đường Cẩn Du từ Hứa Hạo trong ngực ngẩng đầu, nhìn hướng tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng hít mũi một cái nói, đa tạ tỷ tỷ. Đường Nhược Hi đi tới, sờ một cái muội muội đầu. Nha đồng đốc, nói cái gì cảm ơn, ngươi thường thường an an so cái gì đều trọng yếu. Một phen tình cảm sâu vô cùng giao lưu về sau, mấy người trở về trường học. Văn nghệ hội diễn đã sắp đến hồi kết thúc. Sân khấu bên trên, hiệu trưởng Đường Ái Quốc đi đến này. Tại lần này kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên, ta thấy được các bạn học thanh xuân phong thái, cảm nhận được đại gia đối trường học yêu quý. Theo hiệu trưởng Đường Ái Quốc nói chuyện âm thanh quanh quẩn. Đế đô đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường biên mãn hạ màn. Khánh điện kết thúc, từng vị tân khách lần lượt rời đi, Đường Ái Quốc không ngừng biểu đạt cảm tạ. Hứa Hạo cũng chuẩn bị đi trở về. Hứa Hạo ý sớm tại buổi chiều tham quan xong trường học, cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Đường Cẩn Du nhận lấy không nhỏ kinh hãi, đã đi trước đi về nghỉ. Chỉ còn bên dưới Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi. Đường Nhược Hi chuẩn bị đưa Hứa Hạo về khách sạn. Chương 612, dù sao nhân gia là khách, muốn chiếu cố chú đáo. Đường Ái Quốc thấy được Hứa Hạo, vội vàng đi tới, trên mặt chất lên nụ cười. Lại lần nữa thành khẩn cảm tạ nói: "Hứa tổng, thật sự là cảm ơn ngươi hôm nay tới tham gia chúng ta trường học buổi lễ, để lần này trường học Khánh Đô tăng lên một cái độ cao." Hứa Hạo cũng cười đáp lại: "Đường lao ca khách khí, có thể vì giới giáo dục ra một phần lực, ta rất tình nguyện. Mà còn ta cũng thể nghiệm rất không tệ." Đường Ái Quốc cười đến càng thoải mái. "Vậy liên tốt, vậy liên tốt. Đúng rồi, Hứa tổng, ngươi tính toán lúc nào về Đế Đô ấy nhỉ? Ngươi tới thăm ngươi, ta đều còn không hảo hảo chiêu đãi, thực sự là băn khoăn a." Hứa Hạo mở miệng cười: "Không nóng nảy, ta tính toán khắp nơi dạo chơi, cảm thụ một chút Đế Đô phong thổ." Đường Ái Quốc ánh mắt sáng lên: "Vậy thì tốt quá, nhất định phải cho ta một cái chiêu đãi cơ hội, tận một cái chủ nhà tình nghĩa." "Được, đến lúc đó liên hệ." Đường Ái Quốc liên tục gật đầu, sau đó nhìn hướng một bên nữ nhi Đường Nhược Hi, dặn dò: "Nhược Hi, ngươi đưa Hứa tổng đi khách sạn nghỉ ngơi, nhưng phải đem Hứa tổng chiêu đãi tốt, không thể lãnh đạo." Đường Nhược Hi nhu thuận lên tiếng: "Biết, ba, ngài cứ yên tâm đi." Một màn này rơi vào cách đó không xa một thân ảnh trong mắt, không phải Tần Thiên còn có thể là ai? Gặp Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi cùng Đường Ái Quốc nói xong chuẩn bị lên xe, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phía trước có Hứa Hạo nữ nhi tại, Đường Nhược Hi đều bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên, còn bị tên kia thấy hết. Hiện tại liền hai người bọn họ, cô nam quả nữ, Hứa Hạo không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Không được, tuyệt đối không thể để Đường Nhược Hi cùng hắn đi khách sạn, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Quét, một đạo linh quang tại trong đầu hiện lên, Tần Thiên có chủ ý có thể dùng bồi tội danh nghĩa mời Đường Nhược Hi ăn cơm, a dạng này là có thể đem Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi tách ra. Liên tính Hứa Hạo nhất định muốn cùng theo đi, cái kia cũng có thể nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Dù sao cũng tốt hơn hai người bọn họ đơn độc đi khách sạn. Nghĩ đến cái này, Tần Thiên bước nhanh hướng Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi đi đến. Liên tại hai người muốn lên xe thời điểm, Tần Thiên vội vàng kêu lên: "Đường lão sư." Đường Nhược Hi nghe đến âm thanh, dừng bước lại, quay đầu nghi ngờ nhìn hướng hắn: "Tần bạn học, ngươi có chuyện gì không?" Tần Thiên đi tới gần, đầy mặt ấy này nói: "Đường lão sư, chuyện lúc trước là ta làm không đúng, trong lòng ta một mực băn khoăn, hôm nay đặc biệt hướng ngài xin lỗi." Tần Thiên nói đến cái kia kêu một cái chân thành, liền kém chỉ thiên xin thể. Đường Nhược Hi nhưng là nhíu mày: "Ngươi có lẽ nói xin lỗi không phải ta, là Hứa Thúc Thúc. Ngươi hai ngày trước một mực nhằm vào Hứa Thúc Thúc, ta đều không nhìn nổi, cũng chính là Hứa Thúc Thúc rộng lượng, không so đo với ngươi." "Ta nói là sự thật." A Tần Thiên đem muốn nói lời nói nuốt vào, trên mặt không tình nguyện phụ hòa nói: "Đường lão sư nói đúng, là ta hồ đồ rồi, ta cái này liền hướng Hứa tổng xin lỗi." Nói xong, hắn quay người mặt hướng Hứa Hạo, trên mặt cố gắng gạt ra một tia áy náy: "Hứa tổng, phía trước đều là ta không hiểu chuyện, quá xúc động, mong rằng Hứa tổng đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ta." Nói ra lời này, Thần Thiên trong lòng cái kia kêu một cái bị khuất, nhưng bị ngăn cản Đường Nhược Hi rơi vào Hứa Hạo gan bàn tay, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghĩ đến trở qua cái này liên quan, lại tìm Hứa Hạo tính sổ sách không muộn. Hứa Hạo rộng lượng cười cười: Người trẻ tuổi nha, có đôi khi khó tránh khỏi xúc động, ta có thể hiểu được, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Tần Thiên âm thầm cắn răng. Hứa Hạo lời này, rõ ràng là đang nói hắn không hiểu chuyện. Trong lòng khó chịu tới cực điểm, bất quá trên mặt vẫn là cười theo, lập tức nhìn hướng Đường Ngự Hi. Đường lão sư, ta là thật biết sai, ta nghĩ mời ngài ăn bữa tối coi như buổi tội. Ngài nhất định muốn đáp ứng ta, không phải vậy trong lòng ta sẽ một mực cái nấy, không qua được cái này khảm. Đường Nhược Hi mày nhíu lại đến sâu hơn. Ngươi có thể nhận thức đến sai lầm liền được, ăn cơm thì không cần, ta còn phải mang Hứa Thúc Thúc đi khách sạn. Mà còn, cơm tối không phải đều nếm qua rồi sao? Hiện tại cũng 9 giờ. Thần Thiên chưa từ bỏ ý định. Đường lão sư, ngài nếu là không đáp ứng, đó chính là không chấp nhận ta xin lỗi. Ngài liền cho ta cái bù đắp cơ hội đi. Đường Nhược Hi mặt lộ vẻ khó xử, đang do dự, Hứa Hạo mở miệng cười. Nhược Hi, tất nhiên đây là Tần bạn học tấm lòng thành, ngươi đáp ứng đi. Coi như là ác quỷ, vừa vặn ta hiện tại cũng có chút đói bụng, còn có thể đi theo cọ một bữa cơm. Tần Thiên trong lòng không vui, hắn cũng không muốn Hứa Hạo cùng đi. Có thể nhìn Đường Nhược Hi bộ dạng, nếu là Hứa Hạo không đi lời nói, Đường Nhược Hi khẳng định cũng sẽ không đi. Nghĩ lại, cùng đi cũng được, tối thiểu có thể đánh gãy Đường Nhược Hi cùng hắn đi khách sạn. Lấy hắn đối Hứa Hạo hiểu rõ, cô nam quả nữ, đi khách sạn quá nguy hiểm. Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Đường Nhược Hi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cái kia được thôi, tất nhiên Hứa Thúc Thúc đều nói như vậy, vậy liền cùng đi. Tần Thiên lập tức vui mừng, liên tục không ngừng nói: "Tốt tốt tốt, các ngươi chờ một chút, ta cái này liền đi mở xe." Nói xong hấp tấp hướng về bãi đỗ xe đi. Cũng không lâu lắm, Thần Thiên lái xe hấp tấp tới. Còn đặc biệt xuống xe, chạy đến Đường Nhược Hi bên này, ân cần mở cửa xe. "Đường lão sư, mời lên xe." Đường Nhược Hi không có lên đi, mà là nhìn hướng Hứa Hạo, nói: "Hứa Thúc Thúc trước hết mời." Hứa Hạo cũng không khách khí, sau khi nói tiếng cảm ơn ngồi lên xe. Đường Nhược Hi cái này mới đi theo lên xe. Thần Thiên trong mắt âm trầm màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá rất nhanh biến mất. Hắn đóng cửa xe, trở lại trên ghế lái, khởi động xe. Hứa Hạo khẽ miệng mang theo không hiểu tiểu ý có ý tứ, đang lo buổi tối làm sao thu phục Đường Nhược Hi đâu, nhân vật chính liền chủ động đưa tới chợ công. Chương 613, thân thấy hết. Âu Yếm. Hoan đến tháng 10 phi tuyết chương 613, thân thấy hết. Âu Yếm. Hoan đến tháng 10 phi tuyết Tần Thiên mang theo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi đi tới một nhà ẩm thực tư nhân. Vị trí mặc dù vắng vẻ, hương vị xác thực không thể chê, hấp dẫn không ít khách hàng trước đến. Tần Thiên thường thường tới đây ăn. Đi vào trong cửa hàng, Tần Thiên quen thuộc mang theo hai người xuyên qua phòng, đi tới một gian bao xương. Sau khi ngồi xuống, Tần Thiên đem menu đưa tới Đường Nhược Hi trước mặt, trong giọng nói ân cần. "Đường lão sư, ngươi đến gọi món ăn a, tiệm này đồ ăn có thể là nhất tuyệt. Ngươi nhìn muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách." Đường Nhược Hi chuyển tay liền đem menu đưa về phía Hứa Hạo. "Hứa Thúc Thúc, ngươi chọn đi." Tần Thiên nụ cười dừng lại ở trên mặt, cuối cùng mím môi, không hề nói gì. Đem nét mặt của hắn thu hết vào mắt, Hứa Hạo mở miệng cười. "Nhược Hi, ngươi giúp ta tham khảo tham khảo, có cái gì đế đồ đặc sắc đồ ăn?" "Ta cái này mới đến, không hiểu rõ lắm." Đường Nhược Hi không do dự, đứng dậy đi đến Hứa Hạo ngồi xuống bên người. Nam cạnh rất gần, một sợi tóc tơ phất qua, Hứa Hạo có thể ngửi được từ trên người nàng tán phát nhàn nhạt mùi thơm. Đường Nhược Hi ngón tay chỉ menu, cho Hứa Hạo giảng giải lên mỗi đạo đồ ăn. "Hứa Thúc Thúc, ngươi nhìn đạo này hấp bát bảo cá, phỉ thúy bạch ngọc canh." Nhìn xem hai người thân mật dáng dấp, Tần Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hứa Hạo lão hồ ly này tuyệt đối là cố ý. Cái này đều có hắn ở đây, liền chiếm Đường Nhược Hi tiện nghi. Nếu là bọn họ cô nam 463 quả nữa đi khách sạn, Hứa Hạo không chừng muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Bất quá nghĩ lại, Tần Thiên vui mừng đem Đường Nhược Hi gọi tới. Chính mình tại, tối thiểu bây giờ còn có thể nhìn chằm chằm một chút, không đến mức để Hứa Hạo đạt được. Có thể ăn xong bữa cơm này lại nên làm cái gì? Còn phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn Đường Nhược Hi. Tuyệt không thể để Hứa Hạo có cơ hội đơn độc cùng nàng ở chung. Tần Thiên âm thầm tính toán. Trong chốc lát, đồ ăn điểm tốt, phục vụ viên cầm menu lễ phép lui ra ngoài. Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo trò chuyện lên này, đem Tần Thiên phơi qua một bên. Hắn thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, muốn gây nên chú ý. Hai người căn bản liền không để ý hắn. Cái kia kêu một cái phiền muộn. Cũng không lâu lắm, từng bàn thức ăn bị lần lượt bưng lên bàn, mùi thơm bốn phía. Tần Thiên giữ vững tinh thần, chào hỏi Đường Nhược Hi ăn cơm. Đồ ăn đều lên đủ, "Đường lão sư ngươi mau nếm thử, tiệm này hương vị cũng không tệ." Nghĩ đến vừa rồi Hứa Hạo hỗ trợ cứu muội muội, Đường Nhược Hi trong lòng tràn đầy cảm kích. Cầm lấy bữa, kẹp một khối ức hiếp thả tới Hứa Hạo trong bát. "Hứa Thúc Thúc, hôm nay may mắn mà có ngươi cứu muội muội ta, ngươi ăn nhiều một chút, con cá này nhìn xem liền rất tươi." Hứa Hạo xoa tay, một mặt khiêm tốn nói, "Nhược Hi ngươi cũng ăn, ta tự mình tới liền tốt, ngươi đừng có khách khí như vậy." Đường Nhược Hi lại khăng khăng nói, "Không sao, đây cũng là ta một điểm tâm ý." Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem một màn này, sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn một ngày này đều không có ăn cái gì, vốn nghĩ chọn thường xuyên đến nhà này ẩm thực tư nhân, vừa đến ngăn cản Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo đi khách sạn, thứ hai thuận tiện một bữa cơm no đủ. Kết quả bây giờ bị tức giận đến nổi giận trong bụng, nhìn xem đầy bàn món ngon, một điểm khẩu vị đều không có. Tần Thiên nghĩ đến đánh gãy Đường Nhược Hi cho Hứa Hạo gấp thức ăn, cầm lấy chén, mở một bình đồ uống, cho Đường Nhược Hi rót một ly. "Đường lão sư, uống chút trà sữa." thấm giọng nói, "cái này trà sữa hương vị cũng rất không tệ." Đường Nhược Hi chuyển tay đem chén đưa cho Hứa Hạo. "Hứa Thúc Thúc, ngươi uống trà sữa, vẫn là uống chút đường. Buổi tối liền uống chút trà sữa a, cảm ơn tạm Nhược Hi a." Hứa Hạo nói xong, rất tự nhiên tiếp nhận chén. Thần Tiên trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn, có thể không có cách, đành phải lại cho Đường Nhược Hi rót một ly. "Đinh, Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 999 gặp Tần Thiên bộ kia biệt khuất dáng dấp, Hứa Hạo trong lòng hơi động. Thừa dịp hai người không chú ý, lấy ra một bao cực lạc tản. Rất bình tĩnh điều khiển niệm lực đem thuốc rơi tại hắn cùng Đường Nhược Hi uống trà sữa bên trong. Còn thừa toàn bộ vung vào trà sữa bình. Cái này xuân dược đối nàng không có hiệu quả, một ý nghĩ liền có thể hóa giải. Bất quá vì để cho cái này xuất diễn càng giống ý như thật, hắn cũng đi theo thêm điểm. Mấy người tiếp tục ăn cơm. Mắt thấy Đường Nhược Hi lại phải cho Hứa Hạo gấp thức ăn, Tần Thiên vội vàng cho nàng ngược lại đồ uống, tìm các loại mượn cớ đánh gãy. "Đường lão sư, món ăn này đến nhân lúc còn nóng ăn, uống chút đồ uống chớ mắc nghẹn. Trà sữa cùng cái này đồ ăn phối hợp ăn sẽ càng thêm mỹ vị." Chính hắn nhưng là một cái không uống, thực tế không tâm tình, cảm giác đều nhanh lăn lộn thành hầu hạ người làm. Dần dần, Hứa Hạo cảm giác dược hiệu bắt đầu phát tác, đáy lòng sinh ra một cô hơi nóng. Hắn nhíu nhíu mày tự nói, làm sao cảm giác càng ngày càng nóng? Đường Nhược Hi cảm giác rõ ràng hơn, gò má nàng phím hồng, tại chính mình trước mặt phẩy phẩy. Quả thật có chút nóng. Tần Thiên chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, chỗ nào nóng? Rõ ràng rất mát mẹ tốt ta. Lại ăn một hồi, Đường Nhược Hi càng cảm thấy khó chịu. Đáy lòng cố kia khô nóng không ngừng lan tràn, gò má nàng càng thêm nóng bỏng, hiện ra không bình thường đỏ ửng, trên trán cũng toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Thực tế khó mà chịu đựng, Đường Nhược Hi cởi áo khoác xuống, còn lại một kiện ngắn tay. Lúc này nàng ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến có chút mê ly. Quan sát đến Đường Nhược Hi cử động, Hứa Hạo cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đột nhiên thả xuống bắt đũa. Không thích hợp. Đường Nhược Hi cùng Tần Thiên đồng loạt nhìn hướng hắn. Hứa Hạo nghiêm túc nhìn hướng Đường Nhược Hi. "Nhược Hi, không phải trời nóng lực, là chúng ta bị người hạ thuốc, bị hạ dược." Đường Nhược Hi sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, mê ly ánh mắt nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh. Khó trách nàng toàn thân khô nóng, còn có cỗ xúc động, rất khó chịu. Nàng theo bản năng nhìn hướng Tần Thiên. Chương 613, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy cảnh giác. Tần Thiên lập tức cũng lên, hướng Hứa Hạo cả giận nói: "Hứa Hạo ngươi chớ nói lung tung, chúng ta đều là ăn đồng dạng đồ ăn, các ngươi đều trúng thuốc, vì cái gì ta không có?" Đường Nhược Hi thoáng suy tư, cảm thấy là như thế cái lý. Đối Tần Thiên cảnh giác liền thoáng thả xuống, nhìn hướng Hứa Hạo hỏi: "Hứa thúc thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Hứa Hạo nhíu mày nhìn xem Tần Thiên: "Ta lại không có nói là ngươi bỏ xuống thuốc, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Không phải là chột dạ đi?" Tần Thiên tức giận đến phát run: "Ta chột dạ? Ta có cái gì tốt chột dạ? Ta cùng các ngươi ăn một dạng, nếu là hạ dược, vì cái gì ta chưa từng xuất hiện triệu chứng? Ngươi đừng nghĩ oan uổng ta. Ta nhìn ngươi gấp hướng trên người ta rội nước bẩn, ngươi mới có vấn đề." Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. "Hứa Hạo, là ngươi hạ dược đúng hay không? Ngươi khẳng định là muốn mượn thuốc sức lực đối Đường lao sư hạ thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp vu oan cho ta, ngươi thật đúng là dụng tâm hiểm ác a." Nếu không phải hắn phía trước tiên đoán tương lai bên trong, biết Hứa Hạo phẩm hạnh tồi tệ, Hứa Hạo có thể làm được loại này chuyện tất đức, hắn còn thật không nghĩ tới. Đường Nhược Hi đầy mặt kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến Tần Thiên sẽ nói như vậy, chợt dâng lên một trận thất vọng. Xem ra, phía trước Tần Thiên những cái kia xin lỗi đều là giả dối, đến bây giờ còn như thế nói xấu Hứa thúc thúc. Hứa Hạo có thể là cứu muội muội nàng, làm sao cũng không tin có thể làm được việc này, nhịn không được đứng ra thay Hứa Hạo nói chuyện. "Tần Thiên, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Hứa thúc thúc một mực đối ta đều rất tốt, hắn không phải người như vậy." Tần Thiên lại một mặt cấp thiết, tận tình nói: "Đường lão sư, ngươi cũng đừng bị hắn lừa, Hứa Hạo người này nhìn xem ra vẻ đảm bảo, chính là cái ngụy quân tử. Hắn vẫn luôn đang có ý đồ xấu với ngươi, ngươi quên ngươi là thế nào bị hắn chiếm tiện nghi, bị hắn thân, còn thấy hết. Lần này khẳng định cũng là hắn giở trò quỷ." Nghe hắn nói từ bản thân bị Hứa Hạo thân, thấy hết, Đường Nhược Hi mặt càng đỏ hơn. Nhưng nàng biết, căn bản không trách Hứa Hạo, đều là Hứa lời nói ham chơi không. Đường Nhược Hi hít vào một hơi, bình phục lại nói: "Tần Thiên, ngươi đừng nói nữa, ta tin tưởng Hứa thúc thúc là người. Ngươi lại nói lung tung, ta phải tức giận." Hứa Hạo hơi nheo mắt lại: "Tần bạn học, ngươi tưởng tượng ủng hộ phong phú. Bất quá, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ta hạ thuốc, vì cái gì ta cũng sẽ trúng chiêu? Ta không biết ngươi vì cái gì đối ta có chủ quan như vậy thấy, ngươi muốn cảm thấy là ta hạ thuốc, cái kia mời ngươi lấy ra chứng cứ tới. Ngược lại là ngươi như vậy cực lực che giấu, để ta rất hoài nghi." Tần Thiên nhận định chính là Hứa Hạo làm, phẫn nộ trừng Hứa Hạo: "Hứa Hạo, đừng giả bộ, khẳng định là ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào hạ thuốc, nhưng ta ăn cùng các ngươi một dạng, chứng minh không phải ta hạ thuốc. Không phải ta, vậy liền khẳng định là ngươi." Hứa Hạo lắc đầu: "Tần bạn học, ngươi ăn thật cái gì đều giống như chúng ta sao?" Tần Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút: "Ngươi có ý tứ gì?" Hứa Hạo ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Ta hình như từ đầu đến cuối đều không gặp ngươi uống qua bình này trà sữa. Ta mới vừa rồi còn nghi hoặc, ngươi hung hăng cho chúng ta đổ, làm sao chính mình không uống? Bên trong là không phải có cái gì mờ ám?" Tần Thiên nghe đến sửng sốt một chút: "Khôi hài, cái này trà sữa là hắn tự tay mở ra, làm sao lại hạ dược? Là Hứa Hạo tại cố ý gây chuyện." "Tốt, tất nhiên hoài nghi ta điểm này, vậy ta cũng uống được chưa? Ta ngược lại muốn xem, chờ ta uống xong chứng minh, ngươi còn có gì để nói?" Nói xong hắn ngẩng đầu lên, ừ ngực đem còn lại nửa bình trà sữa uống một hơi cạn sạch. Tần Thiên lau khóe miệng: "Lần này ta ăn, uống đều cùng các ngươi một dạng, cũng có thể chứng minh không phải ta hạ dược đi. Nhưng mà, bởi vì hắn lần này uống quá nhiều, cũng không lâu lắm, dược hiệu liền bắt đầu ở trong cơ thể hắn phát tác." Tần Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng đánh tới, càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có một đám lửa tại đốt, để hắn toàn thân khó chịu. làm sao có thể? Trong này thật bị người hạ thuốc. Là Hứa Hạo hạ. Không nên a, cái này trà sữa một mực ở bên cạnh hắn. Từ đầu tới đuôi đều không có để Hứa Hạo qua tay quá. Tựa hồ hạ dược có thể chỉ có hắn, nhưng lại tuyệt không phải hắn làm. Chỉ có thể nói rõ cái này đồ uống vốn là có vấn đề. Có thể là, hiện ở loại tình huống này, sẽ có người tin tưởng hắn sao? Đường 24 Hi cũng nhìn ra Tần Thiên dị thường, gặp hắn sắc mặt thường hồng, đổ mồ hôi chán, một bộ trúng thuốc dáng dấp. Đường Nhược Hi giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Tần Thiên chất vấn: "Tần Thiên, ngươi vì cái gì muốn hạ dược? Ngươi muốn làm gì?" Tần Thiên vội vàng xua tay giải thích: "Không phải ta, Đường lão sư, ta không biết ta xin thể thật không phải ta hạ thuốc." "Đúng, là cái này đồ uống bản thân có vấn đề, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta." Đường Nhược Hi căn bản cũng không tin hắn lời nói. Không khỏi, nàng nhớ tới tối hôm qua Tần Thiên ban đêm xông vào gian phòng của mình ý đồ mưu đồ làm loạn. Hôm nay sử dụng ra loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng liền chẳng có gì lạ. Chó không đổi được căn cước. Đáng ghét. Nàng sớm nên nghĩ tới. Đường Nhược Hi chán nản chính mình quá bất cẩn. Gặp Tần Thiên một bộ vô tội dáng dấp, nàng liền tức giận. "Ngươi còn giả biện, tối hôm qua ngươi muốn làm cái gì quên sao? Hôm nay lại tới đây mới ra. Ta nhìn là ngươi, loại người như ngươi thật để cho ta buồn nôn, ta một cái chữ đều không muốn lại nghe ngươi giải thích." Tần Thiên càng thêm gấp gáp. "Đường lão sư, ngươi nghe ta nói, tối hôm qua đó là cái hiểu lầm. Hôm nay việc này cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi phải tin tưởng ta a." Đường Nhược Hi nghiêng đầu đi, cũng không nhìn hắn một cái. Hứa Hạo tính toán kỹ thời gian, một bộ cố nén xuân dược phát tác dáng dấp, đối Đường Nhược Hi nói: "Nhược Hi, chúng ta bây giờ tình huống này, nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện." Chương 614, chủ động cầu điều trị. Lay động xe. Ta ép buộc Hứa thúc thúc. Chương 614, chủ động cầu điều trị. Lay động xe. Ta ép buộc Hứa thúc thúc. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện. Đường Nhược Hi bị tức giận đến kịch liệt chập trùng. Nghe đến Hứa Hạo lời này, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình thế mà bị người hạ thuốc. Một trận hoảng sợ xông lên đầu, liên tục không ngừng đáp: "Đối ta bọn họ đi bệnh viện." Nói xong liền cùng Hứa Hạo cùng một chỗ đi ra ngoài. Gặp Đường Nhược Hi đi theo Hứa Hạo phía sau, Tần Thiên đột nhiên biến sắc. Hai người đều trúng xuân dược, cùng đi ra con phải. Hắn đều không cần nghĩ, Hứa Hạo khẳng định sẽ thừa cơ hạ thủ. Lúc này, Tần Thiên một cái bước xa xông đi lên, giang hai tay ra, ngăn cản đường đi của hai người, đầy mặt sốt ruột hô: "Đường lão sư, ngươi không thể đi." Đường Nhược Hi không kiên nhẫn trừng mắt về phía hắn: "Tần Thiên, ngươi lại nổi điên làm gì? Ta hiện tại cũng dạng này, không đi bệnh viện, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này để ngươi có thể thừa dịp sao?" Tần Thiên vội vàng xua tay, cấp thiết giải thích: "Không, ta không phải ý tứ kia, Đường lão sư ngươi bây giờ cùng Hứa Hạo đều trúng xuân dược. Hai người các ngươi cùng một chỗ còn phải. Hắn khẳng định sẽ thừa cơ xuống tay với ngươi, ngươi không thể cùng hắn cùng đi a. Nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi." Đường Nhược Hi hừ lạnh một tiếng, càng cảm thấy chán ghét. "Hừ, Tần Thiên, ngươi cút cho ta. Đừng tại đây nói hiệp nói bượng, ta không tin Hứa thúc thúc, còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Còn đưa ta đi bệnh viện. Đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì." Dừng một chút, nàng quay đầu đối Hứa Hạo nói: "Hứa thúc thúc, không cần phản ứng hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi bệnh viện. Lại tiếp tục trì hoãn, ta sợ xảy ra chuyện gì." Hứa Hạo lên tiếng tốt, lôi kéo Đường Nhược Hi tiếp tục đi ra ngoài. Tần Thiên muốn tức hộc máu. Trước đây hắn tại Đường Nhược Hi trước mặt, có thể là nghe lời học sinh tốt. Đường Nhược Hi đối nàng rất là tín nhiệm. Làm sao lại luân lạc tới không có nửa điểm tín dự có thể nói? Tất cả đều là bởi vì Hứa Hạo xuất hiện. Thật đáng chết ta, Tần Thiên biết, chuyến đi này, Đường Nhược Hi nhất định phải luân hãm. Vì vậy lại lần nữa ngăn tại phía trước, trên trán nổi gân xanh. Nhẫn nhịn cố kia không ngừng xung kích lý trí dược hiệu. Hắn đau khổ cầu khẩn: "Đường lão sư, ngươi thật không thể cùng hắn cùng đi, ngươi liền nghe ta lần này." Đường Nhược Hi không nghĩ lại nghe hắn nhiều lời một cái chữ, một mặt phiền chán mà nói: "Ngươi tránh ra, đừng tại đây vướng bận." Trực tiếp từ Tần Thiên bên cạnh rời đi. Tần Thiên càng sốt ruột, đưa tay liền muốn đi bắt Đường Nhược Hi tay, lại bị một cái tay bắt được. Hứa Hạo một bộ nghĩa chính ngôn từ giáng dấp đối với Tần Thiên quát lớn: "Tần bạn học, ngươi quá đáng. Ngươi mắng ta không quan hệ, làm sao có thể đối lao sư ngươi động thủ động cước? Nhược Hi không phải ngươi có thể khi dễ." Tần Thiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hung dữ chừng Hứa Hạo: "Hứa Hạo, ngươi ít tại cái này làm ra vẻ, ta còn không biết ngươi ý đồ kia. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đối Đường lão sư hạ thủ?" Liền muốn tiếp tục đi kéo Đường Nhược Hi. Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng, hơi phát lực, một cái liền đem Tần Thiên vung đến trên mặt đất. Thuận thế ở trên người hắn phóng thích một cỗ kình lực, đau đến Tần Thiên ôi một tiếng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, có thể bởi vì cỗ kia kình lực tồn tại, không làm gì được. Thử mấy lần cũng làm không được. Tần Thiên lòng nóng như lửa đốt, hắn giơ tay lên, muốn lớn tiếng la lên, để những người khác đến cản bọn họ lại. Có thể một cái miệng, phát hiện cổ họng mình giống như là bị cái gì ngăn chặn, không phát ra được mảy may âm thanh. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem hai người biến mất tại cửa phòng riêng cửa ra vào. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi đi ra ẩm thực tư nhân. Bên ngoài bóng đêm càng sâu, ánh sao lấp lánh, trên đường phố ánh đèn mờ nhạt. Đường Nhược Hi bước chân có chút lảo đảo, thân thể hơi lay động, gò má hiện ra không tự nhiên đỏ ửng. Hứa Hạo đỡ lấy cánh tay của nàng, giả vờ như quan tâm hỏi: "Nhược Hi, ngươi còn tốt chứ?" Đường Nhược Hi đã là nói năng lộn xộn: "Ta còn tốt." Hồng Sắc Vi lúc này lái xe đi tới gần. Hứa Hạo đem Đường Nhược Hi nâng lên chỗ ngồi phía sau, Hồng Sắc Vi khởi động xe, hướng bệnh viện thả hướng chạy đi. Nhưng mà, còn không có lái đi ra ngoài bao lâu, Đường Nhược Hi liền bắt đầu không đứng yên. "Nhược Hi, ngươi thế nào?" Hứa Hạo phát giác được nàng dị thường. Đường Nhược Hi không có trả lời, mà là đột nhiên nhào tới. Hứa Hạo cố ý khuyên bảo: "Nhược Hi, ngươi tỉnh táo một chút, bảo trì lý trí. Chúng ta lập tức liền đến bệnh viện." Đường Nhược Hi đã mất lý trí. "Nhược Hi, chúng ta không thể dạng này, không thể tại chỗ này." Hắn miễn cưỡng đẩy ra Đường Nhược Hi. Vô luận Hứa Hạo làm sao kháng cự, Đường Nhược Hi đều làm theo ý mình, không rời đi nửa bước. Hứa Hạo chống cự dần dần thay đổi đến bất lực. Tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Trong xe không khí nháy mắt thay đổi đến ám muội. Xe trên đại đạo chạy, nhưng là có chút bất ổn. Đi qua tài xế thấy cảnh này, còn tưởng rằng gặp linh xa, dọa đến giẫm mạnh chân ga mau thoát đi. Hôm sau, Đường Nhược Hi thong thả tỉnh lại, đầu còn có chút u ám. Từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là gần trong gang tấc trần nhà. Đầu lập tức một ngộp. Cái này chỗ nào mà? Chờ ý thức dần dần hấp lại, nàng mới giật mình hiểu ra, chính mình là trong xe. Hơi động đậy, liên lụy đến thân thể đau đớn, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Ánh mắt đống nhiên quét đến bên cạnh Hứa Hạo, dọa đến nàng kém chút không có kêu ra tiếng. Phát hiện chính mình cũng là cái gì không có mặc. Chương 614, Đường Nhược Hi chỉ cảm thấy đầu đánh một cái nổ tung. Tối hôm qua vụn bật ký ức hiện lên ở trong đầu. Hôm qua Thiên Văn Nghệ Thuật hội diễn kết thúc, nàng vốn là chuẩn bị đưa Hứa Hạo đi khách sạn. Nửa đường Tần Thiên tên kia xuất hiện, mời nàng ăn cơm buổi tội. Nàng liên cùng Hứa Hạo cùng nhau tiến đến. Nào biết được bữa cơm kia là cái hồng môn yến. Trong hai người Tần Thiên hạ xuân dược. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, lý trí phảng phất bị rút ra. Nàng cùng Hứa Hạo dáng chống đỡ hướng bệnh viện tiến đến. Có thể cái kia dược tính thực tế hung mãnh, nửa đường liền triệt để bạo phát. Nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, không ngừng kề Hứa Hạo. Hứa Hạo ngăn cản, chính mình lại càng hăng hái. Lại về sau phát sinh sự tình, liền rất xấu hổ mở miệng. "Trời ạ." Đường Nhược Hi trong lòng kêu rên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà ép buộc Hứa Thúc Thúc. Hơn nữa còn là tại cái này nhỏ hẹp trong xe. Cái này về sau có thể làm sao đối mặt Hứa Thúc Thúc a? "Đinh." Đường Nhược Hi xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 888 đinh. Đường Nhược Hi xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999 đinh. Lúc này, Đường Nhược Hi cảm giác nhạy cảm đến bên người Hứa Hạo giật giật, là muốn tỉnh lại. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, bận rộn nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hứa Hạo một bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng, rủi rủi con mắt, tựa hồ còn có chút mơ hồ. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Đường Nhược Hi giả vờ ngủ dáng dấp, lông mi khẽ run. Hứa Hạo cười một tiếng, trầm mặc một hồi về sau, ra vẻ ấy náy lẩm bẩm lầu bầu. "Làm sao lại? Ai? Ta đều đã làm gì a, Nhược Hi, thúc thúc có lỗi với ngươi." Nghe lời Hứa Hạo tự trách, Đường Nhược Hi không giả bộ được. Sao có thể trách Hứa Hạo đâu? Nàng còn trách cứ chính mình. Dù sao cũng là chính mình ép buộc đối phương. Hứa Thúc Thúc có thê tử có nữ nhi, không biết chính mình can thiệp có thể hay không phá hư gia đình của hắn. Đường Nhược Hi có chút bận tâm, bận rộn mở to mắt. "Hứa Thúc Thúc, ngươi cái này nói gì vậy, sao có thể trách ngươi đây? Rõ ràng là ta không tốt, đều là ta ép buộc ngươi." Nàng đầu đều nhanh thấp đến gấu cửa ra vào, đầy mặt xấu hổ. Hứa Hạo đội bằng nói: "Bất kể nói thế nào, là vì ta mới hỏng trong sạch của ngươi, ta muốn đối ngươi phụ trách." Đường Nhược Hi dọa đến lập tức ngồi thẳng người. "Không cần không cần, Hứa Thúc Thúc, liền làm đây là cái ngoài ý muốn à, chúng ta liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra." Hứa Hạo lại một mặt kiên định. "Như vậy sao được? Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhất định phải phụ trách." Đường Nhược Hi không biết làm sao, yếu ớt mà hỏi: "Cái kia Hứa Thúc Thúc muốn làm sao phụ trách a?" Hứa Hạo sâu hút một khẩu khí, nhìn xem con mắt của nàng, nói nghiêm túc: "Ta sẽ cùng Đường lão ca thẳng thắn, mặt mày rạng rỡ đem ngươi đón về nhà, để ngươi danh chính ngôn thuận cùng với ta." "A?" Đường Nhược Hi choáng váng. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, liền không nhịn được run rẩy. Hứa Hạo ý mặc dù có đôi khi rất hố người, có thể các nàng chung đụng được rất tốt, cũng coi như là bạn tốt. Nếu là Hứa Hạo tại Hứa Hạo ý trước mặt giới thiệu nàng: "Hạo ý, từ nay về sau, nàng chính là ngươi mẹ kế." Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia liền xấu hổ. Mà còn ba nàng nếu là biết, cũng chắc chắn sẽ không tiếp thu. Nàng tốt xấu vẫn là cái đại học giáo sư. Ánh mắt này truyền đi, nàng một cái tên người giáo viên, là thế nào làm được tốt. Vì vậy vội vàng nói: "Hứa Thúc Thúc, ngươi tuyệt đối đừng dạng này, ta từ trước đến nay không nghĩ qua phá hư nhà ngài đỉnh. Ngươi nếu là làm như thế, ta sẽ rất áy náy, cũng không cách nào cùng Hạo ý các nàng ở chung. Thế nhân cũng không thể nào tiếp thu được, còn không biết sẽ làm sao nghị luận, đến lúc đó đối với ngài thành danh không tốt, vẫn là không muốn." Hứa Hạo vẫn như cũ kiên trì. Bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Giờ khắc này, trên thân Hứa Hạo đúng lúc thể hiện ra vương bá chi khí, Đường Nhược Hi nhất thời đều có chút nhìn ngây dại. Lấy lại tinh thần, Đường Nhược Hi vội vàng dùng bên trên một bộ cầu khẩn ngữ khí, thỉnh cầu Hứa Hạo nói: "Hứa Thúc Thúc, ngài tâm ý ta biết là được rồi. Thế nhưng van cầu ngài, tuyệt đối không cần để người khác biết chuyện này nha, không phải vậy ta thật không có cách nào sống." "Ai?" Nhìn nàng dáng vẻ đáng thương, Hứa Hạo giống như là bị nàng thuyết phục, bất đắc dĩ thở dài nói: "Không, Nhược Hi, cái này đối ngươi quá không công bằng." Đường Nhược Hi vội vàng nói: "Hứa Thúc Thúc, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta thật không có sự tình." Hứa Hạo đưa tay sờ lên đầu của nàng: "Nhược Hi, khổ ngươi." "Sao lý tốt?" Cảm thụ được Hứa Hạo lòng bàn tay ấm áp, Đường Nhược Hi khuôn mặt hơi phím hồng. Đang sờ bên trên nàng thời điểm, Hứa Hạo phát động thần chi thủ năng lực, câu lên nàng đáy lòng hỏa diễm. Tối hôm qua loại kia khô nóng cảm giác lại dần dần dâng lên. Đường Nhược Hi sắc mặt càng ngày càng hồng, lỗ tai cũng đỏ đến nóng lên, không ngừng toát ra đổ mồ hôi. Hứa Hạo phát giác được sự khác thường của nàng, bận rộn lo lắng hỏi thăm: "Nhược Hi, ngươi thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái? Đường Nhược Hi ngậm miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hứa Hạo cao mày, một mặt lo lắng. Nhược Hi, ngươi bộ dạng này, sẽ không phải là tối hôm qua thuốc kia thuốc, hiệu quả còn không có trả xong giải trừ à? Cái kia Tần Thiên, vậy mà đối với ngươi dùng loại này hạ lưu chiêu số, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhược Hi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Nghe xong phải đi bệnh viện, Đường Nhược Hi một cái giật mình. Nàng hiện tại y phục đều xé rách, mà còn nàng còn như thế chú ý, nếu là đi bệnh viện, khẳng định sẽ bị người vây xem, không chừng sẽ bị chuyển ra cái gì màu hồng phấn cố sự cường tráng. Hứa Hạo phạm vào khó. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy kéo lấy, không biết lâu dài có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đường Nhược Hi chỉ cảm thấy cố kia khác thường càng ngày càng mãnh liệt. Nàng lại lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo, trong con ngươi lộ ra một loại quyến rũ, lại mang theo vài phần bất lực. Một phen xoắn xuýt về sau, nàng quyết định chắc chắn, tiếng như rồi mới nói: "Hứa thúc thúc, còn mời ngươi, ngươi giúp ta một chút đi." "A cái này." Chương 615, đại nữ nhi từ mật chiếu, bắt đầu thu phục. Thần cảnh uy lực chương 615, đại nữ nhi từ mật chiếu, bắt đầu thu phục. Thần cảnh uy lực Hứa thúc thúc, còn mời ngươi, ngươi giúp ta một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Nhược Hi đỏ mặt đến bên hai, cho tìm không được một cái lỗ để chui vào. Túi đầu, sắp vùi vào ngọn núi, không dám nhìn tới Hứa Hạo con mắt. Hứa Hạo cười cười, cố ý nhíu mày, giả vờ như do dự bộ dạng. "A cái này, Nhược Hi, có phải là không quá tốt? Ta đã tổn thương quá ngươi một lần, trong lòng ta một mực rất áy náy, cái kia còn có thể lại." Đường Nhược Hi nghe xong đội vàng ngẩng đầu, đánh gậy Hứa Hạo lời nói. "Hứa thúc thúc, làm sao có thể nói là tổn thương đâu, việc này cũng không thể trách ngài. Ngài liền làm đây là một lần. Một lần trị liệu, có tốt hay không?" Nàng một bên nói, ngón tay bất an xoắn góc áo, trong lòng khẩn trương đến không được. Hứa Hạo lộ ra một bộ bị thuyết phục bộ dạng. Do dự một hồi lâu, mới giống như là hạ quyết tâm, thở dài. "Vậy được rồi, Nhược Hi, ngươi chịu khổ." Nói xong, liền vươn tay, đem Đường Nhược Hi ôm vào lòng. Đường Nhược Hi đầu tiên là cứng đờ, lại từ từ trầm tĩnh lại. Thời gian lặng yên trôi qua. Chờ hai người từ trong xe lúc đi ra, đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ. Hứa Hạo mang Đường Nhược Hi đi tới ở thất tinh cấp khách sạn. Trên đường đi, Đường Nhược Hi một mực cúi đầu, còn tại không ngừng nghĩ đến vừa rồi trong xe cảm thấy khó xử một màn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại chủ động mở miệng, thỉnh cầu Hứa Hạo hỗ trợ điều trị. Không biết Hứa thúc thúc sẽ thấy thế nào nàng. Càng nghĩ càng mặt đỏ tới mang tai. Vào khách sạn gian phòng, Đường Nhược Hi bước nhanh chuẩn bị trốn vào phòng tắm. Hứa Hạo lên tiếng gọi nàng lại. "Nhược Hi, chờ một chút." Đường Nhược Hi nghi ngờ quay đầu lại, đã nhìn thấy Hứa Hạo cầm trong tay một viên thuốc, cái mũi hơi động một chút, ngửi được mùi thuốc nồng nặc. "Đem cái này ăn." Đường Nhược Hi nháy mắt, tò mò nhìn viên đan dược kia, hỏi: "Hứa thúc thúc, đây là cái gì nha?" Hứa Hạo giải thích nói: "Đây là tẩy tủy đan, nó có khả năng đẩy ra cơ thể người tạp chất, cải thiện thể chất, an đối thân thể của ngươi có chỗ tốt." Đường Nhược Hi đầy mặt ngạc nhiên. Cứ như vậy một viên nho nhỏ viên thuốc, thật có thể có như thế hiệu quả. Thật bất khả tư nghị a. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong lòng nghĩ như vậy, tay lại không có dừng lại, tiếp nhận đan dược, không do dự bỏ vào trong miệng, tin tưởng Hứa Hạo sẽ không lừa nàng. Viên thuốc vào miệng chính là hóa thành một cô ấm áp dòng nước ấm, lan tràn đến toàn thân. Đường Nhược Hi cảm giác toàn thân ấm áp. "Nô." Thoải mái nàng nhịn không được hừ hừ, kịp phản ứng về sau, nàng đội vàng đỏ mặt che miệng lại. Dần dần, nàng cảm giác da thịt ngứa một chút, vô ý thức túi đầu xem xét, lập tức dọa đến lên tiếng kinh hô. "A, cái này, đây là có chuyện gì?" Chỉ thấy nàng trên da vậy mà chảy ra một chút màu đen dơ bẩn, nhìn xem quá dọa người. Hứa Hạo cười an ủi: "Đừng sợ, đây là tẩy tủy đan tại phát huy tác dụng, đem thân thể nội tạng đồ vật đẩy ra đến, ngươi đi phòng tắm rửa mặt một cái liền tốt." Đường Nhược Hi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cũng không lâu lắm liền truyền ra rầm rầm tiếng nước. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, tâm thần đắm chìm hệ thống, xem xét lên khoảng thời gian này thu hoạch. Phát hiện đã góp nhặt tháng 2 năm 13 vạn cảm xúc giá trị không có gì nói, rút thưởng rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 318 tự do thuộc tính. Tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, Hứa Minh công tử mật chiếu. Hứa Hạo kinh ngạc ở giữa, một sấp bức ảnh xuất hiện tại trong tay. Định thần nhìn lại, là một chút Hứa Minh không mặc gợi cảm quần áo bức ảnh, đáng tiếc không phải ảnh nu. Em làm sao sẽ cảm thấy đáng tiếc? Bất quá, trước mắt những hình này, có thể so với ảnh nu càng có dụ hoặc. Bởi vì trên tấm ảnh Hứa Minh không, tấm kia luôn là nghiêm túc băng lãnh gương mặt, cùng giờ phút này gợi cảm chọc người mặc tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Màu trắng, màu tím, màu đen. Chỉ hệ cái dây lưng cái chủng loại kia, mang cho người ta một loại muốn chinh phục mãnh liệt dụ hoặc. Thường chương vượt qua bức ảnh, Hứa Hạo phát hiện một cái điểm giống nhau. Từ quay chụp góc độ cẩn thận quan sát, rất rõ ràng, những hình này đều là chụp lên đến. Đối với cái này, Hứa Hạo cũng không ngoài ý muốn. Hệ thống lưu bức liền xong việc. Ngón tay hắn vuốt ve bức ảnh, rơi vào trầm tư. Thời gian dài như vậy đi qua, cái này đại nữ nhi cũng không có triệt để tán thành chính mình, từ đầu đến cuối có một tầng xa cách. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Hắn cũng tính toán gần nhất đi mở ra tầng kia xa cách. Hiện tại, trong tay những hình này mang đến cho hắn một chút linh cảm. Hứa Hạo tập trung ý chí, tập trung chú ý tới hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng. Vật phẩm, linh thạch lít 444 không sai. Theo nữ nhân bên cạnh, nữ nhi lần lượt bắt đầu tu tiên, linh thạch kịch liệt tiêu hao. Còn tốt mỗi lần rút thưởng đều bổ sung một đợt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 326 tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, nhân vật, thần cảnh sơ kỳ tử sĩ X22 tên thần cảnh. Tăng thêm phía trước rút đến một tên. Vô tướng hiện tại lại 3 tên thần cảnh. A không, hắn lập tức cũng là thăng cấp, chính là 4 tên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, linh thạch X555 đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, nhân vật, đế cảnh trung kỳ tử sĩ X33 rất tốt. Vô luận cái gì thế lực, trung tầng lực lượng đều không thể thiếu. Chương 615, chương 615, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 326 tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, bạo tạc đường, một túi. Ăn ở trong miệng, sẽ đưa đến bạo tạc hiệu quả, mang đến cực hạn thể nghiệm. A cái này, giới thiệu chính trải qua sao? Ngược lại lúc cho các nữ nhân thử xem chính là biết. Đúng, các nữ nhi cũng thích ăn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, linh thạch X666 đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 320 tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, chu quả X10, tăng lên trên diện rộng linh lực. Hứa Hạo ý niệm đầu tiên chính là chính mình ăn. Tăng lên gia tăng tu tiên linh lực. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút không cần thiết, thêm cũng thêm không có bao nhiêu, nhiều song tu mấy lần liền tốt. Nghĩ đến Hồng Sắc Vi không làm gì liền tìm hắn tu luyện. Không kịp chờ đợi nghĩ tăng cao thực lực bộ dạng. Hứa Hạo nghĩ đến cho nàng được rồi. Theo hắn thực lực đến thần cảnh, Hồng Sắc Vi thực lực cũng quả thật có chút không đáng chú ý. Không được bảo tiêu tác dụng, cũng chỉ có thể đánh một chút tạm, thông báo hắn ra lệnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, kỹ năng, chụp ảnh, thần cấp. Liên quan tới các loại chụp ảnh, thu hình lại kỹ xảo tin tức tràn vào trong đầu. Hứa Hạo tiêu hóa phía sau liền ném đến nơi hẻo lánh hít bụi đi. Cơ bản không có cái gì tác dụng. Ngược lại là có thể dùng cho một số thời điểm ghi chép chân quý hình ảnh. Tiếp xuống, bắt đầu tinh phẩm rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, điều khiển từ trường một cỗ không hiểu cảm giác xông lên đầu. Hứa Hạo phát hiện chính mình có thể cảm ứng xung quanh từ trường. Tâm niệm vừa động, hắn chỉ hoán hiện lên tới. Là hắn khống chế cùng đại địa từ trường. Lần này, không cần phi kiếm, hắn cũng có thể ngự không. Trở xuống ghế sofa, Hứa Hạo sửa sang lại thu hoạch. 1.290 tự do thuộc tính. Phía trước ăn tăng cường thể chất năng lượng, đã đạt tới đột phá điểm giới hạn. Hiện tại tinh thần lực ngược lại có chút kém. Hắn cho thể chất, lực lượng các tăng thêm 100 điểm, còn lại toàn bộ thêm đến trên tinh thần. Nương theo quen thuộc dòng nước ấm hiện lên, một cỗ tuyệt cường khí tức từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Bất quá trong chốc lát, lại bị hắn thu về, không có gây nên hắn người chủ ý. Hứa Hạo bóp lên nắm đấm cảm thụ một chút, tuy nói chỉ là tăng thêm không có nhiều điểm, thực lực lại tăng gấp 10 lần không chỉ. Mắt sáng lên, hệ thống giao diện hiện lên. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả không cầu hoa tươi không mị lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 50096, thần cảnh sơ kỳ, thể chất 5000, người bình thường 10, tinh thần 49102, người bình thường 10, kỹ năng, cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỳ nghệ, tông sư cấp, thái cực quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bóp, thần cấp, thôi miên, thần cấp, dây thừng nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay đổi giọng nói, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bổ dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp, vật phẩm, nhân hoàng cờ, đạo đức gạch, giết thần truy, khổn tiên thẳng, huyền linh, cây ăn quả, vạn năng chìa khóa, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên X2, nhỏ roi ra, trung cấp vận rủi thẻ X3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan X8, tông sư cấp kỹ năng thẻ. Đặc thù, không gian tùy thân, 10m, tùy thân tiểu thế giới, 1000 bình, thuần di, khinh người quá thận, nghiệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập mộng, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian dạo sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển, kim, thương không đủ, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống thủy quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường cảm xúc giá trị 4.928 tự do thuộc tính không. Nửa giờ sau, cửa phòng tắm từ từ mở ra, Đường Nhược Hy rửa mặt xong đi ra, trên mặt còn lưu lại khiếp sợ màu sắc. Nhớ tới nàng đứng tại trước gương nhìn thấy tình cảnh, đến bây giờ còn là một trận hoảng hốt. Làn da thay đổi đến càng thêm tinh tế bóng loáng, trắng non hoàn mỹ, thổi qua liền phá. Sợi tóc cũng càng mềm mại trong suốt, hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, gương mặt càng tinh xảo. Trình mị lực cá nhân đều tăng lên một cái tầng thứ. Trên thân có một chỗ khi còn bé không cẩn thận đập đến lưu lại vết sẹo. Vậy mà như kỳ tích biến mất. Cái kia mơ hồ đau ngầm ngầm địa phương cũng hoàn toàn đã hết đau. Đường Nhược Hy thân ở thượng lưu vòng tròn, gặp qua không ít danh xưng hiệu quả tuyệt giai dược mỹ phẩm, chân quý nhập khẩu thuốc thử loại hình đồ vật. Có thể tại Hứa Hạo lấy ra cái này tẩy tủy đan trước mặt, những cái kia tất cả không đáng giá nhắc tới. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, có loại này thần kỳ viên thuốc. Cái này cần là nhiều chân quý. Nếu là cầm đi ra ngoài đấu giá, mấy chục ức đều có người muốn đoạt lấy. Có thể Hứa Hạo liền dễ dàng như vậy đưa cho nàng. Đường Nhược Hi cái kia kêu một cái cảm động. Đi đến Hứa Hạo trước mặt, rất là thành khẩn nói: "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi, cái này đan dược quá chân quý, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi." Hứa Hạo vung vung tay, thở dài nói: "Nhược Hi, ngươi đừng có khách khí như vậy, thật muốn nói tới, vẫn là ta dơ bẩn trong sạch của ngươi. Cái này liền xem như ta đối ngươi một điểm bồi thường a, không phải vậy ta cái này trong lòng, một mực băn khoăn." Đường Nhược Hi sắc mặt hơi phếu hồng. Gặp Hứa Hạo ấy này dáng dấp, nàng bận rộn an ủi: "Hứa thúc thúc, ngươi đừng nói như vậy, chuyện này vốn là cái ngoài ý muốn. Ta từ trước đến nay đều không trách ngươi." Nói xong, trong bụng của nàng truyền đến một trận đủ cục âm thanh. Từ buổi sáng đến bây giờ cũng còn không ăn đồ vật. Đường Nhược Hi bận rộn nói sang chuyện khác: "Hứa thúc thúc, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi." "Tốt, chúng ta cái này đi." Hai người cùng một chỗ hướng khách sạn phòng ăn đi đến. Vào một cái ghế lô, phục vụ viên đưa lên menu, Đường Nhược Hi bắt đầu chọn món ăn. Không bao lâu, cả bàn thức ăn được bưng lên tới. "Ngày hôm qua đưa cha ta đổi chi giả chậm trễ, hôm nay nhất định phải bù lại, buổi tối còn có hai chương lực." Chương 616, thân bại danh liệt. Thưởng tuần trăng mật. Vạn phần chán nản chương 616, thân bại danh liệt. Thưởng tuần trăng mật. Vạn phần chán nản ăn cơm ở giữa, Hứa Hạo nhìn hướng Đường Nhược Hi, mở miệng hỏi thăm: "Nhược Hi, ngươi tính toán làm sao thu thập ngươi cái kia học sinh? Hắn làm ra như thế sự tình, cũng không thể liền dễ dàng như vậy tính toán, ta nhất định giúp ngươi xuất khí." Đường Nhược Hi đang mang theo một đũa đồ ăn muốn hướng trong miệng đưa. Nghe nói như thế, động tác dừng lại. Trên mặt khôi phục một ít nhẹ nhõm màu sắc lại biến mất không thấy gì nữa. Một mặt mở mịt màu sắc. Nàng sắc thực đối Tần Thiên hận đến nghiến răng. Nếu không phải hắn hạ dược, chính mình làm sao sẽ cùng Hứa Hạo phát sinh quan hệ như vậy? Thật là muốn nói đến làm sao đi thu thập Tần Thiên. Đường Nhược Hi phạm vào khó. Thực tế nghĩ không ra đối phó người thủ đoạn. Nàng nhíu mày do dự một hồi lâu, mới lên tiếng: "Hứa thúc thúc, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Tuy nói trong lòng ta rất sinh khí, có thể hắn dù sao vẫn là cái học sinh." Hứa Hạo thở dài: "Nhược Hi, ngươi chính là quá thiện lương. Có đôi khi thiện lương quá mức, người khác liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia Tần Thiên lần trước chính là xâm nhập phòng ngươi, ngươi không có truy cứu, mới đưa đến hắn tiếp tục làm ác. Nếu là sẽ không lại cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết chính mình sai, về sau còn không chừng làm ra cái gì càng kỳ quái hơn sự tình tới. Ngươi cũng đừng quan tâm, đem chuyện này giao cho ta đi. Ta sẽ để cho hắn rõ ràng cái gì là tôn sư trọng đạo, cái gì là tuân thủ luật pháp." Đường Nhược Hi không khỏi khẩn trương lên. Nàng lo lắng Hứa Hạo giúp mình xuất khí, mà đem Tần Thiên thế nào. Vội vàng lo lắng nói: "Hứa thúc thúc, ta không có việc gì, ngươi không muốn, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn mặc dù phạm sai lầm, mà dù sao còn nhỏ, còn có thể sửa lại." Hứa Hạo lộ ra ôn hòa nụ cười: "Nhược Hi, ngươi cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Ta chính là muốn để hắn nhớ lâu một chút, về sau không còn dám như thế làm sằng làm bậy, ngươi đừng lo lắng." Được đến cam đoan, Đường Nhược Hi mới thở phào. Nàng một mặt cảm kích: "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngài như thế vì ta suy nghĩ. Cùng ta còn khách khí làm gì, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều muốn lạnh." Nói xong, Hứa Hạo kẹp cho Đường Nhược Hi chút đồ ăn. Ăn cơm xong, Đường Nhược Hi đối Hứa Hạo nói: "Hứa thúc thúc, buổi chiều ngài có chuyện gì phải bận rộn sao?" "Không có. Đế đô còn có thật nhiều chơi vui địa phương, vậy ta dẫn ngươi đi dạo chơi, còn chưa có đi qua trường thành." "Tốt, vậy làm phiền Nhược Hi." Mặc dù phát sinh chuyện như vậy, Đường Nhược Hi đến bây giờ còn xấu hổ, muốn thoát đi, nhưng cũng không thể lưu Hứa Hạo một người tại chỗ này. Phụ thân có thể là để chính mình thật tốt chiêu đãi. Cứ như vậy, hai người bắt đầu tham quan lên đế đô các nơi cảnh điểm, cùng hưởng tuần trăng mật giống như. Tình cảm ở trong quá trình này chậm rãi ấm lên. Trong bóng tối, Hứa Hạo đã bắt đầu đối Tần Thiên mở rộng chân ép, trực tiếp vận dụng hacker thủ đoạn, thần không biết quỷ không biết đem Tần Thiên khoảng thời gian này dựa vào dự báo tương lai đi đầu tư cổ phiếu, mua sổ số cùng với các loại đầu tư kiếm được mấy chục ức tài sản, toàn bộ rời đi. Không những như vậy, còn đem Tần Thiên tất cả tới tương quan giao dịch tin tức ghi chép chờ một chút, xóa đi phải sạch sẽ. Thật giống như Tần Thiên từ trước đến nay đều không có tiến vào những cái kia kiếm tiền lĩnh vực, không có nắm giữ quá những cái kia tài phú kết sủ. Muốn làm đến điểm này rất khó, cho dù có thân phận người đều rất khó làm được, nhưng đối vô tướng đến nói rất đơn giản. Cùng lúc đó, một nhà trung tâm tắm rửa trong phòng chung, Tần Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tối hôm qua bị Hứa Hạo cái kia một cỗ kinh lực đẩy tới trên mặt đất, hắn nửa ngày đều không đứng dậy được. Chờ thật vất vả có thể dùng hăng hái, xuân dược dược hiệu cũng đã triệt để bộc phát. Ra ẩm thực tư nhân, hắn giang chống đỡ cuối cùng một tia lý trí, lảo đảo đi tới phụ cận rửa chân thành. Lúc ấy thuốc sức lực cấp trên, Tần Thiên nhìn xem xung quanh, tê cả da đầu. Những này tư sắc bình thường, trên mặt trang không biết vẽ bao nhiêu tầng, làn da cũng là ám trầm. Lúc này, chú ý tới Tần Thiên tỉnh lại, một cái trên mặt thoa thật dày son phấn người hờn dỗi lại gần. "Đại ca." Tần Thiên giật cả mình, chỉ cảm thấy dao một trận đau đớn. Hắn chán nản một quyền nện tại trên giường. 616, lúc đầu hắn là muốn ngăn cản Đường Nhược Hi đưa Hứa Hạo đi khách sạn, mới tìm cái mời ăn cơm mà cớ. Lúc đầu tất cả đều tiến hành phải hảo hảo. Ai có thể nghĩ tới, Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi chúng chiêu, chính mình cũng uống hơn phân nửa dưới bình thuốc trà sữa. Vừa nghĩ tới đó, Tần Thiên sốt ruột không thôi. Hai người nói là đi bệnh viện, lấy Hứa Hạo nhân phẩm, làm sao lại không đối Đường Nhược Hi hạ thủ? Suy nghĩ một chút dược hiệu kia có nhiều đáng sợ. Hứa Hạo chỉ cần hơi trì hoãn bên dưới thời gian, Đường Nhược Hi liền sẽ chủ động. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Tiên Tâm tựa như đang rỉ máu. Hắn một mặt thống khổ tự trách, là ta hại Đường lão sư, ta chết tiệt a. Nếu là hắn không tự cho là thông minh, Đường Nhược Hi liền sẽ không thúc đồng ý địa đình. Tần Tiên hối tiếc không thôi, cảm xúc giá trị 999 đinh. Liên tại Tần Tiên đắm chìm tại tự trách cùng hối hận bên trong lúc, đã có người tỉnh lại. Nhìn xem sắc mặt hắn một hồi xanh một hồi trắng, toàn thân còn không ngừng phát run, đều quăng tới nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Nhìn người này, làm sao cùng mất hồn giống như, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đúng thế, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng để ý tới hắn. Không quản chuyện của chúng ta, vì vậy mau trốn ra khỏi phòng. Tần Tiên cái này mới lấy lại tinh thần, bối rối tìm chính mình đến y phục, luống cuống tay chân sau khi mặc vào, liền chạy trối chết. Hắn chuẩn bị đi tìm Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi. Mặc dù biết Đường Nhược Hi rất có thể hung đồ dở ít, có thể Tần Thiên mang cuối cùng một tia kỳ vọng. Vạn nhất Hứa Hạo cũng không có đem Đường Nhược Hi như thế nào đây? Hy vọng bọn họ là đi bệnh viện đem xuân dược giải. Liên tại Tần Thiên đi rồi, phân phó nhìn chằm chằm vào Tần Thiên tử sĩ xuất hiện. Động tác lưu loát gỡ xuống trong phòng giám sát. Trải qua một phen chia cắt về sau, liền đem video thông báo đến trên mạng, còn phối hợp cực kỳ hút con người tiêu đề. Đế đô sinh viên đại học, vốn là tỉnh thi đại học trạng nguyên đêm khuya nhận chơi, đêm ngự mười nữ. Vừa mới truyền lên, chỉ bằng mượn cái kia mấy cái hấp dẫn người từ đầu, dẫn tới vô số người quan sát. Rất nhiều truyền thông nhìn thấy nhiệt độ cọ cọ dâng đi lên, cũng nhộn nhịp phân phó đăng lại. Cũng không lâu lắm, trên internet liền xuất hiện rất nhiều tương quan tân văn. Nổi danh đại học nào đó học sinh đêm ngự mười nữ, đến cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính bằng mèo. Làm sao nhìn thấy đại học nào đó sinh chơi xương chuyện này? Tân văn phía dưới, một đám ăn dưa quần chúng sôi trào, nhắn lại ngũ hoa bát môn. Thứ gì a? Đế đô sinh viên đại học liền cái này tố chất sao? Trong đầu chỉ có màu vàng phế liệu, là thế nào thi đô đế đô đại học? Trường học này tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cũng quá không đáng tin vậy à? Đúng thế, thật là ai đều thu à, cũng không nhìn một chút nhân phẩm thế nào, không đem hắn khai trừ ta không phục. Các ngươi không cảm thấy quá ngu bức sao? Đêm ngự mười nữ, quả thực là chúng ta mẫu mực. Ngu bức cái rắm, nhìn thấy đến cuối cùng đều đã hôn mê rồi sao? Không có tận người vong xem như là mạng lớn. Ha ha, còn thần tượng đâu, cũng không ngại mất mặt. Kèm theo mấy đầu dạng này tân văn leo lên hot search. Thần Thiên thân phận cũng bị tuân ra tới. Dẫn tới một, Lý Tiền, Trần Vô Thiên cái địa lên án. Đế đô đại học bên này cũng rất nhanh chú ý tới chuyện này, trong sân trường, các học sinh đều tại thảo luận, truyền đi xôi trào dương dương. Trường học các lãnh đạo khẩn cấp tổ chức hội nghị. Ngày hôm qua trường học của bọn họ vừa mới tiến hành xong 100 đầy năm cánh điện. Hôm nay liền ra cái này việc sự tình. Ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp loại bỏ thuyền đánh cá. Không phải vậy đối trường học của bọn họ danh dự, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Từng cái bắt đầu đàm phán lên biện pháp giải quyết. Tần Thiên đối trên mạng phát sinh sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại tìm kiếm khắp nơi Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo. Đầu tiên là chạy đến Hứa Hạo ở khách sạn, không tìm được về sau, Tần Thiên lại ngựa không ngừng vó chạy tới trường học cần. Trường học cũng không có tìm tới người. Hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, chạy đi một chút nổi danh cảnh điểm, hy vọng có thể gặp phải. Mở to hai mắt, không ngừng tìm kiếm thân ảnh của hai người. Hắn chú định phải thất vọng. Hứa Hạo mở pháp ngoại cuồng đồ năng lực, người khác tự động coi nhẹ bọn họ. Cho dù Tần Thiên A Đế đô lật mấy lần, cũng tìm không được bọn họ. Chương 617, trời sập. Đã là Hứa Hạo hình dạng. Chuyện cười lớn chương 617, trời sập. Đã là Hứa Hạo hình dạng. Chuyện cười lớn lúc chạm vào tối. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ăn cơm xong, chuẩn bị lúc trở về, Đường Nhược Hi nhìn thấy Tân Văn. Cái này xem xét nhưng rất khó lường. Sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng phức tạp nhìn hướng Hứa Hạo. Nàng nghe Hứa Hạo nói muốn đối phó Tần Thiên. Bây giờ thấy tin tức như vậy, nháy mắt liền liên tưởng đến là Hứa Hạo làm. Hứa Hạo phát giác được nàng ánh mắt, ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Nhược Hi, làm sao vậy? Ngươi vẻ mặt này nhìn xem là lạ, có phải là xảy ra chuyện gì?" Đường Nhược Hi do dự một chút, cầm điện thoại lên đưa tới Hứa Hạo trước mặt. "Hứa thúc thúc, ngươi xem một chút cái này." Hứa Hạo nhận lấy điện thoại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Đây là ngươi cái kia học sinh ngày hôm qua đi rửa chân thành, bị ngươi trộm đập tới." Nhìn Hứa Hạo biểu lộ, Đường Nhược Hi nghi ngờ. "Hứa thúc thúc, đây không phải là ngươi làm?" Hứa Hạo một bộ kinh ngạc bộ dáng. "Thế nào lại là ta? Ta cũng không có làm chuyện này." Đường Nhược Hi giải thích nói. "Ngài không phải nói muốn giáo huấn Tần Thiên nha, ta cái này vừa nhìn thấy cái này, liền vô ý thức cho rằng." Hứa Hạo gật đầu một cái nói. "Ta nói là muốn thay ngươi xuất khí, có thể ta còn tại để người điều tra, việc này nhìn xem là tối hôm qua phát sinh a. Ta lúc ấy một mực đi cùng với ngươi a." Đường Nhược Hi nghĩ cũng phải. Video này xem xét chính là tối hôm qua đập. Hứa Hạo giữa trưa mới nói với nàng muốn giáo huấn Tần Thiên, lại một mực cùng nàng trên xe, không có khả năng đi theo dõi Tần Thiên làm những thứ này. Đường Nhược Hi đẩy mặt cái này nói: "Thật xin lỗi, Hứa thúc thúc, ta trách oan ngươi, ta không nên hoài nghi ngươi." Nàng cái này vừa nhìn thấy đầu này Tân Văn, liền chỉ nghĩ đến trường học, sợ đối trường học tạo thành rất lớn ảnh hưởng xấu. Làm sao có thể dạng này hoài nghi Hứa Hạo đâu? Thực sự là quá không nên. Hứa Hạo cười nói: "Không có việc gì không một không, ta chính là muốn cho cái kia Tần Thiên một bài học, chưa từng nghĩ qua dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Liên tính muốn thu thập hắn, cũng không có khả năng đem sự tình huyên náo như thế lớn, dù sao cái này còn liên quan đến Đường lão ca trường học danh dự. Ta khẳng định sẽ cân nhắc chu toàn." Đường Nhược Hi trong lòng càng thêm áy náy. Đinh, điện thoại chuyển đến tin tức nhắc nhở. Hứa Hạo cầm lấy xem xét. "Ta để người điều tra Tần Thiên sự tình, lúc này có tin tức, cái này." Nói đến đây dừng một chút, hắn có chút chần chờ. Đường Nhược Hi hiếu kỳ nhìn hướng hắn. Làm sao vậy? Hứa thúc thúc, có vấn đề gì sao? Hứa Hạo một mặt đứng đắn mà hỏi. Nhược Hi, cái này Tần Thiên, hắn thành tích có phải là vẫn luôn rất tốt? Đường Nhược Hi càng thêm nghi ngờ, hồi đáp. Đúng vậy, hắn vẫn là tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Hứa Hạo cao mày. Ta để người điều tra đến, mấy tháng trước, cũng chính là Tần Thiên trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại trên mạng đặt hàng một chút cao khoa học kỹ thuật gian lận công cụ. Đường Nhược Hi cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hứa thúc thúc, ý của ngươi là Tần Thiên gian lận? Có lẽ không thể nào. Đây chính là thi đại học a, làm sao có thể gian lận đâu? Hứa Hạo tiếp tục mở miệng. Nhược Hi, ngươi trước đừng kích động, căn cứ ta bên này điều tra đến tin tức đến xem, Tần Thiên tại thi đại học phía trước, học tập thành tích vẫn luôn là tại trong lớp hạng chót. Kết quả đến lúc thi tốt nghiệp trung học, đột nhiên liền thành Trạng Nguyên. Ngươi lại thêm phát hiện hắn mua những này gian lận công cụ, ta buộc lòng phải cái phương hướng này hoài nghi. Kỳ thật, Hứa Hạo trong lòng rõ ràng, Tần Thiên ngón tay vàng là dự báo tương lai. Tuy nói không phải dùng máy móc gian lận, nhưng đó cũng là dựa vào dự báo tương lai mới được đến tốt thành tích, cũng không phải là nắm giữ hệ thống có thể lập tức liền biến thành học bá. Cho nên, Hứa Hạo có thể thỏa thích hướng Tần Thiên trên thân dội nước bẩn, hắn phản bác không được. Đường Nhược Hi vẫn còn có chút khó mà tin được. Nếu như Tần Thiên thật sự là gian lận mới thi tốt như vậy, vậy bọn hắn Đế Đô đại học, nhưng là náo ra chuyện cười lớn. Chiêu cái gian lận học sinh vào trường học, còn cho các loại phúc lợi đãi ngộ. Thật sự là có đủ châm trọng. Đem nàng biểu hiện nhìn ở trong mắt, Hứa Hạo cười nói, ta cũng chỉ là suy đoán, đến cùng phải hay không gian lận, ngươi có thể nghiệm chứng một chút. Đường Nhược Hi bội hỏi, làm sao nghiệm chứng? Đơn giản, ngươi cho hắn ra một chút để làm là được rồi, nếu là hắn có thể làm ra đến, vậy đã nói rõ là ta suy nghĩ nhiều. Nếu là làm không được nha. Hắn không có đem phía sau nói tiếp. Ý tứ đã rất rõ ràng. Cảm thấy lời này có đạo lý, Đường Nhược Hi nhẹ gật đầu. Làm Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo trở lại khách sạn. Xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh tại cửa ra vào bồi hồi. Đến gần mới nhìn rõ là Tần Thiên chờ ở chỗ này. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tần Thiên lập tức giữ vững tinh thần. Con mắt chăm chú rơi vào trên người Đường Nhược Hi. Quan sát nàng dáng dấp, cùng tư thế đi. Tần Thiên phát hiện tất cả nhìn xem đều rất bình thường. Chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác, so với ngày hôm qua, hôm nay Đường Nhược Hi xinh đẹp hơn một chút. Giữa lông mày cũng nhiều hơn mấy phần kiểu khác vật vị. Chỉ xem mặt ngoài không giống bị ức hiếp bộ dạng. Đến cùng có chuyện gì, còn phải đi hỏi một chút mới biết được. Tần Thiên bận rộn chạy như bay đến hai người phụ cận. Đường Nhược Hi vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Không nói hắn đối với chính mình có không nên có ý nghĩ. Đến bây giờ còn lưu lại một thân cái kia 10 cái nữ nhân thấp kém mùi nước hoa. Tần Thiên khỏe miệng co giật. Chương 617, ngươi lui mấy bước động tác là nghiêm túc sao? Nho nhỏ động tác tổn thương còn như vậy lớn. Bình phục lại cảm xúc, Thần Thiên một mặt thấp phòng hỏi. Đường lão sư, ngươi có chuyện gì? Hứa Hạo tên kia không có đem ngươi thế nào a? Đường Nhược Hi nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Trong đầu hiện lên tối hôm qua từng màn tình cảnh. Sắc mặt không khỏi chậm rãi biến đỏ. Thẹn thùng dáng dấp, đừng đề cập nhiều động lòng người rồi. Thần Thiên trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Cái này đều không cần Đường lão sư trả lời. Cái này bộ này, khẳng định là xảy ra chuyện a, tất cả đều do Hứa Hạo. Tần Thiên càng nghĩ càng giận, lúc này hung dữ trừng mắt về phía Hứa Hạo, cắn răng nghiến lợi quát: "Hứa Hạo, ngươi cái vương bắt đản, ngươi không phải nói mang Đường lão sư đi bệnh viện sao? Còn nói không phải nghĩ đối Đường lão sư hạ thủ, ngươi còn có cái gì tốt giải thích?" Hứa Hạo cũng giả trang ra một bộ vẻ giận dữ: "Ngươi rất tốt, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại trách mắng lên ta tới. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, vì cái gì muốn tại đồ uống bên trong hạ dược? Thuốc bên dưới đến còn mạnh như vậy, ta cùng Nhược Hi tại đi bệnh viện trên đường, dược hiệu liền triệt để bạo phát. Chúng ta đều triệt để mất đi lý trí." Tần Thiên chỉ cảm thấy tâm tượng bị người hung hăng nắm chặt, dâng lên một trận cảm giác hít thở không thông, hắn hận hận chừng Hứa Hạo. "Là ngươi, khẳng định là ngươi cố ý chỉ hoãn thời gian chờ đợi dược hiệu phát tác." "Đúng, cái kia xuân dược có phải là cũng là ngươi bỏ xuống? Cái kia bình trà sữa có thể là ta tự tay mở ra, căn bản liền không khả năng có vấn đề, khẳng định là ngươi dùng thủ đoạn gì, thừa dịp ta không chú ý, đem thuốc lén lút bỏ vào cái bình bên trong đi." Sự thật vẫn thật là như hắn nói như vậy, nhưng ai lại sẽ tin tưởng hắn đâu? Đường Nhược Hi nghe đến thẳng nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng đánh gãy, quát lớn: "Đủ rồi, Tần Thiên, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Không phải ngươi bỏ xuống thuốc, chẳng lẽ vẫn là chúng ta hạ hay sao? Ta cùng Hứa thúc thúc đều không động tới cái kia cái bình, ngươi vậy mà còn có mặt xuất hiện ở trước mặt ta, da mặt có đủ dày." Tần Thiên lại tranh thủ thời gian nhìn hướng Đường Nhược Hi, một mặt khẩn thiết nói: "Đường lão sư, ngươi tin tưởng ta, thật không phải ta hạ thuốc. Ta thể với trời, nếu như là ta hạ thuốc, ta thiên lôi đánh xuống." Với anh, hắn nói cho hết lời, bầu trời liền vang lên một trận tiếng sấm. Là Hứa Hạo điều khiển lôi điện phát ra tới. Dọa Tần Thiên mẹ dựng. Đây là cái ngoài ý muốn. Đường lão sư, ngươi tin tưởng ta." Đường Nhược Hi lười lại nghe hắn giải thích. Nghĩ đến Tần Thiên gian lận sự tình, nàng biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn hướng hắn. "Không cần giải thích, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Tần Thiên còn tưởng rằng Đường Nhược Hi phải tin tưởng hắn. "Đường lão sư, ngài hỏi, ta nhất định thành thật trả lời." Đường Nhược Hi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi. "Ngươi khảo thí thành tích tốt như vậy, có phải là gian lận đến?" Tần Thiên sững sờ, biểu lộ kinh ngạc, lập tức lại có chút bối rối. Không biết Đường Nhược Hi làm sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Chính mình biết việc của mình. Thành tích đều dựa vào dự báo tương lai mới được đến. Chẳng lẽ Đường Nhược Hi phát hiện manh mối gì? Thần Tiên lấy lại bình tĩnh, cố giả bộ chấn định nói: "Đường lão sư, không không có sự tình, ngài làm sao sẽ hỏi như vậy? Ta có thể lấy được như thế thành tích, đều là toàn bộ nhờ chính ta cố gắng, ta mỗi ngày đều hoa thật nhiều thời gian đi học tập. Đường Nhược Hi nhạy cảm phát giác hắn trong mắt chợt lóe lên bối rối màu sắc, trong lòng không khỏi càng hoài nghi. Ồ, thật sự là toàn bộ nhờ chính mình cố gắng sao? Thần Thiên bận rộn vỗ bộ ngực cam đoan. Đường lão sư, ta tuyệt đối không có gian lận, ta có thể xin thể. Đường Nhược Hi không hề bị lay động, vẫn như cũng một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Sau đó tại túi sách bên trong một trận tìm kiếm, lấy ra một phần đề mục. Đây là phía trước có cái học sinh đến tìm nàng hỏi vấn đề, rơi vào nàng chỗ ấy. Về sau vốn chuẩn bị còn cho đối phương, kết quả quên mất. Tất nhiên ngươi nói không phải gian lận, vậy ngươi đáp một cái những này để đi. Ngươi nếu có thể làm ra đến, kia chính là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Những này để vẫn là khai giảng đoạn thời gian kia. Lẽ ra lấy hiện tại Tần Thiên tri thức dự trữ, làm ra đến vô cùng dễ dàng. Có thể Tần Thiên nhìn đều nhìn không hiểu. Từ khi thu được dự báo tương lai năng lực, hắn tâm tư liền toàn bộ đều đặt ở làm sao đi kiếm tiền bên trên, hoàn toàn không có đem học tập để vào mắt. Hắn sở dĩ còn lưu tại trường học, là nghĩ đến theo đuổi đến Đường Nhược Hi cái này mỹ nữ lao sư. Mỗi lần khảo thí, cũng đều dựa vào dự báo tương lai đi ứng phó. Cái này đại học đề hắn là không có chút nào sẽ. Tần Thiên nhìn xem trước mặt đề mục, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, cứng ngắc nói: "Không cần a, Đường lão sư. Những này đề đều quá đơn giản, làm cũng không có ý nghĩa gì, không cần thiết." Đường Nhược Hi nhưng là càng hoài nghi: "Ngươi cảm thấy đơn giản, vậy ngươi liền làm ra đến, làm sao? Không dám sao? Sợ lộ tẩy." Tần Thiên trong lòng gấp, hắn căn bản làm không được. Nào nhất chuyện, nghĩ đến rời đi lực chú ý, chặn lại nói: "Đường lão sư, chúng ta trước đừng quản cái này, chúng ta báo cảnh đi. Hứa Hạo ép buộc, chúng ta đi kiện hắn, để hắn thân bại danh liệt." Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nói: "Xem ra Tần bạn học thật sự là đối ta hận thấu xương à, ta không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi nhất định muốn đem ta đưa vào chỗ chết." Tất nhiên rằng này, Nhược Hi, ngươi không cần lại hỏi hắn, hắn cái gì cũng sẽ không. Hắn chính là dựa vào gian lận mới thi đến tốt thành tích, lúc này mắt thấy không dối gạt được, liền nghĩ nói sang chuyện khác, rời đi phải có chút quá mức cứng ngắc lại. Đường Nhược Hi mặt cái này lúc sau đã triệt để trầm xuống, lại lần nữa chất vấn Tần Thiên: "Tần Thiên, ngươi đến cùng phải hay không gian lận? Cho ta thành thật khai báo." Tần Thiên gấp đến độ sắp khóc đi ra, không ngừng há miệng giải thích. Nhưng vô luận hắn giải thích thế nào, Đường Nhược Hi đều không nghe, muốn để hắn làm bài. Tần Thiên chết lặng, đề sẽ không làm, lại không thể nói ra dự báo tương lai sự tình. Trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Chương 618, nam nữ chính triệt để bất hòa. Ác mộng vừa mới bắt đầu. Trừng phạt chương 618, nam nữ chính triệt để bất hòa. Ác mộng vừa mới bắt đầu. Trừng phạt nhìn Tần Thiên bộ dạng, Đường Nhược Hi đã xác định, hắn chính là dựa vào gian lận vào Đế Đô đại học. Chính mình cùng toàn bộ trường học đều bị người này lừa gạt, suy nghĩ một chút liền trầm trọng. Sâu hút một khẩu khí, Đường Nhược Hi cố gắng đè xuống lửa giận, quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, ta muốn về chuyến trường học xử lý chuyện này, cảm ơn ngài nhắc nhở. Nếu không phải ngài nói cho ta, còn muốn bị hắn một mực lừa gạt đi xuống." Hứa Hạo nụ cười trên mặt ôn hòa: "Ngươi đi làm việc của ngươi a, không cần phải để ý đến ta." "Cái gì?" Giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, Tần Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, hướng Hứa Hạo quát: "Hứa Hạo, là ngươi nói xấu ta." Hắn còn rất buồn bực, Đường Nhược Hi làm sao đột nhiên hoài nghi từ bản thân ra lận, nguyên lai là Hứa Hạo đang làm trò quỷ. Hứa Hạo cười nạo một tiếng: "Ta nói xấu ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải gian lận sao? Chỉ những thứ này đơn giản để ngươi cũng sẽ không." Tần Thiên cắn răng phản bác: "Ta không có gian lận, ngươi đừng ngậm máu phun người." Hứa Hạo hai tay ôm ngực, thần sắc nghiền ngẫm: "Muốn chứng minh ngươi không có gian lận cũng rất đơn giản, đem những cái kia để làm ra đến không được sao? Nhiều chuyện đơn giản, tại cái này hô to gọi nhỏ, giống như là ngươi chỗ dạng." Tần Thiên nhất thời nghẹn lời, hắn há to miệng, lại không biết nên như thế nào phản bác, không khỏi hối hận chính mình ngày bình thường không có học tập cho giỏi. Chờ chút, không phải hắn tìm Hứa Hạo tính sổ sách sao? Nói thế nào từ bản thân. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo ức hiếp Đường Nhược Hi, Tần Thiên tức giận đến hàm răng ngứa, lửa giận cháy hừng hực. Tần Thiên hai mắt như muốn phun lửa. "Hứa Hạo, vô luận ngươi nói thế nào, cũng không thay đổi được ngươi ép buộc Đường lão 427 học thầy thực. Ta cùng Nhược Hi sự tình, liền không dâu quan tâm, vẫn là trước chú ý tốt ta." Dừng một chút, Hứa Hạo tiếp tục nói: "Nói lên việc này, ngươi tối hôm qua đi rửa chân thành coi như xong, còn bị truyền thông đập tới bên trên hot search. Làm hại toàn bộ Đế Đô đại học bị ngươi liên lụy, ngươi thật đúng là lợi hại a." "Có ý tứ gì?" Tần Thiên nhíu mày. Một buổi chiều hắn đều đang tìm Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, căn bản không có thời gian nhìn điện thoại. Thoáng nhìn Đường Nhược Hi biểu lộ càng thêm khó coi, Tần Thiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới giải tỏa màn hình, một cái tân văn bắn ra ngoài: "Đế Đô đại học, vốn là tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, đêm ngự mười nữ." Tần Thiên lập tức lột bộ một cái, tay run run điểm vào đi xem xét, quả nhiên là liên quan tới chính mình tân văn, thậm chí còn có bộ phận video đoạn ngắn. Trong tấm hình tình cảnh để hắn khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhìn tới đáy bên dưới phô thiên cái địa tiếng mắng, Tần Thiên cả người đều choáng váng, trong đầu trống rỗng. Xong, lần này tất cả mọi người biết hắn đi rửa chân thành. Còn điểm nhiều nữ nhân như vậy, chết để sổ si ổ ỉ tha làm sao sẽ dạng này? Tại chỗ sửng sốt thật lâu, Tần Thiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, ngay lập tức nhìn hướng Đường Nhược Hi. Hắn sở dĩ một mực ở tại trường học, chính là muốn theo đuổi Đường Nhược Hi. Nếu là Đường Nhược Hi biết chuyện này, gặp Đường Nhược Hi một mặt bình tĩnh, Tần Thiên cảm giác tâm chìm đến đáy cốc. Hắn còn muốn giải thích: "Đường lão sư, ngươi nghe ta giải thích, ta lúc ấy là trúng xuân dược, đã không bị khống chế. Ta không phải loại người như vậy, ngươi phải tin tưởng ta a. Đường Nhược Hi trong mắt toát ra nồng đậm chán ghét màu sắc. Đối Hứa Hạo cáo từ về sau, liền quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Tần Thiên một cái. Tần Thiên bị Đường Nhược Hi ánh mắt kia như kim châm, liền như thế sững sờ tại nguyên chỗ. Mãi đến nhìn xem Đường Nhược Hi lái xe hất bụi mà đi, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, muốn đuổi theo. Nhìn thấy ở một bên nhiều hứng thú xem trò vui Hứa Hạo, Tần Thiên ánh mắt hung tợn, phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Hứa Hạo, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Nói xong liền vội vã hướng về Đường Nhược Hi rời đi phương hướng đuổi theo. Hứa Hạo không biết có thể cười một tiếng. Việc này vốn là không xong á, ngươi ác mộng vừa mới bắt đầu. Đinh. Tần Thiên giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 1000 đinh. Tần Thiên tim như bị dao cắt, cảm xúc giá trị 1001. Đường Nhược Hi trở lại Đế Đô trường học. Trong sân trường không khí ngột ngạt. Trên mạng liên quan tới Tần Thiên thông tin truyền đi sôi trào dương dương, làm cho cả trường học đều ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hiệu trưởng Đường Ái Quốc cùng một đám trường học lãnh đạo còn tại trong phòng họp, đàm phán làm sao bình tức trên mạng dư luận. Đường Nhược Hi biết được phía sau cũng đi tới phòng họp. Lúc này, một đám trường học lãnh đạo lại thảo luận lên xử lý như thế nào Tần Thiên. Thân là sinh viên đại học, lại đi ra nhận chơi, cho trường học mang đến ảnh hưởng trái chiều, khẳng định là muốn trừng phạt. Vấn đề là làm sao trừng phạt? Trực tiếp khai trừ lời nói có chút nặng, Tần Thiên tỉnh thi đại học chẳng nguyên, vẫn là bọn hắn trường học tự mình đi mời tới. Làm như vậy khó tránh để người thất vọng đau khổ, mà còn Tần Thiên thành tích cũng rất tốt, khai trừ sẽ tổn thất rất lớn. Thế nhưng trừng phạt nhẹ cũng không được, cho trường học mang đến ác liệt như vậy ảnh hưởng, nhất định phải ngăn chặn những chuyện tương tự phát sinh. Một đám trường học lãnh đạo mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Việc này cho trường học mang tới ảnh hưởng quá lớn, ta cảm thấy có lẽ trực tiếp khai trừ. Trực tiếp khai trừ lời nói, có phải là có chút nặng? Lộ ra chúng ta trường học bất cận nhân tình. Bên ngoài hiện tại cũng tại nhìn chằm chằm chúng ta trường học, nếu là xử lý không tốt, chúng ta khả năng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Liên tại đại gia tranh luận không nghỉ thời điểm, Đường Nhược Hi đứng dậy. Ta đề nghị đem Tần Thiên khai trừ. Mọi người sững sờ, không ít người đưa ra ý kiến phản đối. Đường lão sư, cái này khai trừ cũng không phải việc nhỏ, vẫn là muốn thận trọng cân nhắc. Đúng vậy a. Tuy nói cái kia Tần Thiên lần này phạm sai lầm, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy liền quyết định khai trừ. Đường Nhược Hi đảo mắt mọi người, chậm rãi mở miệng. Đại gia đừng vội phản đối, ta còn có lời muốn nói. Tần Thiên thành tích là gian lận được đến, bình thường khảo thí gian lận, thi đại học cũng là gian lận. Liên tại vừa rồi, ta cầm đơn giản một chút đề mục cho hắn làm, hắn lại làm không được. Nghe vậy, chúng lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin. Thi đại học gian lận? Cái này thi đại học giám thị nghiêm khắc như vậy, hắn có thể có bản lĩnh này? Một vị lãnh đạo cao mày hỏi. Đường Nhược Hi nói tiếp, Hứa thúc thúc điều tra đến, Tần Thiên tại trên mạng mua qua gian lận công cụ, chứng cứ vô cùng xác thực. Nguyên lai là Hứa Hạo điều tra quá. Chương 618, chúng lãnh đạo những này là không thể không tin. Hiệu trưởng Đường Ái Quốc một mực khóa chặt lông mày, nghe đến cái này, hắn nghiêm túc nhìn xem Đường Nhược Hi. Nhược Hi, ngươi nói đây đều là thật. Can hệ trọng đại cũng không thể nói lung tung. Đường Nhược Hi gật đầu. Ba, ta làm sao sẽ cầm loại này sự tình nói bừa, thiên chân vạn sát. Đường Ái Quốc nghiêm túc liếc nhìn một đám lãnh đạo. Tần Thiên thi đại học gian lận sự tình, tuyệt không thể truyền đi. Chúng lãnh đạo rất nhanh đều nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Tần Thiên nếu là thi đại học gian lận còn thi chẳng nguyên, mà bọn họ Đế Đô đại học còn gióng trống thua chiêng đem người mời tới. Cái này nếu là truyền đi, trường học của bọn họ coi như thật thành trò cười, biến thành thằng hề. Đúng đúng đúng, tuyệt đối không thể truyền đi, việc này phải giữ bí mật xử lý. Cái kia cũng không có cái gì xoắn xuýt, loại người này còn giữ làm cái gì? Mau đem hắn khai trừ. Trải qua một trận thảo luận, cuối cùng nhất trí quyết định, lấy tác phong không tốt, đến lại học phía sau gian lận làm lý do đem Tần Thiên khai trừ. Lập tức liền trên mạng thông báo liên quan tới khai trừ Tần Thiên thông báo. Thông báo vừa ra tới, lập tức liền tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn, đám dân mạng nhộn nhịp nghị luận lên. Đại khoái nhân tâm, loại người này liền nên khai trừ, Đế Đô đại học làm được tốt. Ai, kỳ thật cũng rất đáng tiếc, dù sao đã từng là ưu tú như vậy tỉnh Trạng Nguyên, làm sao lại đi đến một bước này, thật là khiến người ta hí. Chính là tự cam đoạ là tôi, đến đại học liền bắt đầu bay lên bản thân, làm ra loại này sự tình, liền không đáng đồng tình. Xem ra đến đại học cũng không thể buông lỏng cảnh giác ra. Trận này từ Tần Thiên đưa tới phòng 3, còn tại trên mạng kéo dài lên men, nhiệt độ một mực giá cao không hạ. Tần Thiên đi theo Đường Nhược Hi phía sau đổi về trường học. Vừa bước vào sân trường, hắn liền cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Không ít học sinh nhận ra hắn, chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy chán ghét, khinh thường. Mau nhìn, đây không phải là Tần Thiên sao? Hắn làm sao còn có mặt mũi về trường học a? Sự tình huyên náo lớn như vậy, Đế Đô đại học thanh danh đều bị hắn cho thua sạch. Đúng đấy, trước đây còn cảm thấy hắn là tình trạng nguyên rất lợi hại, không nghĩ tới sau lưng lại là như vậy người, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Đem những lời này thu vào trong tai, Tần Thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Hắn cúi đầu, tăng nhanh bước chân hướng lầu dạy học đi đến, muốn tìm Đường Nhược Hi giải thích rõ ràng vừa lúc trước thi đại học ra thành tích về sau, tự mình đi mời Tần Thiên Đế Đô đại học vị lao sư kia nhìn thấy hắn, một mặt âm trầm trực tiếp hướng hắn đi tới. Tần Thiên, ngươi còn về trường học làm cái gì? Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn xem lão sư đầy mặt vẻ giận dữ, lập tức minh bạch nguyên nhân, vội vàng nói: Đặng lão sư, trên mạng truyền sự tình nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn, ta trở về chính là muốn cùng trường học giải thích rõ ràng. Video đều đi ra, ngươi nói với ta đó là cái ngoài ý muốn. Lão sư giận quá mà cười, không nghĩ tới ngươi là loại người này, lúc trước ta hoa đại giới nhận ngươi nhập học trường học, thật sự là ta mắt bị mù. Đặng lão sư, ta thật. Tần Thiên lại giải thích, lão sư lại căn bản không nghe, phất tay đánh gậy hắn lời nói. Ngươi cút đi, ngươi đã chớ học trường học mở ra, Đế Đô đại học không chào đón ngươi.
Cái gì?
Khai trừ? Thần Thiên khó có thể tin hắn. Ta đi dựa chân thành, là vì ta chúng xuân dược, là bất đắc dĩ a. Mà còn, ta có thể là các ngươi lúc trước mời tới, dựa vào cái gì cứ như vậy khai trừ ta?
Lão sư cười lạnh.
Dựa vào cái gì? Còn nếu ta nói rõ chẳng sao? Ngươi liền thi đại học cũng dám gian lận, liền ngươi dạng này phẩm hạnh không đoan học sinh, chúng ta trường học muốn không nổi.
Thần Thiên lập tức minh bạch,
khẳng định là Đường Nhược Hy trở về cùng trường học nói, dẫn đến trường học quả quyết đem nàng khai trừ. Nhớ tới trước đây Đường Nhược Hy là bao nhiêu coi trọng hắn, đối nàng ký thác kỳ vọng, hiện tại lại trở thành dạng này, giống như là bị rút sạch tinh khí thần, cả người hắn đều sa sút tinh thần xuống. Lão sư tìm đến bảo an, phân phó nói, đem hắn cho ta đuổi ra trường học, về sau con mắt sáng lên điểm, đừng người nào đều hướng bên trong. Mấy cái bảo an lập tức đi tới, không nói lời gì đem Tần Thiên lôi lôi kéo kéo mang ra trường học. Chân trời giáng chiều cũng bị tầng mây thôn vệ, dần dần tối xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Thiên chỉ cảm thấy lạnh cả người, hàn ý trực thấu đáy lòng.
Cô,
bụng không đúng lúc phát ra gọi tiếng. Tần Thiên hai ngày không có đồ vật, lúc này đã là đói đến ngực dán đến lưng.
Lắc đầu, trước không đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhét đầy cái bao tử lại nói. Đi qua một nhà thoạt nhìn còn rất xa hoa khách sạn, Tần Thiên không do dự, nhấc chân đi vào. Từ khi hắn dự báo tương lai kiếm tiền về sau, lại luôn là ra vào cấp cao nơi. Tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, hắn cũng không có thấy thế nào menu, trực tiếp điểm một bàn lớn chiêu bài đồ ăn. Gió cuốn mây tan đem thức ăn ăn xong, hắn gọi tới phục vụ viên tính tiền. Phục vụ viên cầm giấy tờ, lễ phép nói:
"Tiên sinh, tổng cộng là 8.3, ngài nhìn ngài làm sao thanh toán đâu?"
Tần Thiên lấy ra một tấm thẻ đưa tới.
"Quét thẻ đi."
Phục vụ viên tiếp nhận thẻ, đang cày thẻ trên máy quét một cái, chỉ nghe dọn một tiếng. Hắn lại lễ phép nhìn hướng Tần Thiên.
"Tiên sinh, số dư không đủ."
Tần Thiên trừng to mắt.
"Nói đùa cái gì?
Ta trong tấm thẻ này có thể là có mấy chục ức, ngươi nói với ta không có tiền?"
Phục vụ viên lộ ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ.
Nhìn người này đầy bụi đất bộ dạng, còn dám nói trong thẻ có mấy chục ức, lắc lư ai đây?
Bất quá, xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng, hắn vẫn là lộ ra lễ phép mỉm cười.
"Tiên sinh, thật số dư không đủ, ngài nhìn nếu không đổi loại thanh toán phương thức."
Nói xong, phục vụ viên âm thầm cảnh giác lên. Bất động âm thanh 23 sắc nhấn xuống nút báo động, phòng ngừa người này ăn cơm chùa.
Thần Thiên không tin tà nói:
"Ngươi lại cho ta quét một lần, ta không tin sẽ không có tiền."
Phục vụ viên vẫn là nhẫn nhịn không vui, lại quét một lần, sau đó đem máy quét thẻ chuyển tới đối với Tần Thiên.
"Tiên sinh, ngài không tin chính mình nhìn, một phân tiền cũng không có chứ?"
Tần Thiên tiến tới nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ.
"Làm sao có thể? Thật tốt mấy chục ức, làm sao lập tức liền không có?"
Phục vụ viên lạnh lùng nhìn hướng hắn, giọng nói mang vẻ một tia hoài nghi.
"Tiên sinh, ngươi sẽ không phải là muốn trốn nợ a?"
Tần Thiên vẫn còn hoảng hốt bên trong, căn bản không tâm tư phản ứng phục vụ viên lời nói.
Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, mấy cái bảo an chạy tới.
Phục vụ viên lập tức chỉ vào Tần Thiên nói:
"Chính là hắn muốn ăn cơm chùa."
Bảo an sắc mặt khó coi tiến lên:
"Tiên sinh, mau đem tiền giao, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí."
Tần Thiên rốt cục là lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu la:
"Không, ta muốn báo cảnh sát, ta trong thẻ tiền khẳng định là xảy ra vấn đề."
Phục vụ viên đột nhiên nhận ra Tần Thiên, hắn kinh ngạc chỉ vào Tần Thiên:
"Ngươi là Tần Thiên?"
Cái kia tại trên mạng viên náo sôi trào dương dương, nhận chơi Đế Đô sinh viên đại học. Tần Thiên tại trên mạng có thể hỏa, bất quá đều là tiền xấu. Phục vụ viên lúc này liền nghĩ đến cọ nhiệt độ. Hắn bận rộn lấy điện thoại ra, đập cái video, biên tập phía sau cấp tốc phát đến trên mạng. Nhận chơi sinh viên đại học Tần Thiên ăn cơm chùa. Tần Thiên lúc đầu nhiệt độ liền rất cao, video này vừa lên truyền, rất nhanh liền bị đẩy lên hot search. Đám dân mạng nhìn thấy phía sau lại sôi trào.
Chương 619, bí mật bị muội muội phát hiện. Sụp đổ tuyệt vọng.
Chột dạ chương 619, bí mật bị muội muội phát hiện.
Sụp đổ tuyệt vọng.
Chột dạ Đế Đô xuất cảnh hiệu suất không thể chê, Tần Thiên báo cảnh không bao lâu, liền có nhân viên cảnh sát rất nhanh chạy đến. Tần Thiên lập tức tiến lên nói:
"Là ta báo cảnh, ta trong thẻ mấy chục ức, chẳng biết tại sao biến mất."
Trong đó một vị lớn tuổi chút nhân viên cảnh sát mặt lộ vẻ nghi ngờ màu sắc. Người đứng đắn ai sẽ hướng trong thẻ tồn mấy chục ức? Hơn nữa nhìn Tần Thiên cái này dáng dấp, không giống như là người có tiền bộ dạng a. Tần Thiên nhìn ra bọn họ không tin, lập tức sốt ruột nói:
"Ta không cần thiết lừa các ngươi tra một chút liền biết, nhất định có thể tra đến tin tức."
Gặp Tần Thiên một mặt cấp thiết, không giống như là trang. Lớn tuổi nhân viên cảnh sát nhìn hướng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát:
"Tiểu Lưu, ngươi cho trong cục gọi điện thoại, thẩm tra một chút tình huống."
Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cầm qua Tần Thiên thẻ, đi sang một bên gọi điện thoại.
Cũng không lâu lắm trở về,
ánh mắt bất thiện nhìn hướng Tần Thiên: "Trải qua chúng ta thẩm tra, tấm thẻ này tất cả bình thường, không có đại ngạch tiền tài chuyển ra ghi chép. Cũng từ trước đến nay không có đi vào quá như lời ngươi nói mấy chục ức."
Tần Thiên một bộ gặp quỷ biểu lộ:
"Cái này sao có thể?" Hắn lần lượt hướng trong thẻ tích chữ mấy chục ức, lập tức không có không nói, liên tục điểm tin tức đều tra không được. Nếu không phải Tần Thiên xài tiền như nước, đều phải tưởng rằng là một giấc mộng.
"Không có khả năng, ta rõ ràng tích chữ tiền, các ngươi lại cẩn thận tra một chút.
Không phải vậy ta tiền đi đâu rồi?"
Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát sắc mặt rất khó coi:
"Mời ngươi lý trí một điểm, chúng ta đã tra được rất rõ ràng, cùng vốn không có ngươi nói tiết kiệm tiền ghi chép."
Tần Thiên lập tức gầm hết lên:
"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi khẳng định không hảo hảo kiểm tra."
Hắn khó có thể tin:
"Tân tân khổ khổ tích lũy mấy chục ức, nói không có liền không có, chịu không được đả kích như vậy."
Tần Thiên bộ dạng lại lần nữa để hai tên nhân viên cảnh sát dao động. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Lúc này, một bên phục vụ viên nhịn không được mở miệng, đầy mặt khinh thường. Nhân viên cảnh sát cây cao lương, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, hắn một cái học sinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn kêu Tần Thiên, chính là trên mạng cái kia nhận chơi sinh viên đại học, vẫn là Đế Đô đại học, hiện tại đã bị khai trừ vừa vận tại tiệm chúng ta bên trong ăn cơm xong không có tiền thanh toán, ta cảm thấy hắn là tại báo giả cảnh, muốn nhân cơ hội đi sở cảnh sát không cho tiền cơm. Nhân viên cảnh sát nghe vậy nghiêm sắc mặt. Nguyên lai là một cái học sinh, vậy liền chứng minh Tần Thiên nói lời nói dối, học sinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Khá lắm, lại là nhận chơi, lại là ăn cơm chùa, hiện tại còn báo giả cảnh. Người này lá gan cũng khá lớn a. Tần Thiên đúng không? Ngươi dính liễu chơi xương, báo giả cảnh, còn xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Nói xong, nhân viên cảnh sát lấy con ra, liền chuẩn bị đem Tần Thiên mang đi. Phục vụ viên thấy thế vội vàng nói: "Nhân viên cảnh sát cây cao lương, hắn còn chưa trả tiền đâu, không thể để hắn đi a." Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát quay đầu nhìn hướng Tần Thiên: "Ngươi mau đem tiền cơm thanh toán." Tần Thiên còn không có từ tiền biến mất trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Ta tiền đều không thấy a." Nhân viên cảnh sát cũng cảm thấy hắn là muốn chạy trốn đơn, ngữ khí nghiêm khắc mấy phần: "Không có tiền có thể tìm ngươi bằng hữu thân thích mượn, trước tiên đem việc này giải quyết, lại cùng chúng ta trở về cục nói rõ ràng." Không có cách, Tần Thiên đành phải lấy điện thoại ra, cho mấy cái bằng hữu gọi điện thoại vay tiền. Thanh toán tiền ăn, hai cái nhân viên cảnh sát đem Tần Thiên mang lên xe cảnh sát. Đinh. Tần Thiên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Nhìn xem Tần Thiên bị mang lên xe cảnh sát một màn, phục vụ viên tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra chụp lại. Biên tập văn án, nói rõ Tần Thiên ăn cơm chùa, công bố chính mình trong thẻ có mấy chục ức, báo cảnh phía sau lại bị bắt đi toàn bộ trải qua. Hắn đặc biệt lấy cái hút con người tiêu đề. Đây chính là Đế Đô đại học cao tài sinh. Chơi xương, ăn cơm chùa, còn báo giả cảnh. Cuối cùng đem chính mình đưa đi vào điểm kích gửi đi đến trên mạng. Phát ra ngoài không bao lâu, lại đưa tới một mảnh nhiệt nghị. 619, cái này Tần Thiên cũng quá ngu xuẩn a. Liền cái này, còn Đế Đô sinh viên đại học đây. Nào có bệnh, đây là người có thể làm ra sự tình. Đọc sách đọc thấy ngu chưa? Ai, thật tốt một đứa bé, bị tàn phá thành dạng gì? Vì ai? Đế Đô đại học bên trong, văn phòng. Đường Ái Quốc cũng nhìn thấy hot sẽ ở Tân Văn, không khỏi nói một câu xúc động. Còn tốt đem cái kia Tần Thiên khai trừ, không phải vậy hắn phiên này biểu hiện, lại sẽ cho học được mang đến ác liệt ảnh hưởng. Đường Nhược Hy phức tạp nhìn xem điện thoại, không nghĩ tới Tần Thiên là như vậy người. Trước đây bị hắn lừa rất lâu, gặp nữ nhi bộ dáng này, Đường Ái Quốc cắn đuổi. Nhược Hy, cái này cũng không thể trách ngươi, cái kia Tần Thiên giấu quá sâu, đem chúng ta đều lừa rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, còn tốt có ngươi hứa thúc thúc điều tra đến, bằng không chúng ta còn không biết muốn bị hắn lừa gạt bao lâu. Đúng rồi, ngươi một người trở về, ngươi hứa thúc thúc đâu? Đường Nhược Hy trả lời, ta đem hứa thúc thúc đưa đến khách sạn mới trở về. Đường Ái Quốc lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Vô lý, làm sao có thể lưu ngươi hứa thúc thúc một người ở đâu? Ngươi bây giờ liền đi qua bồi hắn, nhân gia từ Thượng Hải được mời đi tới Đế Đô, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, mà còn lần này còn giúp chúng ta đại ân như vậy. Đường Nhược Hy trong lòng oán thầm, đều đem thân thể cho người ta, còn muốn làm sao chiêu đại a? Nhưng nàng vẫn là do dự lên tiếng. Biết. Vậy ngươi bây giờ liền đi. Đường Nhược Hy bất đắc dĩ, quay người ra ngoài. Mới từ văn phòng đi ra, một thân ảnh đột nhiên nhào tới. Tập trung nhìn vào, không phải muội muội nàng Đường Cận Du còn có ai? Nàng nuốt ngực một cái, oán trách nói, Cận Du, ngươi cái này thế nào làm cái gì? Dọa ta một hồi. Đường Cẩn Du hì hì cười một tiếng. Tỷ, ta mới vừa nhìn thấy tin tức, nói ngươi một cái học sinh xảy ra chuyện. Ta cái này không nghĩ tới tới xem một chút ngươi nha, ngươi không sao chứ? Đường Nhược Hy tức giận trợn nhìn nhìn nàng một cái. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi chính là thích ngạc nhiên. Đường Cẩn Du tiến lên kéo cánh tay của nàng. Tỷ, ngươi đừng khó chịu, loại kia người không đáng ngươi vì hắn phí tâm tư. Ngươi biết ta tâm tư gì? Đường Cẩn Du nháy mắt mấy cái. Ngươi quên. Ngươi đề cập với ta cái kia học sinh, nói hắn thành tích tốt, thật chữ trạng, không nghĩ tới hắn khảo thí rõ ràng đều là gian lận. Thử, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Đường Nhược Hy phất phất tay. Tốt tốt, đừng nói hắn. Tối hôm qua bị hù dọa, lúc này khôi phục quá, sao thật tốt, tới. Đường Cẩn Du mạnh miệng nói. Chớ nói lung tung, ta nào có bị hù dọa. Ta là gan rất lớn có tốt hay không? Đường Nhược Hy cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đường Cẩn Du bị nàng nhìn đến trong lòng chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác. Thì, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, đi khách sạn nhìn hứa thúc thúc. Đường Cẩn Du trước mắt không khỏi sáng lên. Ai nha, cái này không kéo sao? Ta tới chính là muốn hỏi hứa thúc thúc ở nơi nào, vừa bạn chúng ta cùng đi. Kéo dài Đường Nhược Hy như mày. Muốn như vậy, ngươi đi làm cái gì? Mau trở về đi ngủ. Nàng bản năng không muốn để cho người khác cùng nàng cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ, sợ bị phát giác hai người bí mật. Đường Cẩn Du không buông tha. Người nào ngủ sớm như vậy cảm giác à? Hứa thúc thúc chúng ta còn không hảo hảo cảm ơn hứa thúc thúc đây. Ngươi không phải cũng là đi tìm hứa thúc thúc sao? Vì cái gì không cho ta đi? Chẳng lẽ ngươi có cái gì bí mật giấu giếm ta? Nàng không khỏi hoài nghi dò xét Đường Nhược Hy. Chương 620, dược hiệu lại phát tác. Muội muội ở bên cạnh, nhỏ giọng một chút. Chương 620, dược hiệu lại phát tác. Muội muội ở bên cạnh, nhỏ giọng một chút. Đường Nhược Hy trong lòng hoảng hốt, trên mặt ra vẻ trấn định. Ngươi suy nghĩ nhiều, có thể có cái gì bí mật, chính là đi chiêu đãi hứa thúc thúc. Dừng một chút, nàng lại tùy ý nói, ngươi muốn đi thì đi a, thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Đường Cẩn Du lúc đầu cũng chính là chỉ đùa một chút, nhưng nhìn lấy Đường Nhược Hi cái kia hơi có vẻ vẻ mặt bối rối, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, thật chẳng lẽ bị ta nói trúng, thật có cái gì bí mật. Gặp Đường Nhược Hi đã nhấc chân đi về phía trước, Đường Cẩn Du lắc đầu, chạy chậm đến đuổi theo. Tỷ chờ ta một chút, chớ đi nhanh như vậy nha. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hai nữ đi tới khách sạn. Hứa Hạo đang chờ tại phòng tổng thống bên trong, nghe đến tiếng đập cửa về sau, đứng dậy đi mở cửa. Đường Cẩn Du lập tức nhảy ra, giòn tan hô: "Hứa thúc thúc, ta tới thăm ngươi, ngươi sẽ không không chào đón a?" Hứa Hạo cười cười ôn hòa: "Hoan nên. Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi tối hôm qua cứu ta, đây là một kiện tiểu lễ vật mong rằng không cần để ý." Đường Cẩn Du giống như là hiến bảo đồng dạng, lấy ra một cái hộp quà, đưa về phía Hứa Hạo. Đây là nàng hoa một ngày thời gian chuẩn bị, lấy ra chính mình tất cả tích góp, tỉ mỉ chọn lựa khối này để kẹp Philippe. Hứa 513 Hạo từ chối nói: "Cẩn Du, ngươi cái này cũng quá khách khí, ta bất quá là một cái nhấc tay." Đường Cẩn Du tiến lên một bước đem hộp quà nhét vào Hứa Hạo trong tay. "Hứa thúc thúc, ngài liền nhận lấy đi, so với mệnh của ta đây coi là cái gì? Ngài nếu là không thu, ta sẽ băn khoăn." Hứa Hạo đành phải tiếp nhận hộp quà, cười nói: "Vậy ta nhận lấy, cảm ơn Cẩn Du a." Sau đó, Hứa Hạo mời hai nữ vào nhà. Đường Cẩn Du tốt kỳ đồng trương tây nhìn, không hổ là phòng tổng thống, trong này thật xa hoa. Đường Nhược Hi thì mang theo ấy náy đối Hứa Hạo nói: "Hứa thúc thúc, quá trên đường tới gặp phải cô nàng này, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi." Hứa Hạo vung vung tay: "Cái này nói gì vậy, ta một người đợi cũng rất nhàm chán, vừa bận nhiều người náo nhiệt một chút." Đường Cẩn Du tham quan một vòng về sau, gặp TV còn phát hình, liền hiếu kỳ hỏi Hứa Hạo: "Hứa thúc thúc, cá nhân ngươi ngay ở chỗ này xem TV, không cảm giác buồn chán sao? Các ngươi đây không phải là tới nhà?" Đường Cẩn Du chừng Đường Nhược Hi một cái: "Tỷ, cứu cứu để ngươi chiêu đãi tốt Hứa thúc thúc, ngươi chính là như thế chiêu đãi. Nhìn ta không quay về cùng cứu cứu cáo trạng." Nói xong, lại nhìn Bobby, hướng Hứa Hạo, nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười: "Hứa thúc thúc, trong phòng có cái gì tốt chờ? Ta dẫn ngươi đi dạo chơi đế đô cảnh đêm đi. Bên ngoài có thể so với tại khách sạn bên trong có ý tứ nhiều." Hứa Hạo thay Đường Nhược Hi giải vây: "Cẩn Du, đừng trách tỷ ngươi, Nhược Hi buổi chiều mới mang ta đi tham quan trưởng thành." Đường Cẩn Du bĩu môi nói: "Tham quan một cái cảnh điểm làm sao đủ? Nàng chính là cái con một sách, không có ta hiểu rõ đế đô." Hứa thúc thúc, tiếp xuống ngài tại đế đô khoảng thời gian này, liền từ ta tới làm hướng dẫn du lịch đi. Cam đoan dẫn ngươi đem đế đô chơi vui địa phương đều đi dạo mấy lần. Đường Cẩn Du lôi kéo Hứa Hạo liền muốn ra ngoài. Đường Nhược Hi theo ở phía sau, nhìn xem cực lực biểu hiện muội muội của mình, không còn gì để nói. Tiếp xuống, Đường Cẩn Du mang theo Hứa Hạo đầu tiên là đi tham quan Di Hòa Viên. Trên đường đi không ngừng cho Hứa Hạo giới thiệu các nơi phong cảnh. Một chút điển cố từ miệng nàng bên trong nói ra đạo lý rõ ràng, sát thực so Đường Nhược Hi phải hiểu được nhiều, cùng Hứa Hạo quan hệ đang dần dần rút ngắn. Từ Di Hòa Viên đi ra về sau, lại đi nhìn quảng trường cảnh đêm. Đường Cẩn Du ở một bên đắc ý nói: "Hứa thúc thúc, thế nào? Ta cái này hướng dẫn du lịch làm đến còn hợp cách ta. Đế đô chơi vui địa phương không ít, phía sau ta chậm rãi mang ngài đi dạo." Đi dạo xong cảnh đêm, mấy người lại đi chợ đêm ăn bữa ăn khuya. Một phen giày bỏ xuống, trở lại khách sạn thời điểm đã là sắp 12 giờ rồi. Hai nữ đem Hứa Hạo đưa về phòng tổng thống. 620, Đường Cẩn Du quay đầu hỏi Đường Nhược Hi: "Tỷ, muốn như vậy, còn muốn trở về sao?" "Ngươi trở về đi, ta liền ở nơi này." Đường Cẩn Du cả kinh con mắt trợ to: "Tỷ, ngươi cùng Hứa thúc thúc ở cùng một chỗ?" Đường Nhược Hi đỏ mặt trừng nàng một cái: "Nói mò gì? Chúng ta là cách ra ở." Đường Cẩn Du con mắt hơi chuyển động, nói: "Vậy ta cũng muốn ở chỗ này ở, Hứa thúc thúc, có thể chứ?" Bày ra một bộ tội nghiệp bộ dạng. Hứa Hạo cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề, cái này phòng tổng thống thật lớn, có 3 cái gian phòng. Ngươi cùng Nhược Hi chọn một cái liền được." "Tốt a." Đường Nhược Hi ha hốc mồm, vốn muốn nói ở bên cạnh, cùng Hứa Hạo ý ở căn phòng cách vách còn không có trả phòng. Nhưng Hứa Hạo đã đem lời nói ra, nàng lại nâng đến bên cạnh ở, sẽ có chút không tốt. Vì vậy liền chấp nhận. Khuya ngày hôm trước nàng liền cùng Hứa Hạo ý liền ở lại đây, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đi dạo một đêm, tất cả mọi người hơi mệt chút, tạm biệt phía sau trở về phòng của mình rửa mặt nghỉ ngơi. Hứa Hạo nằm ở trên giường, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vận dụng năng lực nhìn xuyên tường, quan sát hai nữ tình huống. Gặp Đường Nhược Hi chính nằm ở trên giường đi ngủ lúc này phát động nhập mộng năng lực. Đường Nhược Hi chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, liền bị kéo vào mộng cảnh. Trong mộng, nàng cùng Hứa Hạo thân ở trong xe. Quen thuộc khô nóng cảm giác bắt tới, phản phất lại về tới bị hạ dược thời điểm. Cùng Hứa Hạo triền miên về sau, Đường Nhược Hi đột nhiên bừng tỉnh. Nàng miệng lớn thở phì phò, cảm giác một cái tự thân tình huống, gò má nóng bỏng. Kỳ quái, đều đi qua, làm sao sẽ còn mơ giấc mơ như thế? Nhớ tới trong mộng tình cảnh, nàng liền mặt đỏ tới mang tai, tâm phanh phanh chực nhảy. Phanh phanh. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Đường Nhược Hi giật nảy mình, vội vàng đắp kín miệng, nghi hoặc hỏi: "Người nào?" Hứa Hạo mở cửa, trực tiếp đi đến. Đường Nhược Hi còn tưởng rằng là muội muội đến tìm nàng, không nghĩ tới là Hứa Hạo, vừa định hỏi: "Hứa thúc thúc, ngài?" Hứa Hạo chỉ là cân nhắc hờ khép, liền không kịp chờ đợi góp đến phụ cận, âm thanh có chút khàn khàn nói: "Nhược Hi, ta cảm giác dược hiệu vẫn tồn tại, thực tế nhịn không được mới đến tìm ngươi." Đường Nhược Hi xem xét Hứa Hạo, gặp hắn hai mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Đúng là chúng xuân dược giáng dấp. Nghĩ thầm khó trách vừa rồi sẽ làm như thế mộng. Nguyên lai là dược hiệu còn có lưu lại. Có thể nhìn Hứa Hạo một mặt cấp thiết, nàng có chút không biết làm sao. lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hứa thúc thúc, ta muốn làm thế nào? Hứa Hạo không có nhiều lời, trực tiếp dùng hành động chứng minh, ngăn chặn miệng của nàng.
Nô.
Đường Nhược Hy trừng to mắt.
Hứa thúc thúc.
Cẩn Du còn tại bên cạnh.
Không sao, ta nhỏ chút.
Nói là nhỏ giọng, nhưng tình thâm nghĩa nặng, luôn có không nhịn được thời điểm. Lại thêm Hứa Hạo có ý để Đường Cẩn Du nghe đến, chế tạo động tĩnh có chút lớn. Đang muốn ngủ Đường Cẩn Du, mơ mơ màng màng nghe đến âm thanh, khôi phục vẻ thanh tỉnh. Có vẻ giống như nghe đến tỉ tỉ âm thanh. Lòng hiếu kỳ lên, nàng ra khỏi phòng xem xét. Gặp Đường Nhược Hy cửa gian phòng không có đóng, còn có ánh đèn lộ ra, nghi ngờ đi lên trước. Lặng lẽ hướng bên trong xem xét. Cái này xem xét, nhưng làm nàng cả kinh không nhẹ. Nàng nhịn không được trừng to mắt, tranh thủ thời gian che miệng lại, sợ chính mình kêu ra tiếng. Chương 621, tỉ muội làm bạn. Nghiện. Hứa Hạo tính toán hạ thủ chương 621, tỉ muội làm bạn. Nghiện. Hứa Hạo tính toán hạ thủ đinh. Đường Nhược Hy kích tình bành trướng, cảm xúc giá trị 888 đinh. Đường Cẩn Du khiếp sợ vô cùng, cảm xúc giá trị 999 đinh. Nhận đến hệ thống hiện lên nhắc nhở, Hứa Hạo khỏe miệng nâng lên một vệt đường cong, càng thêm ra sức. Một đêm cứ như vậy đi qua. Mãi đến ngày mới lờ mờ sáng, Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy thiết đi, Đường Cẩn Du mới trở lại phòng ngủ. Đã là 12 giờ trưa sau đó. Mấy người lần lượt từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở ra một ngày mới. Tại đối mặt Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy thời điểm, Đường Cẩn Du luôn là ánh mắt trốn tránh, chột dạ đến kinh liệt. Tối hôm qua hành động, để nàng cảm thấy rất trơ trẽn. Tốt tại, Đường Nhược Hy lúc này đối mặt cô muội muội này, trong lòng cũng là cực kỳ sợ. Trong nội tâm nàng bồ chồn, sợ bị muội muội phát hiện ra, cho nên cũng liền không có phát giác muội muội khác thường. Đem hai tỷ muội biểu lộ thu hết vào mắt, Hứa Hạo chỉ cảm thấy nhiều hứng thú. Đường Cẩn Du tuy nói tính cách hoạt bát, có thể trải qua như thế một lần, vừa bắt đầu không biết nên làm sao đối mặt. Bất quá, người trẻ tuổi nha, tâm tính luôn là dễ dàng chuyển biến. Ăn xong bữa trưa phía sau, nàng liền dần dần khôi phục ngày xưa trạng thái. Nhiệt tình tràn đầy mang theo Hứa Hạo tiếp tục dạo chơi đế đô. Một ngày thời gian trôi mau mà qua. Chờ bọn hắn trở lại khách sạn, màn đêm đã giáng lâm. Ba người như cũ ở tại phòng tổng thống bên trong. Trở về phòng của mình ở giữa không lâu sau, Hứa Hạo lại nhớ thương lên cảm xúc giá trị, liên lại lần nữa đi tới Đường Nhược Hy gian phòng. Lần này, hắn liền tìm lý do đều chẳng muốn tìm. Đường Nhược Hy cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là ngượng ngùng căn dặn, muốn chú ý một chút, muội muội tại bên cạnh, không nên nháo xuất động yên tĩnh tới. Có thể là Hứa Hạo sao có thể nghe nàng. Ngoài miệng đùa theo, vẫn như cũng làm theo ý mình, không những cho Đường Cẩn Du lưu lại cửa, còn trực tiếp đáo, điên cuồng thu hoạch. Cứ như vậy, liên tiếp hai ngày trôi qua. Tối hôm đó, Đường Ái Quốc cuối cùng đem trường học bên trong một đống rườm ra công việc đều xử lý xong. Nhớ mời Hứa Hạo cùng đi ăn tối sự tình. Vì vậy mời Hứa Hạo cùng nhau ăn cơm. Địa điểm tuyển chọn tại một nhà rất có đặc sắc khách sạn. Hứa Hạo cùng Đường Cẩn Du, Đường Nhược Hy dạo chơi kết thúc về sau, đi tới ước định khách sạn. Đường Ái Quốc sớm đi tới khách sạn cửa ra vào chờ đợi. Đường Cẩn Du mắt sắc, nhìn thấy Đường Ái Quốc, nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Cứu cứu.
Đường Ái Quốc trên mặt chất lên nụ cười.
Cẩn Du a, hai ngày này ngươi cũng bồi tiếp ngươi Hứa tổng.
Đường Cẩn Du ngẩng đầu lên, đắc ý nói.
Vậy cũng không, ta có thể là mang theo Hứa thúc thúc tham quan đế đô thật nhiều cảnh điểm đâu. Đúng rồi, cứu cứu, ngươi là không biết, Nhược Hy tỷ cũng chỉ mang Hứa thúc thúc đi trưởng thành, không hoàn thành ngài bàn giao nha.
Đường Nhược Hy chừng muội muội một cái. Ngươi liền biết rõ một cái trưởng thành, chúng ta phía trước còn đi cô cùng, họa thở cụ bệ có tốt hay không? Không biết cũng đừng tại cái này nói lung tung. Đường Cẩn Du hai tay ôm gấu. Cái kia cũng không có đi bao nhiêu địa phương nha, dù sao chính là không có chiêu đãi tốt Hứa thúc thúc.
Đường Nhược Hy cất cao giọng.
Làm sao lại không có chiêu đãi tốt, tại nói mỏ nhìn ta không thu thập ngươi. Hai nữ ngươi một lời ta một câu bắt đầu cái cỏ. Đường Ái Quốc lắc đầu đối Hứa Hạo nói.
Hứa tổng, hai cái này cô nàng từ nhỏ liền thích giận dỗi, mong rằng ngươi không cần để ý.
Hứa Hạo cười nói.
Đường lao ca quá lo lắng, ta làm sao sẽ để ý.
Nhìn các nàng dạng này vô cùng náo nhiệt, cũng là có ý tứ.
Hàn huyên vài câu về sau, Đường Ái Quốc mời Hứa Hạo vào khách sạn vừa đi vừa nói.
Hứa tổng, ta đã định xong bao xương, ta đi vào chậm rãi trò chuyện.
Đi tới bao xương, sau khi ngồi xuống, Đường Ái Quốc đem menu đưa cho Hứa Hạo.
Hứa tổng, bữa này ta mời khách, ngươi đến gọi món ăn đi.
Hứa Hạo đem menu lại giao cho Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hy.
Ta đối đế đô đồ ăn không quá quen, các ngươi đến điểm à, nhìn xem các ngươi có muốn ăn hay không.
Đường Nhược Hy tương đối thận trọng, đẩy một cái menu nói.
Hứa thúc thúc, ngươi chọn đi, ta cũng được.
Đường Cẩn Du cũng mặc kệ như vậy nhiều.
Một cái tiếp nhận menu, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng.
Ai nha, tỷ tỷ ngươi chính là giả vờ khách khí, giao cho ta đến điểm đi.
Ta biết nơi này một chút đặc sắc đồ ăn, cam đoan Hứa thúc thúc thích.
Tại Đường Nhược Hy ánh mắt bất thiện bên trong, Đường Cẩn Du lốp bốp điểm một bàn lớn, mảy may không nghĩ cho Đường Ái Quốc tiết kiệm tiền.
Không lâu đồ ăn bị lần lượt đưa lên đến, mùi thơm nước núi.
Hứa Hạo đột nhiên vỗ chán một cái.
Nhìn ta chi nhớ này, ta chuẩn bị một bình hảo tiểu, quên ở trong xe.
621, kỳ thật, hắn không phải quên.
Căn bản chính là xuống xe phía trước mới nghĩ đến một cái thu phục Đường Cẩn Du chủ ý lâm thời mượn cớ đi mua rượu cũng không kịp.
Liên linh cơ khẽ động, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bình rượu đặt ở trong xe, sẽ chờ lúc này phát huy được tác dụng.
Đường Cẩn Du lập tức chủ động xin đi.
Hứa thúc thúc, ta đi lấy a, ta chạy nhanh.
Hứa Hạo sau khi gật đầu, nàng liền hấp tấp chạy ra ngoài.
Trong chốc lát, Đường Cẩn Du ôm một bình rượu trở về,
khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy một chuyến đỏ bừng, nhìn xem đặc biệt đáng yêu.
Hứa Hạo tiếp nhận rượu,
thuần thục mở ra chai rượu. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ bao xương. Đường Ái Quốc chỉ là người mùi vị, liền biết là hảo rượu. Ánh mắt sáng lên, nhịn không được ca ngợi nói: "Rượu này người liền không bình thường a." Liền không uống rượu Đường Cẩn Du cùng Đường Ngự Hi, lúc này cũng đều bị mùi rượu hấp dẫn. Trông mong nhìn bình rượu, Hứa Hạo cười cho Đường Ái Quốc rót một ly. "Đường lão ca, nếm thử ta cái này mùi rượu làm sao?" Đường Ái Quốc đội tiếp quá chén rượu. "Vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử Hứa tổng chân tàng hảo rượu." Nói xong bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Rượu vừa vào cửa ra vào, thuần hương, ngọt ngào hương vị ở trong miệng tản ra, dư vị kéo dài, dư vị vô cùng. Đường Ái Quốc lập tức mở to hai mắt, thật lâu mới thở phào một khẩu khí, đầy mặt ngạc nhiên cảm khái sống hơn 50 năm, đây là ta uống đến qua uống ngon nhất rượu. "Hứa tổng, ngươi rượu này từ chỗ nào lấy được, thật sự là tuyệt." "Đây chính là Hứa Hạo từ hệ thống bên trong rút ra. Hương vị tự nhiên là không cần phải nói." Hứa Hạo ngoài miệng nói. "Ha ha, Đường lão ca thích liền tốt, ta cũng là một cái bằng hữu đưa." Hai nữ nghe lấy rất là kinh ngạc. Nói vô cùng kỳ diệu, thật có tốt như vậy uống. Giống như là mới phát hiện hai nữ, Hứa Hạo nhìn hướng các nàng, cười hỏi: "Các ngươi muốn hay không nếm thử?" Đường Nhược Hi có chút do dự. Dù sao nàng lớn như vậy, còn không say rượu. Đường Cẩn Du cũng mặc kệ những cái kia. Ta muốn uống, Hứa thúc thúc, ta cũng muốn nếm thử." "Tốt tốt tốt, bất quá nữ hải tử không thể uống nhiều không tốt." Hứa Hạo chỉ cấp Đường Cẩn Du đổ nửa chén. Đường Cẩn Du không kịp chờ đợi bưng chén lên uống một ngụm. Rượu vừa vào cửa ra vào, không có sặc người cảm giác, nàng nhịn không được lộ ra say mê biểu lộ. "Hoa, thật tốt uống ngon, Hứa thúc thúc, rượu này quá tuyệt." Hứa Hạo lại nhìn về phía Đường Nhược Hi hỏi: "Nhược Hi đâu? Ngươi muốn hay không cũng tới điểm?" Đường Nhược Hi gặp muội muội đều uống, cũng không tốt lại cự tuyệt. Cái kia ít ngược lại điểm đi." Hứa Hạo cũng cho nàng đổ nửa chén, sau đó cho chính mình ngược lại một chén, giơ ly rượu lên. "Đến, chúng ta cùng uống một cái, cảm tạ Đường lão ca chiêu đãi." Bốn người liền cùng một chỗ nâng chén. Tiếp xuống, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp. Trong đó, Đường Ái Quốc lại lần nữa hướng Hứa Hạo biểu đạt cảm tạ. "Hứa tổng, lần này thật đặc biệt cảm tạ ngươi có thể trước đến tham gia chúng ta Đế Đô Đại học đầy năm khánh điển, cho chúng ta trường học có thể là làm dạng dỡ không ít, ta mời ngươi một chén." Hứa Hạo xua tay. "Đường lão ca khách khí, ta chuyến này cũng chuyến đi này không tệ, đến Đế Đô kiến thức không ít chơi vui cảnh điểm. Còn quen biết Nhược Hi cùng Cẩn Du." Nghe xong Hứa Hạo nói lên chính mình, Đường Nhược Hi giật mình trong lòng, sắc mặt nháy mắt, sao, phiếm hồng. Bất quá, bởi vì nàng uống rượu, vốn là có chút đỏ mặt. Lúc này ngược lại cũng nhìn không ra đến nàng ngượng ngùng. Đường Ái Quốc rất cao hứng. Nói lên nữ nhi Đường Nhược Hi, hắn nhịn không được hỏi: "Hứa tổng, mấy ngày nay Nhược Hi không có lãnh đạm." Nhược Hi chiêu đãi cực kỳ chu đáo. Đường Nhược Hi mặt càng đỏ hơn. Nghĩ thầm cũng không phải chu đáo sao, trong trong ngoài ngoài đều chiêu đãi mấy lần. Vì không bị nhìn đi ra, ngay chỉ có thể cúi đầu, giả vờ chuyên tâm ăn cơm. Đường Ái Quốc cười gật đầu: "Vậy liên tốt." Đang nói, Đường Ái Quốc ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hứa Hạo muốn đi kẹp nơi xa một món ăn. Cánh tay kéo dài rất dài, nhìn xem có chút tốn sức, liền đối với nữ nhi nói khăn: "Nhược Hi, không thấy được ngươi Hứa thúc thúc gấp thức ăn không tiện sao? Còn không giúp đỡ chút?" Đường Nhược Hi sững sờ, kịp phản ứng về sau, liền muốn đứng dậy cho Hứa Hạo đem đồ ăn kẹp đi. Có thể Đường Cẩn Du động tác càng nhanh, đứng lên vượt lên trước một bước nói: "Ta đến ta tới, Hứa thúc thúc, ta cho ngươi kẹp." Lưu loát đem đồ ăn kẹp đến Hứa Hạo trong bát. "Không cần làm phiền, ta tự mình tới liền được, các ngươi mau ăn các ngươi." "Hứa thúc thúc, đây là có lẽ, ngài đừng khách khí." Một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận. Chương 622, gian phòng sai. Hô hấp gần trong gang tấc. Không thích hợp chương 622, gian phòng sai. Hô hấp gần trong gang tấc. Không thích hợp một bữa cơm kết thúc. Trừ Hứa Hạo hoàn toàn thanh tỉnh. Đường Nhược Hi mấy người đều có chút hơi say rượu. Đây chính là Hứa Hạo kết quả mong muốn. Nợ cửa hàng, khu phố người người tới hướng, rất là náo nhiệt. Đường Ái Quốc chuẩn bị đi trở về, cùng Hứa Hạo cáo tử. Vẫn không quên căn dặn vài câu. Hắn nhìn hướng Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du, lời nói thâm thiế nói: "Nhược Hi, Cẩn Du, các ngươi nhưng phải thật tốt chiêu đãi Hứa tổng, tận tốt chủ nhà tình nghĩa." Đường Cẩn Du nhu thuận đáp: "Cứu cứu, ngài yên tâm đi, ta biết." Đường Ái Quốc cái này mới quay người ngồi lên xe, chậm rãi rời đi. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, Đường Cẩn Du chuẩn bị trở về khách sạn, lại không muốn gặp tên ăn mày dáng dấp Tần Tiên. Tần Tiên đã bị sở cảnh sát thả ra. Mới bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn lại giống như là biến thành người khác. Đầy mặt tiểu tụy màu sắc, hai mắt hăm sâu, mắt quầng thâm dày đặc, tóc cũng lộn xộn. Cả người lộ ra một cỗ thất bại khí tức. Tần Tiên trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Một là nữ thần Đường Nhược Hi, Hứa Hạo cái kia mặt người dạ thú ngụy quân tử cho đạt được cầm xuống. Mà còn ở trong đó còn là bởi vì chính mình dẫn bọn hắn đi ăn cơm, bị hạ độc nguyên nhân. Mỗi lần nghĩ đến cái này, liền đau đến không thể thở nổi. Cảm giác là chính mình hại Đường Nhược Hi, hay là chính mình chơi xương chuyện này, cũng không biết bị người nào thông báo đến toàn võng. Trong vòng một đêm, hắn liền thân bại danh liệt. Trên mạng tất cả đều là đối nàng lên án. Ba đâu, chính mình rõ ràng không có gian lận, hắn đó là thông qua dự báo tương lai năng lực mới được đến đề thi đáp án. Cũng mặc kệ hắn làm sao phí hết sức miệng lưỡi cùng Đường Nhược Hi giải thích. Đường Nhược Hi tháng 8 năm 73 chính là không tin hắn, còn dẫn đến hắn bị trường học khai trừ. Bây giờ biến thành trong mắt mọi người trò cười. Đi trên đường, đều cảm giác người khác nhìn trong mắt của hắn, tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Còn có chính là, chính mình vất vả góp nhặt cái kia mấy chục ức. Cứ như vậy chẳng biết tại sao không có, còn tra không được một điểm vết tích. Tuy nói hắn có dự báo tương lai năng lực, còn có thể đồng sơn lại nổi lên, có thể liên tiếp đả kích đập tới, cũng để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Ra sở cảnh sát, hắn chẳng có mục đích đi tại trên đường phố. Trên đường khắp nơi đều là mọi người tiếng cười cười nói nói. Có thể Tần Thiên chỉ cảm thấy ầm ĩ, hắn không khỏi hồi tưởng lại vài ngày trước. Thời điểm đó chính mình tại thị trường chứng khoán bên trong tung hoành ngang dọc, kiếm được đầy buồn đầy bát. Trong trường học cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nữ thần lão sư Đường Nhược Hy đối nàng lau mắt mà nhìn. Thấy thế nào, vậy cũng là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong tiết tấu. Có thể ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, liền biến thành bộ này thê thảm bộ dáng. Lúc này, một thân ảnh hiện lên ở trong đầu hắn. Hứa Hạo. Từ khi ở trong mơ đoán được tương lai phát hiện Hứa Hạo về sau, hắn ác mộng liền bắt đầu. Từng cọc chuyện xui xẻo theo nhau mà tới. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo, Thần Thiên hận đến nghiến răng. Hận không thể đem Hứa Hạo giết, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Đường Nhược Hy, Thần Thiên mừng rỡ. Vội vàng định thần nhìn lại, không chỉ là Đường Nhược Hy, còn có nàng cái kia hoa khôi biểu bội Đường Cẩn Du. Đương nhiên, cũng nhìn thấy Hứa Hạo. Hiệu trưởng Đường Ái Quốc cùng mấy người tạm biệt về sau, ngồi lên xe rời đi. Đường Ái Quốc có đi hay không, Thần Thiên không quan tâm. Ánh mắt của hắn tập trung ở Đường Nhược Hy cùng trên thân Đường Cẩn Du. Hai nữ chính lẫn nhau đỡ lấy, sắc mặt hơi phím hồng, mắt cả mị xạ tổ còn lộ ra chút mê ly. Có lẽ mới từ khách sạn đi ra, hẳn là uống rượu. Như vậy sao được? Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du uống chút rượu, nguyên bản cũng không có gì lớn. Nhưng các nàng đứng bên người có thể là Hứa Hạo a, Hứa Hạo chính là cái âm hiểm xảo trá, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Thần Thiên đều có thể tưởng tượng ra được. Hai nữ nếu là tiếp tục cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ, sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Nhược Hy đều đã rơi vào Hứa Hạo ma trảo. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Đường Cẩn Du cũng luôn hãm. Nghĩ đến cái này, Thần Thiên bước nhanh đuổi theo. Tại Hứa Hạo mấy người vừa muốn lên xe thời điểm, Thần Thiên cuối cùng là chạy tới phụ cận. Hắn thở hổn hển hô: "Đường lão sư chờ một chút, các người muốn đi đâu?" Mấy người nghe đến âm thanh quay đầu lại. Đường Cẩn Du xem xét là Thần Thiên, cau mày, đầy mặt ghét bỏ nói: "622, chúng ta đi nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phải ăn cơm chuẩn bị bắt sao? Làm sao từ bên trong đó chạy ra ngoài?" Thần Thiên bị nẹn đến im lặng. Đường Nhược Hy cũng lạnh lùng nói: "Thần Thiên, ngươi đã bị trường học khai trừ, về sau không tại là đệ tử của ta, cũng không cần lại gọi ta lão sư. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nhớ tới bị Tần Thiên lừa gạt đoạn thời gian kia, trong giọng nói của nàng liền tràn đầy chán ghét. Gặp nữ thần như vậy chán ghét chính mình, Tần Thiên chỉ cảm thấy một trận như kim châm, đắng chát giải thích: "Đường lão sư, thật không phải như ngươi nghĩ à, ta thật không có mượn nhờ cao khoa học kỹ thuật gian lận." "Đủ rồi." Đường Nhược Hy không nhịn được phất tay đánh gậy hắn lời nói: "Ngươi đã không là đệ tử của ta, ta mới sẽ không quản ngươi là thế nào gian lận, về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta." Đường Cẩn Du cũng tại bên cạnh nói tiếp: "Nghe đến chưa? Thì ta đều để ngươi lăn đây. Thiệt thòi ta tỉ phía trước ở trước mặt ta còn khích lệ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà trộm gian dùng mảnh lưới, một mảnh lương tâm đều cho chó ăn. Còn chưa cút, vu vạ chỗ này làm gì?" Thần Thiên lòng như dao cắt. Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói: "Đường lão sư, có một số việc ta hiện tại không tiện nói, nhưng ngài tin tưởng ta, sẽ có một ngày ta sẽ giải thích cho ngài rõ ràng. Hiện tại, ta không quản ngươi, tùy bọn họ muốn đi đâu, nhưng ngài nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối không cần cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ. Hắn chính là tên hỗn đản, không có lòng tốt, các ngươi hiện tại còn uống rượu." Hắn lời nói còn chưa nói trả, Đường Cẩn Du liền không làm, lập tức nổi trận lôi đình. Lôi kéo cuống họng liền bắt đầu một trận giận trọng: "Ngươi mới là hỗn đản, cả nhà ngươi đều là khốn kiếp. Chính ngươi phẩm hạnh không đoan, còn tại cái này nói xấu Hứa Thúc Thúc, ngươi có xấu hổ hay không? Hứa Thúc Thúc đó là thật tốt người, cũng là ngươi có thể nói xấu. Phía trước gặp phải nguy hiểm, nếu không phải Hứa Hạo xuất thủ cứu nàng, nàng lúc này không chừng thế nào. Mà còn, Hứa Thúc Thúc có thể là thần tượng của nàng, hoàn toàn nghe không được người khác đụng mạng." Đường Cẩn Du giận mắng vẫn còn tiếp tục: "Ta nhìn ngươi chính là không muốn nhìn người khác tốt, tự mình xui xẻo, liền nghĩ lôi kéo người khác cũng xuống nước. Ngươi thật là đủ ác độc, ta đều chẳng muốn lại nhìn ngươi một cái." "Hừ." Tần Thiên bị Đường Cẩn Du mắng sừng sốt một chút, mắng xong về sau, Đường Cẩn Du quay đầu đối Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy nói: "Tỷ, Hứa Thúc Thúc, chúng ta đi thôi, không cần phản ứng hắn." Nhìn thấy loại người này đã cảm thấy buồn nôn, nhìn nhiều, ta đều sợ dơ bẩn con mắt. Tần Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng liền muốn mở miệng. Nghĩ đến đem Hứa Hạo thừa dịp Đường Nhược Hy chúng xuất dược, thừa cơ đem Đường Nhược Hy cầm xuống sự tình nói ra. Không thể trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo đối Đường Cẩn Du thì bội hạ thủ. Hứa Hạo chính tính toán tối nay muốn bắt lại Đường Cẩn Du, sao có thể để Tần Thiên nói ra, đánh gậy hắn kế hoạch. Hắn tâm niệm vừa động, điều khiển lên niệm lực, tại Tần Thiên trên thân huyệt vị một điểm. Tần Thiên chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, sức lực toàn thân giống như là bị rút sạch, trong cổ họng cũng giống là bị thứ gì ngăn chặn, muốn nói chuyện, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo ba người lên xe tử khởi động, dần dần biến mất tại hắn ánh mắt. Tần Thiên lên cơn giận dữ, đầy mắt không cam lòng. Đinh. Tần Thiên lửa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 1001 Hứa Hạo ba người trở lại khách sạn, vẫn như cũng là ở tại phòng tổng thống. Lúc này, hai nữ bởi vì uống rượu, hơi say rượu trạng thái còn không có rút đi. Hứa Hạo nhìn nhớ các nàng nói: "Các ngươi cả ngày nay uống rượu, đoán chừng đều có chút say, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Hai nữ gật gật đầu, trở về phòng của mình ở giữa rửa mặt. Đường Cẩn Du nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, trong đầu lộn xộn. thỉnh thoảng sẽ còn nhìn một cái cửa ra vào. Nàng đã nhìn 3 ngày Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ở cùng một chỗ. Lúc này nằm ở trên giường, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra những hình ảnh kia. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền đỏ mặt. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo cái kia bền chắc dáng người, càng là mặt đỏ tới mang tai, trong lòng có một loại không nói ra được khác thường. Đột nhiên, tiếng tĩnh trong phòng truyền đến răng rắc một tiếng. Đó là phòng cửa bị mở ra âm thanh. Đường Cẩn Du không khỏi giật mình. Chẳng lẽ là tỷ tỷ đến xem ta có hay không ngủ, sau đó lại muốn cùng Hứa thúc thúc. Nghĩ tới đây, nàng đội vàng nhắm mắt lại, giả vờ chính mình đã ngủ. Có thể là rất nhanh, nàng liền phát giác được không đúng sức lực, bởi vì nàng cảm giác chăn đắp bén lên. Ngay sau đó, một người kéo đi lên. Đường Cẩn Du trong lòng lộn bộ một cái. Cái này, đây cũng không phải là tỷ tỷ dáng người a, là ai? Nàng đang chuẩn bị lên tiếng kinh hô, liền nghe Hứa Hạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nhược Hi, ta nhớ ngươi lắm. Đường Cẩn Du bối rối. Là Hứa thúc thúc, cái này, đây là uống nhiều rượu, vào sai gian phòng. Liền tại nàng ngây người công phu, Hứa Hạo mặt đã xích lại gần, nàng cảm giác được Hứa Hạo hô hấp gần trong gang tấc. Ấm áp khí tức nhào vào trên mặt nàng, để nàng tim đập đến nhanh hơn. Đường Cẩn Du theo bản năng muốn ra nói chính mình không phải tỷ tỷ, có thể nàng chưa kịp mở miệng, miệng liền bị đột nhiên ngăn chặn. Trong chốc lát, trong đầu của nàng trống rỗng, cả người đều cứng đờ, không biết làm sao.